Chương 468 kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chương 468 kẻ sĩ chết vì chi kỷ, được rồi đại tỷ, ta đã hiểu. Thẩm Vãn Chi trong lòng dâng lên một tia cảm động, đồng thời càng thêm hổ thẹn. Đại tỷ đối với mình tốt như vậy, mình lại đối với Giang Triệt này sinh ý nghĩ kia, ta thật đáng chết mà. Không được, Thẩm Vãn Chi, ngươi không thể sai lại càng sai nữa, lần sau tu luyện nhất định không thể để Giang Triệt làm cản. Thẩm Yêu Yêu tiểu nha đầu này chỉ ở một bên ngoan ngoãn ăn bữa tối, không nói một lời. An cũng nói, ngủ không nói, đây là Thẩm Ma Ma dạy nàng, nàng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Giang Triệt cũng thong thả thưởng thức món ăn tinh xào Thẩm Vãn Chi chuẩn bị, trong lòng suy nghĩ, không bằng tiểu tham ăn Thẩm Vũ Viên, nhưng so với Thanh Ca lại không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Dù sao Thẩm Vũ Viên từng sử dụng một tấm thẻ kỹ năng nấu ăn cấp đại sư mình tặng, kỹ năng nấu ăn đã đạt đến đỉnh cao, sánh ngang với đầu bếp chính của Quốc Kiến, tự nhiên có chút chênh lệch với hai nữ chính này. Hạ Thanh Ca càng thích làm một số món ăn địa phương nổi tiếng, Thẩm Vãn Chi thì lại đặc biệt yêu thích món Quảng Đông và Tứ Xuyên. Đang lúc Giang Triệt so sánh kỹ năng nấu ăn của hai nữ chính ai tốt hơn, trong đầu lại vang lên một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Lục Xanh Giao coi Lâm Giật là ngươi, đánh hắn một trận tơi bời, tâm tình cực kỳ thoải mái, điểm cảm xúc 1-2-3-4-5 Lâm Giật đối với ngươi này sinh oán hận, điểm cảm xúc 6666 Lâm Giật bị đánh đến mặt mũi biến dạng, sắp bị tức chết, điểm cảm xúc 2-3-4-5-6 nghe xong hệ thống phát sóng, sắc mặt Giang Triệt trở nên có chút cổ quái. Bốn gì hắn đã kỳ lạ Lục Xanh Giao tiểu quỷ cái này buổi tối không ở yên, ra ngoài làm gì, hóa ra là đi đánh Lâm Giật một trận tơi bời. Coi Lâm Giật là mình, phát tiết oán khí. Cười chết, thật đúng là huynh hữu đệ cùng, sư tỷ đệ tình tâm a. Lâm Giật cái tên lúc này vô duyên vô cớ bị đánh một trận tơi bời, mấy ngày tới hẳn là sẽ yên tĩnh một chút. Vừa hay, nhân lúc vị hôn thê và Long Vương còn chưa tới, ngày mai liền về sơn trang bế quan, đột phá một chút cảnh giới. Sau bữa ăn, robot hai dọn dẹp bát đũa, Thẩm Vãn Chi lấy cớ mệt mỏi, sớm lên lầu, về nghỉ ngơi. Giang Triệt tối nay muốn ở lại ngự cảnh Long Loan, nàng hiện tại thật sự không biết nên đối mặt với vị tỷ phu này của mình như thế nào. Bùi Vân Tịch ôm tiểu nha đầu cùng xem Tom và Dẹ Di trong phòng khách, Giang Triệt thì bị Lãnh Thanh Thu dẫn về thư phòng. Thanh Thu, có chuyện gì sao? Giang Triệt cười hỏi. Đánh giá ngự tỷ lạnh lùng diễm lệ trước mắt. Sự thay đổi của Lãnh Thanh Thu là có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dung nhan càng đẹp hơn trước, khí chất cũng càng thêm lạnh lùng diễm lệ, vóc dáng càng thêm đầy đặn, toàn thân đều tản ra một loại phong vị độc đáo của thiếu phụ trẻ tuổi, phong tình thuộc nữ, có thể nói là sát thủ thiếu nam. Thật sự có một chuyện lớn, lão công, chàng xem cái này. Lãnh Thanh Thu đeo kính gọng vàng, ngồi thẳng tắp, vắt chéo đôi chân đẹp mang thất đen, lấy ra một tập tài liệu từ cặp công văn đưa đến trước mặt Giang Triệt. Giang Triệt nhận lấy, liếc nhanh 10 hàng, không đầy một lát liền xem xong toàn bộ, kinh ngạc nói, "Thanh Thu, nàng định lấy 15 lợi nhuận quý trước ra dùng vào sự nghiệp từ thiện." "Đúng vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy, dù sao hai chúng ta cũng không tiêu hết, lão công chẳng thấy sao?" Lãnh Thanh Thu mỉm cười, hai tay chống cằm, hỏi ý kiến Giang Triệt. Tập đoàn Thanh Triệt Nhan hiện tại do hai vợ chồng bọn họ toàn quyền kiểm soát, bởi vì một loạt sản phẩm như hoán nhan xương, chú nhan tán bùng nổ, tổng lợi nhuận quý trước khoảng 50 tỷ. Trong đó 30 tỷ ở lại tài khoản công ty, dùng cho lương nhân viên, luân chuyển vốn, 20 tỷ còn lại do hai vợ chồng bọn họ cùng sở hữu. 15 của 20 tỷ cũng chỉ là 3 tỷ mà thôi. Cho dù toàn bộ dùng vào sự nghiệp từ thiện nàng cũng không cảm thấy đau lòng. Kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng đã đến lúc báo đáp xã hội rồi. Lãnh Thanh Thu biết Giang Triệt vẫn luôn chuyên tâm vào sự nghiệp từ thiện, đã sớm lên kế hoạch mọi thứ. Nàng định lấy danh nghĩa hai vợ chồng thành lập một quỹ từ thiện, cuối cùng do người quản lý chuyên nghiệp của Giang gia quản lý, đem 3 tỷ này toàn bộ dùng vào các sự nghiệp từ thiện. Chủ yếu là nàng không tin những người dưới tay mình, càng không tin những người bên ngoài, giao một khoản tiền khổng lồ như vậy cho bọn họ quản lý, từng lớp bóc lột xuống, đến tầng dưới cùng có được 300-500 triệu hay không cũng khó nói. Nếu để người quản lý quỹ của Giang gia quản lý, sẽ không có mối lo ngại này. Trước đây, nàng cũng thỉnh thoảng nghe Giang Triệt nhắc đến lai lịch của những người bán mạng cho tập đoàn Tinh Khung và Giang gia, đều là tử sĩ được Giang gia bồi dưỡng nhiều năm. Một phần tu luyện võ đạo, một phần thì tốt nghiệp đại học danh tiếng, là nhân tài hàng đầu trong các lĩnh vực. Những người này đều là cô nhi không cha không mẹ, cô khổ không nơi nương tựa, Giang gia từ mẫu giáo bắt đầu, vẫn luôn chu cấp cho họ đi học đến đại học thậm chí thạc sĩ tiến sĩ tốt nghiệp liền vào tổng công ty, tại địa phương được tặng nhà tặng xe, các loại phúc lợi đãi ngộ đều đầy đủ. Thậm chí còn giúp sắp xếp xe mắt, giúp họ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, để họ có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho công việc, phát huy tài năng cho Giang gia. Nhiều năm như vậy, cứ 100 người nhiều nhất có 1-2 người sẽ nảy sinh tâm lý phản địch, những người khác đều là tử sĩ thể chết đi theo. Chính vì có sự tồn tại của những người này, tập đoàn Tinh Khung mới có thể bay cao, huy hoàng phát đạt, một lần vươn lên top 10 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, chiếm hết tiên cơ trong các lĩnh vực. Báo quân Hoàng Kim Đài thượng ý, đề về Ngọc Long Vi quân tử. Long người đều là bằng thịt, ai trong lòng cũng có một cán cân, Giang gia bồi dưỡng họ nhiều năm, sau khi họ thành tài tự nhiên sẽ không tiếp sức lực báo đáp Giang gia. Dù sao, không có Giang gia, sẽ không có họ của ngày hôm nay, chính Giang gia đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ. Chuyện này, nàng quyết định là được, dù sao tiền đều là nàng kiếm, ta cũng không ra sức gì. Giang Triệt cười nhạt, ra hiệu Lãnh Thanh Thu tự mình sắp xếp là được. Đối với đề nghị của Lãnh Thanh Thu, Giang Triệt cũng không có ý kiến gì, hắn cũng không thiếu mấy chục tỷ này, dù sao Giang gia chỉ có hắn và tỷ tỷ hai người thừa kế, không giống như các gia tộc khác có nhiều tộc nhân, cũng không có ai tranh giành gia sản. Đến cuối cùng tất cả tài sản của Giang gia chẳng phải đều là của hắn sao? Hi hi, vậy người ta tự mình quyết định nhé, ngày mai ta sẽ đi sắp xếp chuyện quỹ từ thiện. Lão công, chàng nhớ bảo những người quản lý quỹ của Giang gia đến tập đoàn một chuyến, để kết nối với bộ phận tài chính. Lãnh Thanh Thu hì hì cười, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vô cùng thân mật tựa vào lòng Giang Triệt, nũng nịu nói: Nàng thích Giang Triệt cái tiểu tôn trọng không can thiệp bất kỳ quyết sách nào của mình, đây chẳng phải là biểu hiện của sự tin tưởng 100 vào mình sao? Người lớn rồi còn làm nũng, không biết xấu hổ sao? Không xấu hổ, không xấu hổ, phụ nữ 31 đóa hoa, gặp được lao công chẳng, người ta vĩnh viễn đều là một cô bé, mùa lao công, ta nghĩ rồi, quý lần này gọi là quý từ thiện Thanh Triệt thế nào? Hàm ý thiện cử của hai chúng ta, để lại dấu ấn nhỏ bé chứng minh cho thế giới này được, nàng làm chủ là được. Mua. Vậy khi tổ chức họp báo, lao công chàng nhớ đừng vắng mặt nhé. Chương 469 bất thế kỷ tại chương 469 bất thế kỷ tại ngày hôm sau, sáng sớm. Đợi đến khi Giang Triệt từ trên giường tỉnh dậy, thời gian đã là 9 giờ sáng. Nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh đã không còn bóng dáng Lãnh Thanh Thu, đầu giường đặt một hộp cơm tình yêu, trên tờ giấy nhỏ có một hàng chữ viết tay Thanh Tú, chính là lời nhắn của Lãnh Thanh Thu. Chồng yêu, ta đi làm đây, đây là bữa sáng ta chuẩn bị cho chàng, nhớ ăn nhé. Lãnh Thanh Thu sinh hoạt luôn rất quý củ, mỗi ngày 7 giờ đúng giờ thức dậy, rửa mặt ăn sáng, trước 8 giờ rưỡi đến công ty, 9 giờ họp buổi sáng, sau đó lao vào công việc cả ngày. Nàng không bao giờ ngủ nướng, dù sao cũng không nhàn rỗi như Giang Triệt. Là tổng giám đốc một tập đoàn như biết, nàng mỗi ngày bận rộn đến mức bay lên, căn bản không có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi, dù sao cũng không phải dựa vào gia đình ăn không ngồi rồi đời thứ hai, mọi việc đều có người giúp xử lý. Giang Triệt mỉm cười, vươn vai, mặc quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt một phen, ăn xong bữa sáng Lãnh Thanh Thu chuẩn bị, lúc này mới lái xe rời khỏi khu biệt thự ngự cảnh Long Loan. Bốn chị em Lãnh Thanh Thu đều có công việc và cuộc sống riêng, ban ngày biệt thự căn bản không có ai, chỉ có buổi tối các nàng mới tề tựu một đường. Thanh Đằng Sơn Trang, sau khi trở về, Giang Triệt đến Tô Thị Viên Lâm cổ kính, tìm thấy tỷ tỷ Giang Vãn Đường đang luyện kiếm trong một rừng trúc, đưa ra ý định muốn bế quan của mình. Giang Vãn Đường hôm nay một thân váy lụa trắng bao quanh, bên hông buộc giải lụa tua rua, tóc đen như thác nước, rủ xuống eo thon, tay cầm lãng nguyệt kiếm, tựa như tuyệt thế kiếm tiên bước ra từ trong tranh. Kiếm chiêu của nàng sắc bén, bá đạo cương mãnh, kiếm mang pha không, kiếm khí lấp lánh mấy dặm xung quanh, không khí đều đang vặn vẹo kỳ dị, trúc xanh không gió lay động, siêu mẹo, căn bản không thể chống cự được luồng kiếm ý lạnh lẽo này. Cảm nhận được có người đến gần, Giang Vãn Đường lúc này mới thu kiếm, trường kiếm hàn mang lóe lên, tự động về vỏ, đầy trời cánh hoa rơi xuống, không khí trở lại tĩnh mịch. Hôm nay ngươi sao lại rảnh rỗi về nhà? Giang Vãn Đường liếc nhìn Giang Triệt đang dần đi tới, nhàn nhạt nói, sao, không đi cùng các đệ muội của ta nữa? Giang Triệt không phải là nam nhân thẳng thắn không hiểu phong tình, tự nhiên có thể nghe ra sự ghen tuông trong giọng điệu của nàng. Đi đến gần, không nói lời nào ôm nàng vào lòng, vô cùng bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng tiểu diễm muốn nhỏ nước kia. Ư một lát sau, Giang Triệt ngồi xuống ghế dài uống trà lạnh, ôm lấy vòng eo thon mềm, vừa vặn một nắm của Giang Vãn Đường, cười nói, tỷ, bây giờ có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Hừ. Giang Vãn Đường kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, nàng mới không thừa nhận chuyện này, một nữ nhân như nàng sao có thể ghen tuông? Thật là vô căn cứ. Lần này ta trở về, là định mượn mật thất của tỷ tỷ một chút, định bế quan tu luyện một phen. Giang Triệt tự mình nói, nói do ý định muốn đột phá cảnh giới của mình. Bế quan? Ngươi lại có cảm ngộ rồi sao? Giang Vãn Đường lông mày khẽ nhếch, trên dưới đánh giá Giang Triệt, giống như đang nhìn quái thai chưa từng xuất thế nào đó. Nếu nàng không nhớ lầm, tiểu Triệt đột phá thiên nhân sơ kỳ cảnh giới đến nay cũng mới chỉ một tháng thôi mà. Mới qua một tháng lại muốn đột phá. Thiên tài, yêu nghiệt, thiên cổ kỳ tài. Giang Vãn Đường thật sự không nghĩ ra nên dùng từ ngữ gì để hình dung đệ đệ yêu nghiệt như vậy của mình nữa. Nàng bác cổ thông kim, cũng từng đọc khắp cổ tịch, có nhận thức cực kỳ rõ ràng về lịch sử võ đạo Long Quốc, nhưng cũng chưa từng thấy người nào kinh diễm như Tiểu Triệt. Dù ngươi tu luyện có bí pháp cực kỳ thần kỳ, có thể nói là người tiên, cũng không thể đột phá nhanh như vậy chứ. Phải biết, tu vi đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, muốn tiếp tục đột phá, đã không còn đơn thuần dựa vào số lượng và chất lượng chân khí tích lũy, mỗi bước đi ra đều cần tích lũy cảm ngộ khổng lồ đến khó mà tưởng tượng. Ngay cả nàng muốn đột phá lần nữa, ít nhất cũng cần vài tháng thậm chí nửa năm tích lũy mới được. Mới qua một tháng, Tiểu Triệt lại muốn đột phá, thật là quá đáng. Giang Vãn Đường tâm thần chấn động, cảm xúc giá trị 2, 3, 4, 5, 6 đúng vậy. Tỷ tỷ, đệ đệ ta có phải là thiên tài không? Giang Triệt đắc ý mở miệng, tuy hắn là dựa vào sức mạnh của hệ thống mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng tỷ tỷ lại không biết, điều này không ảnh hưởng đến việc hắn khoe khoang trước mặt tỷ tỷ. Thật lòng mà nói, đệ đệ ngươi có đủ nổ không? Có phải là thiên tài xuất chúng không? Người tên tiểu tử này, một mép. Thấy Giang Triệt dáng vẻ đắc ý không thôi này, Giang Vãn Đường trong lòng có chút dở khóc dở cười, vươn ngón tay ngọc thon dài, không vui chọc chọc chán Giang Triệt. Rõ ràng đã 21 tuổi rồi, sao vẫn còn như một đứa trẻ vậy? Ngươi là đệ đệ của ta Giang Vãn Đường, đương nhiên là một thiên tài. Nếu đệ sư tôn biết ngươi bây giờ đã đạt được thành tựu như vậy, không biết có hối hận khi xưa không thu ngươi làm đồ đệ không? Giang Vãn Đường lời nói mang theo cảm thán, giọng điệu tràn đầy kiêu ngạo, phản phất người sắp đột phá kia là chính nàng vậy. Giang Triệt kinh ngộ càng nhiều, tu vi càng cao, nàng tự nhiên càng vui mừng. Ai biết được? Giang Triệt cười cười, vùi đầu vào vai thơm của nàng, lười biếng hỏi, nói đi, tỷ tỷ ngươi không phải nói Lăng Hương tiên tử đã hạ sơn rồi sao? Nàng không đến thăm ngươi à? Theo cốt truyện của Phượng Đế Chí Tôn mà xem, quan hệ sư đồ của tỷ tỷ và Nam Cung Lăng Hương vẫn cực kỳ hòa thuận, dù sao tỷ tỷ cũng là đại đệ tử khai sơn của nàng. Sư tôn trước đây đã đến một chuyến, nhưng không ở lâu. Giang Vãn Đường giọng nói lộ ra sự dịu dàng khó tả, ánh mắt cũng tràn đầy vô hạn lưu tình. Lần trước tỷ tỷ còn muốn mời sư tôn ở lại sơn trang một thời gian, nhưng sư tôn có việc từ chối. Nhắc đến điều này, Giang Vãn Đường hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải vì tên Lâm Giật kia, sư tôn nói không chừng đã đồng ý lời mời của mình. Tên tiểu tử này thật là đáng chết mà. Nói xong, Giang Vãn Đường ánh mắt lưu chuyển, cười như không cười nhìn Giang Triệt đang dựa vào lòng mình, ngươi hỏi thăm sư tôn nàng lão nhân ra làm gì? Ngươi tên tiểu quỷ này, có phải đối với sư tôn của tỷ tỷ cũng có ý nghĩ kia không?
Hừm.
Khu cụ Giang Triệt khẽ ho hai tiếng, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nói lung tung, ta chưa từng có ý nghĩ dơ bẩn như vậy. Giang Triệt cảm thấy, hình tượng của mình trong lòng tỷ tỷ vẫn có thể cứu vãn được. Ở đây lại không có người ngoài, ngươi không cần giả vờ nữa. Giang Vãn Đường ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, khẽ túi đầu ghé sát vào, mặt kề mặt, mũi kề mũi với hắn, hơi thở như lan, khéo léo dụ dỗ nói, tiểu Triệt, nếu ngươi đối với sư tôn thật sự có những ý nghĩ đó, tỷ tỷ nói không chừng có thể giúp ngươi đó thật sao? Tỷ tỷ muốn giúp ta thế nào? Giang Triệt theo bản năng hỏi một câu, đối mặt với Nam Cung Lăng Hương, hắn quả thật không có phương pháp công lược nào quá tốt. Nữ nhân này đạo võ song tu, thực lực cường đại, hơn nữa tâm cảnh đạm bạc, vô ưu vô lo, đối với tình yêu nam nữ thế tục cũng không có bất kỳ hứng thú nào, một lòng chỉ muốn theo đuổi cảnh giới võ đạo cao thâm hơn, thật sự là không dễ công lược. Nhan sắc nam nữ già trẻ đều mê của mình, trước mặt nàng đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Chương 470 khiếp sợ sông muộn đường, chương 470 khiếp sợ sông muộn đường sao, ngươi giờ mới thừa nhận. Giang Vãn Đường tiểu mỹ liếc Giang Triệt một cái, vừa giận vừa buồn cười. Nếu ngươi thật sự không có ý nghĩ đó với sư tôn, tại sao lại có phản ứng như vậy? Giang Triệt cười gượng, tiếp tục truy vấn, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự có cách giúp ta công lược Lăng Hương tiên tử? Cái này Giang Vãn Đường nhíu mày suy nghĩ khổ sở, trầm tư rất lâu, chậm rãi nói, sư tôn nàng tâm tính đạm bạc, đối với vạn sự vạn vật đều thờ ơ, duy chỉ có ba chuyện ngoại lệ, lần lượt là ý đi, võ, đạo y lý thuật của ngươi không phải rất tốt sao, còn kiêm tu đạo môn bí pháp, đây là một đột phá khẩu rất tốt. Sau này khi gặp sư tôn, ngươi có thể dùng cớ luận đạo lừa nàng đến sân trang, nhu tính sau đó hành động, từ từ mà làm. Nói đến đây, Giang Vãn Đường liếc hắn một cái, còn về làm thế nào mới có thể chân chính công lược sư tôn? Cái này còn cần ta dạy ngươi sao? Theo những gì nàng biết hiện tại, tất cả nữ nhân trong nhà và bên ngoài của tên đệ đệ háo sắc này cộng lại đã không dưới 10 người. Một kẻ phong lưu lãng tử, công tử bột như vậy, chắc chắn hiểu rõ tâm tư phụ nữ hơn nàng, biết các nàng thích gì, muốn gì. Sư tôn, xin lỗi. Sau này người gọi ta đại tỷ, ta vẫn xưng hô người là sư tôn là được. Giang Vãn Đường thầm niệm trong lòng, tuy rằng cảm thấy làm như vậy có chút vô sỉ, hổ thẹn với lời dạy của sư tôn, nhưng đối mặt với tiểu Triệt, nàng thật sự không có cách nào từ chối. Huống hồ, sư tôn đã độc thân hơn 40 năm, nàng chắc chắn khao khát loại tình yêu ngọt ngào trong thế tục kia chứ. Ừm, mình làm như vậy hoàn toàn là đang giúp đỡ sư tôn. Đúng, chính là như vậy. Nam Cung Lăng Hương, ta cảm ơn ngươi a. Ý đi, võ, đạo Giang Triệt lẩm bẩm hai câu, trong lòng đống nhiên hiểu ra, cười nói, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, ta hiểu phải làm thế nào rồi. Giống như Giang Vãn Đường đã nói, đợi sau này khi mình gặp Nam Cung Lăng Hương, hoàn toàn có thể lấy cớ luận đạo lừa nàng đến sân trang, sau đó từ từ triển khai kế hoạch công lược. Đối mặt với loại phụ nữ như Nam Cung Lăng Hương, muốn thật sự có được, nhất định phải có đủ kiên nhẫn. Với tư cách là một thợ săn ưu tú, Giang Triệt không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Mình sở hữu thần cấp y thuật, còn tinh thông vạn dược bảo điện tử phụ đàn kinh, đồng thời tu luyện ngũ lôi chính pháp cùng các loại võ học kỳ kỹ. Giống như tỷ tỷ đã nói, nói về việc cùng Nam Cung Lăng Hương tọa nhi luận đạo, nhìn khắp thiên hạ, mình không nghi ngờ gì là người có tư cách nhất. Ngươi vẫn nên suy nghĩ trước xem làm thế nào để hạ gục nhị sư muội Lâm Diệu Âm của ta đi. Giang Vãn Đường liếc hắn một cái, nhắc nhở. Nói đến cũng kỳ lạ, nhị sư muội đã bị mình lừa đến sơn trang hơn một tháng rồi, tiểu Triệt tên háo sắc này sao vẫn chưa triển khai công thế với nàng? Không đúng, 10 phần có 12 phần không đúng. Chuyện này ta trong lòng tự có suy tính, tỷ tỷ không cần lo lắng. Giang Triệt nhướng mày, một bộ dáng vẻ tự tin tràn đầy, vỗ ngực cam đoan, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ thu tất cả sư tôn và 6 sư muội của ngươi vào phòng, để các ngươi trở thành những tỷ muội tốt theo đúng nghĩa. Giang Vãn Đường, tuy rằng sớm đã biết hùng tâm tráng trí của tiểu Triệt, nhưng giờ đây nghe hắn tự mình nói ra, Giang Vãn Đường vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi thật sự muốn bắt hết chúng ta sư tỷ muội một mẻ lưới? Ngươi có bận rộn được không? 6 sư muội, cộng thêm sư tôn và mình, còn có những nữ nhân trong nhà, bên ngoài. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Giang Vãn Đường đã có chút đau đầu, thật không hiểu tiểu Triệt làm thế nào mà xoay sở được. Tuy nói đàn ông háo sắc là bản tính, nhưng ngươi không cần thiết phải phóng thích bản tính đến mức này. Giang Vãn Đường triệt để chứng kiến mặt vô sỉ của ngươi, khá chấn kinh, giá trị cảm xúc 45678 cụ. Tỷ, đây là mấy bản công pháp ta gần đây ngẫu nhiên có được, đều là bí tịch cường đại xếp vào thiên giai, có nội công và khinh công, võ kỹ nếu có hứng thú, tỷ có thể nghiên cứu một phen, lấy sở trường bù sở đoạn, tăng thêm cảm ngộ. Nói rồi, Giang Triệt ý niệm vừa động, từ không gian hệ thống lấy ra Thanh Liên kiếm, Ca Thất kiếm, Quyết Lăng ba vi bộ và một loạt bí tịch võ công khác, tất cả đều đặt lên bàn đá. Không đợi Giang Vãn Đường phản ứng, ôm lấy khuôn mặt trắng non tinh tế, tựa như mỹ ngọc dương chi thượng hạng của nàng hôn một cái thật mạnh, Giang Triệt nhanh như chớp biến mất không thấy. Giang Vãn Đường sững sờ, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, hồng hào, đôi mắt phớt hồng, bao phủ một tầng sương mờ nhạt nhạt, thân thể mềm nhũn ra. Nàng định thần lại, trước tiên nhìn theo bóng lưng Giang Triệt rời đi, sau đó lại nhìn về phía những bí tịch võ công đặt trên bàn đá, xấu hổ đến đỏ mặt tiến hai, cười mắng một câu, tiểu quỷ đầu, quả nhiên vẫn là nghịch ngợm như vậy. Buổi trưa, gió nhẹ không nóng, nắng vừa phải. Sau khi vào mật thất, Giang Triệt quanh chân ngồi trên bồ đoàn, trước tiên kiểm tra một lượt bảng thuộc tính hiện tại. Thấy giá trị cảm xúc lại tích lũy đến 80 vạn, Giang Triệt dự định trước khi bế quan thử rút thưởng một lần. Giang Triệt chìm đắm tâm thần, ra lệnh cho hệ thống, rút thưởng 20 lần. Đinh, trừ 20 vạn giá trị cảm xúc, bắt đầu rút thưởng, chúc mừng ký chủ nhận được quần tất lụa thịt dày vừa phải 9999999. Chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm khí thể nguyên lưu quán đỉnh 1. Chúc mừng ký chủ nhận được ảnh riêng của nữ chính Lâm Diệu Âm 99 bộ, chúc mừng ký chủ nhận được địa giai thượng phẩm võ kỹ, Tịch Ta kiếm phổ, chúc mừng ký chủ nhận được thiên giai hạ phẩm tâm pháp, Quỳ Hoa bảo điện, chúc mừng ký chủ nhận được thiên giai bảo kiếm, Thanh Phong kiếm, chúc mừng ký chủ nhận được thuốc mọc tóc 99. Thuốc mọc tóc, hài tử, còn đang phiền não vì không mọc được tóc sao? Một lọ thuốc mọc tóc, giải quyết hoàn hảo phiền muộn của ngươi. Trong nháy mắt biến thành nam thần cổ trang. Chúc mừng ký chủ nhận được áo cưới đỏ cỡ lớn 99 bộ, áo cưới đỏ thích hợp nam giới mặc, có giá trị sưu tầm không tồi. Chúc mừng ký chủ Giang Triệt. Nhìn thấy các loại phần thưởng nhận được trong lần rút thưởng này, Giang Triệt đầy đầu hát tuyến, trực tiếp cả lời. Mẹ tiếp, Tịch Ta kiếm phổ, Quỳ Hoa bảo điện, còn có thuốc mọc tóc và áo cưới đỏ. Hệ thống này là muốn mình đi theo con đường thái giám như Lâm Bình Chi và Đồng Phương Bất Bại sao? Tuy rằng Giang Triệt cũng biết hai bản công pháp này rất không tầm thường, hơn nữa đều là công pháp tốc thành, nhưng hắn không có chút hứng thú nào, hắn vẫn rất quý trọng hai lạng thịt này, không muốn bắt chước những kẻ khí vận chi tử bị mình trêu chọc kia. Nghĩ đến những kẻ khí vận chi tử bị mình trêu chọc đủ kiểu, Giang Triệt trong mắt lóe lên tinh quang, cười ta mị, rất nhanh nghĩ ra một biện pháp tốt để đối phó Lâm Dật. Không nghĩ nhiều, đem các loại phần thưởng rút được đều ném vào không gian hệ thống, Giang Triệt chìm đắm tâm thần, sử dụng tấm phá cảnh tạp kia, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, dòng ấm áp bao bọc lấy năng lượng tinh thuần khổng lồ và mênh mông thuận theo các đại huyệt đạo khắp châu thân bắt đầu chạy xuôi trong tứ chi bách hải của Giang Triệt, cuối cùng tất cả đều hội tụ về vị trí bụng dưới. Tuần hoàn không ngừng, tự động vận chuyển chu thiên. Khắp châu thân Giang Triệt bắt đầu bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, năng lượng cường hàn đến cực điểm bắt đầu tràn ra xung quanh, khuấy động từng trận vận sóng. Chương 471 muội muội ngốc, đúng là hết chữa. Chương 471 muội muội ngốc, đúng là hết chữa. Hoàng hôn buông xuống, tinh hà sáng lạ. Chúng nữ bận rộn cả ngày lần lượt trở về Thanh Đằng sơn trang. Ngu ngốc ngọt ngào hi hi dắt tay tiểu Y, vẫn đang ngây ngô vui vẻ như thường lệ, bên cạnh là Thẩm Vũ Huyên cùng về nhà sau giờ học. Đợi ba nữ nhi tiến vào đại sảnh, nơi đây đã tụ tập một đám giai nhân tuyệt sắc bao gồm Giang Văn Đường, Lâm Diệu Âm, Liễu Vân Sương, Bạch Hoa Mi, Lý Yên Nhiên. Tiểu La Lệ tóc trắng mắt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng hảo ca ca trong đại sảnh, nàng lập tức có chút ủ rũ, tự mình cúi đầu, trông có vẻ buồn bã không vui. Từ sau bữa tiệc tối lần trước, ca ca đã 2 ngày 7 giờ 36 phút không về nhà rồi. Chắc chắn là lại lén lút đội nón cho Hi Hi. Hừ, Hi Hi không vui. Muội muội, muội sao vậy? Liêu Bân Sương là người đầu tiên nhận ra sự bất thường của muội muội mình, ân cần hỏi một câu, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Không không có gì đâu, Liễu Mộng Hi cười, nụ cười trông rất miễn cưỡng. Chỉ cần nghĩ đến ca ca bây giờ lại đang ở bên cạnh những nữ nhân khác, Tiểu La Lệ trong lòng liền rất không vui. Rõ ràng mình mới là chính bài bạn gái của ca ca, nhưng ca ca ở bên mình thời gian cũng không có bao nhiêu, thật là một ca ca đáng ghét. Hi Hi, có phải là nhớ Tiểu Triệt rồi không? Giang Vãn Đường túi đầu xuống, đưa tay méo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Hi Hi, cười như không cười, biểu cảm trêu chọc. Ở cùng Hi Hi lâu như vậy, Giang Vãn Đường quả thực quá hiểu tính cách của nàng. Nói một cách thông tục, nàng là một cô gái ngây thơ, ngọt ngào được bảo vệ rất tốt, ngây thơ mà mịt, đối với bất kỳ sự vật nào cũng ôm ấp như ảo tưởng đẽ, đáng yêu, mỗi ngày đều nhe răng ngây ngô cười, chỉ khi không gặp được Tiểu Triệt, nàng mới trở nên như vậy. Tiểu Đường tỷ, sao tỷ biết vậy? Tâm sự bị vạch trần, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Hi lập tức đỏ bừng, đỏ mặt tiến hai, ấp á ấp đúng nói ra. Đương nhiên là đó rồi, Hi Hi cũng chỉ khi không gặp được ca ca mới lộ ra thần thái này, ừm. Tiểu Đường tỷ nói đúng không? Giang Vãn Đường tiếp tục trêu chọc, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Có được một cô gái ngốc nghếch như vậy đối với Tiểu Triệt tình căn tâm trùng, không rời không bỏ, hắn thật có phúc. Dù bị Tiểu Triệt đội bao nhiêu cái nón xanh, Hi Hi đều có thể gượng cười. Từ đó có thể thấy nàng đối với Tiểu Triệt tình sâu nghĩa nặng, tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng. Nếu đổi lại một nữ nhân khác, cả ngày bị đội nón xanh như vậy, e rằng sớm đã không chịu nổi, mà chia tay với Tiểu Triệt rồi. Trong số những nữ nhân của Tiểu Triệt, nếu nói nàng thích ai nhất, Hi Hi chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Nàng từ cái tuổi ngây thơ mờ mịt đã thích Tiểu Triệt, nhiều năm như một, lại là nữ nhân đầu tiên Tiểu Triệt mang về nhà, được cha mẹ và gia gia yêu thích, hơn nữa tính cách ngoan ngoãn, hiền lành nghe lời, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch, có chút ngây ngô. Một tiểu La Lệ như vậy, ai mà không yêu thích? Là như vậy, Hi Hi đã 2 ngày 7 giờ không gặp ca ca rồi, Hi Hi có chút nhớ hắn. Liễu Mộng Hi thẹn thùng cười, hơi ngượng ngùng mở miệng nói. Mặc dù nàng cũng biết những nữ nhân đang ngồi đây đều là tỷ muội tốt của mình, trừ Lâm Diệu Âm giáo sư, nhưng bị tiểu Đường tỷ tỷ công khai vạch trần tâm sự như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Yên tâm đi, Tiểu Triệt hắn đã trở về rồi, chỉ là bây giờ đang bế quan súng kích cảnh giới võ đạo cao hơn. Đợi đến khi hắn thuận lợi đột phá, Hi Hi liền có thể gặp được hắn rồi. Giang Vãn Đường an ủi vài câu, càng nhìn Hi Hi càng thích, thật là một linh vật đáng yêu. Dù không sinh được con cũng không có gì to tát, dù sao Tiểu Triệt còn có nhiều nữ nhân khác có thể sinh con đẻ cái. Là như vậy sao? Nghe vậy, ánh mắt Hi Hi sáng lên, lập tức mày râu hớn hở, ý cười trong mắt không thể che giấu, cả người vui vẻ không thôi. Xem ra lần này thật sự là mình hiểu lầm ca ca rồi, hắn thật sự không có tiếp tục đội nón cho Hi Hi. Hi Hi. Hi Hi thích ca ca thấy muội muội cứ ngây ngô vui vẻ như vậy, Liêu Vân Dương cạn lời đỡ chán, trong lòng thầm kêu, hết cứu rồi, thật sự hết cứu rồi. Thẩm Vũ Huyên vừa về nhà liền chạy vào bếp bận rộn, bây giờ khẩu vị của cả đại gia đình này đã hoàn toàn bị nàng chiếu hư rồi, bữa sáng và bữa tối mỗi ngày đều do nàng phụ trách giải quyết, Lý Yên Nhiên và Lâm Diệu Âm thì ở trong bếp giúp đỡ. Lý Yên Nhiên là thật lòng muốn học, muốn làm một hiền thê lương mẫu, Lâm Diệu Âm thuần túy là vì trong lòng không yên, cho nên mới muốn làm một số việc trong khả năng của mình, dù sao nàng cả ngày đều ở Thanh Đằng Sơn trang ăn không ngồi rồi. Mặc dù là được đại sư tỉ mời, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao Thanh Đằng Sơn trang này trên danh nghĩa là tài sản của Giang Triệt, nàng rốt cuộc vẫn là người ngoài. Cơm canh đến rồi. Cùng với món ngon cuối cùng ra lò, chúng nữ vây quanh bàn ăn, lần lượt ngồi xuống, vừa nói vừa cười trò chuyện. Dù Giang Triệt không có ở đây, những nữ nhân này vẫn sống rất vui vẻ, giữa họ đã kết giao tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Dù sao cũng là những chiến hữu từng cùng nhau kề vai sát cánh, cùng nhau trải qua sóng gió lớn. Kỳ hỉ, ngon quá. Tay nghề của Vũ Huyên tỷ tỷ vẫn tốt như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mộng Hy phồng lên, cố gắng tiêu diệt các món ăn ngon đủ màu sắc trên bàn, giọng điệu ấp áp úng. Vì gấu gấu còn rất nhỏ, bây giờ Hi Hi mỗi ngày ba bữa đều ăn rất ngoan, chỉ là hy vọng chúng có thể lớn hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi. Mặc dù ca ca chưa bao giờ vì chuyện này mà ghét bỏ nàng, nhưng nàng không muốn mọi chuyện đều bị các tỷ tỷ vượt qua một đầu, không tranh bánh bao cũng phải tranh một hơi. Ngon thì Hi Hi ăn nhiều một chút, ăn nhiều có thể cao lên đó. Thẩm Vũ Huyên tinh lịch cười, nháy mắt với Liễu Mộng Hy. Nhìn cảnh tượng hài hòa trước mắt, khoe miệng của học bội phản diện cũng không khỏi lộ ra một nụ cười thấu hiểu. Trước khi đến Thanh Đằng Sơn Trang, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nấu cơm cho người khác cũng là một việc có cảm giác thành tựu đến vậy. Nàng không biết nhiều, có thể dùng tài nấu nướng tinh xảo để kết giao tốt với những tỷ bội này đã không còn mong cầu gì khác. Trước bàn ăn, chúng nữ tiếng cười nói không ngừng, ngay cả Liễu Vân Sương cũng bị không khí vui vẻ này lây nhiễm, bắt đầu cùng Lý Yên Nhiên nhẹ giọng trò chuyện, thảo luận một số chuyện kinh doanh. Giang Vãn Đường thì nhìn về phía nhị sư muội đang ngồi bên cạnh mình, cân nhắc dùng từ mở miệng, sư muội, muội thấy đệ đệ ta Giang Triệt là người như thế nào? Nghe lời này, Lâm Diệu Âm còn chưa phản ứng, Bạch Họa Mi lập tức dùng một ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn về phía vị đại sư tỷ mặt lạnh như băng này của mình. Mặt lạnh như băng đột nhiên hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là muốn tác hợp nhị sư tỷ và tên đàn ông chó má kia sao? Nàng không phải là Hi Hi ngây thơ ngọt ngào như vậy, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu hỏi này. Chương 472 đại sư tỷ, người thật song tiêu. Chương 472 đại sư tỷ, người thật song tiêu. Nghe đại sư tỷ hỏi như vậy, Lâm Diệu Âm khẽ giật mình. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ Giang Vãn Đường lại đột nhiên vô duyên vô cớ hỏi một vấn đề như vậy. Đặt bát đũa xuống, trầm ngâm một lát, Lâm Diệu Âm môi son khẽ mở, chậm rãi nói, Giang thiếu hắn là một người rất tốt. Nàng ấp ủ hồi lâu, Lâm Diệu Âm cũng chỉ nói ra được một câu đánh giá như vậy. Tuy rằng nàng đã ở Thanh Đằng Sơn Trang này hơn một tháng, nhưng Giang Triệt cả ngày lang thang bên ngoài, ba ngày hai bữa không về nhà là chuyện thường, nàng và Giang Triệt tiếp xúc thực sự có hạn, không quá chắc chắn hắn rốt cuộc là người như thế nào. Kết hợp với các đánh giá của Giang Vãn Đường về hắn, cùng với vô số hào quang từ bên ngoài ra chỉ, nàng mới nói ra câu này. Phụt, nghe nhị sư tỷ đánh giá cậu nam nhân như vậy, Bạch Họa Mi trực tiếp cười phun, cười đến hoa chi loạn chiến, nước mắt đều sắp chảy ra. Giang Triệt là người tốt. Không phải, hắn và hai chữ người tốt này thật sự có liên quan sao? Những chuyện hắn làm, nhìn thế nào cũng không giống một người tốt có thể làm ra a. Bụng đầy ý xấu, cả ngày không hãm hại người này thì cũng trêu chọc người kia, đạo mạo nghiêm trang, lòng dạ đen tối vô cùng. Vốn dĩ 100 vị kiếm thuật đại sư mà nàng nuôi gần đây không có việc gì làm, Bạch Họa Mi đã định giải tán bọn họ, là Giang Triệt lại khiến bọn họ bắt đầu phát huy nhiệt huyết, thực hiện cuộc hành trình vĩ đại mang hơi ấm đến cộng đồng. Lâm Diệu Âm khẽ nhíu mày, nàng không hiểu ngũ sư tỷ của mình rốt cuộc đang cười cái gì, chẳng lẽ mình nói không đúng? Nhưng Giang Triệt là người tốt, chẳng lẽ đây không phải là sự thật mà tất cả mọi người đều thấy rõ sao? Giang Vãn Đường không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Bạch Họa Mi một cái. Chỉ một động tác nhỏ đơn giản như vậy, lập tức khiến Bạch Họa Mi dùng mình, nhận ra sự thất thố của mình, nàng vội vàng nhịn cười, cầm lại bát đũa, giả vờ như không có chuyện gì bắt đầu ăn cơm, cuối cùng còn không quên giải thích một câu, khụ khụ. Cái kia, nhị sư tỷ, ta chỉ là nghĩ đến một số chuyện buồn cười, không có ý gì khác. Trong lòng lại đang ác độc phỉ báng, mặt băng. Đối với Hi Hi thì dịu dàng như vậy, đối với sư muội của mình lại vĩnh viễn một bộ mặt như thiếu ngân ngàn bạc lượng, đúng là một nữ nhân hai mặt. Không chọc nổi ngươi, ta còn không chọc nổi cậu nam nhân sao? Những mất ước chịu ở chỗ ngươi, sớm muộn gì cũng đòi lại hết ở chỗ đệ đệ ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ ngây thơ một phía của nàng, kết quả thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Lần trước chịu tức ở chỗ Giang Vãn Đường, Bạch Họa Mi đều chút hết lên Giang Triệt, cuối cùng không phải vẫn bị đánh tơi bời, vì xuống cầu xin tha thứ sao? Vĩnh viễn không nhận rõ tình hình, chính là nói cái bình thí nghiệm ngự tỷ này. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Giang Vãn Đường không để ý nhiều đến ngũ sư tỷ phóng túng này, chỉ mỉm cười, nói với Lâm Diệu Âm một câu như vậy. Có thể thấy được, nhị sư muội nói đều là lời thật lòng. Nghĩ đến Tiểu Triệt trong lòng nàng ấn tượng cũng tệ, ít nhất không phải hình tượng tiêu cực, vậy là đủ rồi. Còn về sau này phát triển thế nào thì đó không phải là chuyện mà nàng, một người chị, nên lo lắng. Dù sao nhị sư muội nàng đã lừa về nhà, làm thế nào để công lược là chuyện của Tiểu Triệt. Sau bữa cơm, Thẩm Vũ Huyên và Tiểu Y, Lý Yên Nhiên đều về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Đường tỷ tỷ, Họa Mi tỷ tỷ, Diệu Âm tỷ tỷ, chúc ngủ ngon nha, cùng Giang Vãn Đường ba nữ tự mình nói một tiếng chúc ngủ ngon, Hi Hi vung vẩy hai bím tóc, nhảy nhót theo bước chân Liễu Vân Sương. Tối nay, nàng còn muốn ngủ trong vòng tay mềm mại của tỷ tỷ. Nghe nàng kể chuyện Hi Hi ngủ ngon, Giang Vãn Đường cũng đáp lại một câu, ánh mắt cương triều. Sự đối xử khác biệt rõ ràng này của nàng rất nhanh đã khiến Bạch Họa Mi bất mãn. Ngự tỷ áo đen bắt chéo chân, lười biếng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt u hoán, phàn nàn nói, đại sư tỷ, điều này không công bằng. Ngươi đây không phải là đối xử khác biệt sao? Ta và Hi Hi đều là nữ nhân của đệ đệ ngươi, sao ngươi lại dịu dàng với nàng như vậy, còn với ta thì vĩnh viễn lạnh như băng. Sao, ngươi không phục? Giang Vãn Đường ánh mắt khẽ híp, khí tức thiên nhân võ giả lập tức phóng thích ra ngoài, không chút giữ lại, bao trùm về phía Bạch Họa Mi. Trong nháy mắt, không khí dường như đông cứng lại, không gian bắt đầu dao động kỳ dị, nhiệt độ giảm mạnh xuống điểm đóng băng. Một đám nữ buộc vây xem run rẩy, thấy tình thế không ổn, đều vội vàng bỏ chạy. Bạch Hỏa Mi biểu cảm lập tức cứng đờ, chỉ cảm thấy một trận như có gai đâm sau lưng, như rơi vào hầm băng, uy áp này quá mức cường hãn, dù nàng hiện giờ đã đạt đến đăng kình, vẫn không thể dấy lên chút dũng khí phản kháng nào. Nàng hiểu, đại sư tỷ muốn giao huấn mình, chỉ cần động ngón tay là được, có cả trăm phương pháp khác nhau. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hảo nữ tử cũng nên như vậy. Bạch Hỏa Mi rất nhanh đổi một bộ mặt khác, cười hì hì nói, ai ra ra, đại sư tỷ ngài nói lời gì vậy? Ngài là người như thế nào? Ta, sư muội này, còn không hiểu sao? Ngài chắc chắn là vì đốc thúc ta mới như vậy, đúng không? Đại sư tỷ, ta chỉ là nói đùa mà thôi hử. Giang Vãn Đường hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu lại khí thế, tay ngọc khẽ nâng, mặt đất đóng băng nhanh chóng tăng dã, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Diệu Âm ngồi thẳng tắp một bên, nhìn Bạch Hỏa Mi vẫn còn sợ hãi, lại nhìn đại sư tỷ với vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói. Nàng vốn là một cô gái thanh lãnh ít nói, cảnh tượng này cũng không thích hợp cho nàng, một người ngoài, xen vào, dù sao nói đến là chuyện nhà của đại sư tỷ. Bởi vì khí thế của Giang Vãn Đường vừa rồi chủ yếu nhắm vào Bạch Hỏa Mi, nàng tuy ở gần hơn, ngược lại không bị ảnh hưởng gì. Đại sư tỷ, ta nói thế nào cũng là ngũ sư muội thân yêu của ngươi, không cần phải làm vậy chứ. Thật là dọa chết bảo bảo rồi. Bạch Hỏa Mi cả người mềm nhũn trên ghế sofa, đưa tay vô ngực, mặt đầy sợ hãi, trong lòng vô cùng cả lời. Nữ nhân này, thật đúng là không chịu nổi trêu chọc. Cái cảm giác bị khí chàng lạnh lẽo của đại sư tỷ nhắm vào này, nàng thề chết cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có đi bắt nạt Hi Hi. Giang Vãn Đường lấy ra thanh sương kiếm, lạnh lùng nói, nếu để ta biết ngươi bắt nạt Hi Hi, nhất định sẽ dùng môn quy xử lý, không đánh cho ngươi nở hoa mông thì thôi. Thanh xương kiếm dường như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, lại phát ra từng trận tiếng rung, kiếm khí vô hình bắt đầu tung hoành trong hư không xung quanh, dường như đang thị uy với Bạch Hỏa Mi. Bạch Hỏa Mi. Bạch Hỏa Mi lườm một cái thật đẹp, bĩu môi, đại sư tỷ, ngài cứ yên tâm 100% đi, ta không có việc gì bắt nạt Hi Hi làm gì. Nàng cũng chỉ nói vậy thôi, sao phải bắt nạt cái đồ ngốc nghếch đáng yêu đó. Dù sao Hi Hi đối với nàng vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa, nàng cũng biết cậu nam nhân đối với Hi Hi luôn thiên vị. Nếu mình thật sự bắt nạt tiểu La Lệ, e rằng còn chưa cần đại sư tỷ ra tay, cậu nam nhân còn không biết sẽ làm gì mình. Nàng vẫn khá có tự mình hiểu lấy, cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh sủng với Hi Hi, nhiều nhất là tranh với Thẩm Vũ Huyên, Lý Yên Nhiên những nữ nhân này, nàng tuy rằng không cần mặt mũi, nhưng cũng không thèm đi bắt nạt một cô bé. Chương 473 bá khí sông muộn đường, chương 473 bá khí sông muộn đường, người tốt nhất là như vậy. Giang Vãn Đường không nói thêm gì, chỉ thu lại thanh xương kiếm, nàng cảm thấy vị ngũ sư muội này của mình vẫn là người hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Người phụ nữ này nhìn có vẻ lẳng lơ, tiểu mị đến tận xương thủy, dường như không có đầu óc, nhưng thực ra lại tinh danh hơn cả khỉ, nàng không thể nào không hiểu được sự thiên vị của tiểu triệt đối với Hi Hi. Đương nhiên là vậy rồi, nếu không thì sao? Bạch Hỏa Mi bố chán, lúc này mới nhớ ra mình còn có chính sự chưa nói, tiếp tục, đại sư tỷ, có một chuyện cần ngươi giúp ta phân tích. Ta hôm qua nhận được tin tức từ Thanh Long Bang và Hắc Hổ Bang, nói là Long Vương của Long Vương Điện ở nước ngoài 3 ngày nữa sẽ trở về Long Quốc, chạm đầu tiên chính là Lâm Giang. Ý của bọn họ là tạm thời đình chiến, đến lúc đó cùng nhau đi nên đón vị Long Vương đại nhân này, đại sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Tuy nói đã ở Thanh Đằng Sơn Trang ở lâu, nhưng nàng dù sao cũng là lão đại của Chu Tức Các, ngày thường cũng sẽ trở về Chu Tức Các xử lý công việc bang phái, chỉ là tần suất không cao như trước nữa mà thôi. Thanh Long Bang hôm qua đã thông báo cho nàng, nàng có chút không chắc chắn, vốn còn muốn cùng tên đàn ông chó má kia thương lượng, ai ngờ hắn vừa trở về liền bế quan, ngay cả mặt cũng không gặp được. Long Vương Điện, Long Vương. Giang Vãn Đường trong mắt lóe lên qua mang, là Dương Thanh Phong sao? Dương Thanh Phong nhân vật truyền kỳ này, với tư cách là đại sư tỷ của Giang gia, Giang Vãn Đường tự nhiên là đã từng nghe nói qua, truyền thuyết hắn đến từ Dương gia, một trong tứ đại gia tộc của đế đô, là con cháu bị bỏ rơi của Dương gia 60 năm trước, cùng thời đại với gia gia. Bị trục xuất khỏi gia môn sau đó trốn ra nước ngoài, ngẫu nhiên gặp kỳ ngộ, không chỉ kinh mạch được phục hồi, tu vi cũng bạo tăng, 20 năm trước đã đạt đến thiên nhân cảnh, trở thành một trong những cao thủ đỉnh phong đương thời, một tay sáng lập ra Long Vương Điện uy trấn trong và ngoài nước, danh động thiên hạ, hợp tác với nhiều chính khách các nước, lấy A Mỹ Lợi Ca làm căn cơ, thế lực trải rộng khắp toàn bộ thế giới hắc ám. Nếu là nhân vật nguy hiểm như vậy đến Lâm Giang, nàng cảm thấy mình vẫn rất có cần thiết phải nói với gia gia một tiếng. Dù sao, ai cũng không rõ mục đích hắn trở về nước lần này rốt cuộc là gì. Không phải, truyền thuyết Long Vương lần này là đệ tử cuối cùng mà Dương Thanh Phong thu nhận 7 năm trước, là tân nhiệm Long Vương, cũng là một cương kình võ giả, thực lực rất mạnh. Bạch Hỏa Mi vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, nói ra tất cả thông tin mà mình hiện tại biết. Chu Tước Các trước đây và Long Vương Điện không hề có chút giao thiệp nào, dù sao hai bên căn bản không phải là tồn tại cùng cấp bậc. Thế lực như Chu Tước Các này cũng chỉ ở địa phương mới có thể tác oai tác phúc, đến nước ngoài thì chẳng là gì cả. Tân nhiệm Long Vương, cương kình võ giả. Giang Vãn Đường cười khẩy một tiếng, dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Bạch Hỏa Mi, ngươi cảm thấy cương kình võ giả của Thanh Đằng Sơn Trang này còn chưa đủ nhiều sao? Cần gì phải đi định bợ Long Vương Điện? Vừa nãy nàng còn thầm khen ngũ sư muội đầu óc linh hoạt, không ngờ chớp mắt nàng đã hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Nếu người đến là Dương Thanh Phong vị nhân vật đỉnh cấp kia tự nhiên không có gì để nói, Chu Tước Các nên định bợ thì cứ định bợ. Tân nhiệm Long Vương là ai? Hắn xứng sao? Thanh Đằng Sơn Trang hiện nay không thiếu nhất chính là cương kình võ giả, mỗi người đều là tồn tại siêu nhiên đỉnh phong cương kình, số lượng đủ 150 người. Một đội ngũ cường đại như vậy, đủ để trong một ngày hủy diệt bất kỳ một tiểu quốc nào, sức mạnh ngưng tụ lại quả thực không thể lường được. Tùy tiện phái ra 18 ảnh mật vệ, quét sạch các môn phái cổ võ lớn hiện nay của Long Quốc đều là chuyện dễ dàng. có Tiểu Triệt làm chỗ dựa, còn đi định bợ Tân Long Vương làm gì? Về lai lịch của những ảnh mật vệ này, lần trước nàng cũng đã nghe Tiểu Triệt nói hết rồi. Hắn từng ngẫu nhiên học được một loại thượng cổ bí pháp, những ảnh mật vệ này đều là thông qua một loại nghi thức khế ước nào đó triệu hồi ra tử thị, bất tử bất diệt, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân, tu vi theo chủ nhân tăng lên mà tăng lên, chỉ thấp hơn chủ nhân một tiểu cảnh giới. Nói cách khác, đợi đến khi Tiểu Triệt thành công xuất quan phá cảnh, tu vi của những ảnh mật vệ này sẽ lập tức tăng vọt đến tiên nhân sơ kỳ cảnh giới. Vẫn là loại toàn thể đột phá. Có một đội ngũ như vậy, muốn tiêu diệt Long Vương Điện đều là chuyện dễ như trở bàn tay, còn định bợ hắn làm gì? Một lực lượng đáng sợ như vậy, ngay cả lão gia tử lần đầu tiên nghe nói cũng bị chấn động đến da đầu tê dại, trong miệng không ngừng kêu lên, "Hảo Thánh Tôn, có được Kỳ Lân Nhi như vậy, Giang gia trăm năm tất hưng. Thật là doanh chính sở dây điện, thắng lớn rồi." "Đại sư tỷ, ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ nông cạn." Bạch Họa Mi cười gượng một tiếng, sau khi được Giang Vãn Đường nhắc nhở như vậy, nàng mới chợt bừng tỉnh. "Đúng vậy, lão nương bây giờ là nữ nhân của Giang đại thiếu gia, còn đi định bợ cái tên Long Vương chó má kia làm gì? Hắn xứng sao?" Ban đầu, nàng chỉ lo nghĩ đến sức ảnh hưởng đáng sợ của Long Vương Điện ở nước ngoài, lại quên mất việc suy nghĩ đến vấn đề dự trữ vũ lực căn bản nhất. Quả thật, đội ngũ của Long Vương Điện mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, trang bị tinh xảo, thiện chiến ở mọi địa hình, nhưng so với ảnh mật vệ của tên đàn ông chó má kia thì chỉ có phần bị treo đánh. Vậy chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào? Cứ mặc kệ Long Vương nhập cảnh sao? Dù sao tên này đến Long Quốc rốt cuộc là vì cái gì, ai cũng không rõ. Chuyện này ta tự có suy tính, ngươi không cần lo lắng nhiều, nếu Long Vương là về nhà thăm thân hoặc du lịch, chúng ta tự nhiên hoan nghênh nói đến đây. Giang Vãn Đường đôi mắt đẹp lóe lên một tia hàn mang lạnh lẽo, ngược lại, nếu hắn tùy tiện gây sự, ta đảm bảo hắn sẽ chết rất khó coi. Dương Thanh Phong không đến, nàng tuyệt đối không sợ vị tân nhiệm Long Vương này, một trưởng là có thể đánh chết. Cho dù Dương Thanh Phong đến nàng cũng không sợ, phải biết rằng, sư tôn nàng lão nhân gia hiện nay vẫn còn đang du lịch ở Lâm Giang, chưa từng rời đi. Dương Thanh Phong có lợi hại đến mấy, đối đầu với sư tôn đại nhân cũng chỉ có phần chịu thua, đối với sư tôn Nam Cung Lăng Hương, Giang Vãn Đường không nghi ngờ gì là vô cùng tôn sùng, cho rằng nữ tử thiên hạ đều không thể sánh bằng nàng, là chân chính nữ trung hào kiệt. Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ Giang Vãn Đường, Lâm Diệu Âm và Bạch Họa Mi run rẩy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đại sư tỷ thật sự càng ngày càng đáng sợ. Sợ hãi. Khác biệt là, Lâm Diệu Âm trong sự chấn kinh và sợ hãi, không giấu được sự sùng bái sâu sắc, còn Bạch Họa Mi thì cảm thấy sự tuyệt vọng và bất lực sâu sắc. Nàng trước đây còn đang nghĩ, bây giờ có thể thông qua Giang Triệt đi đường tắt, chỉ cần mình nắm lấy cơ hội liền tu luyện, không quản vất vả tu luyện, tổng có một ngày có thể vượt qua đại sư tỷ, đến lúc đó lại. Bây giờ xem ra, nàng cảm thấy mình hoàn toàn nghĩ quá nhiều rồi. Thiên tài chính là thiên tài. Cho dù nàng có Giang Triệt con đường tắt này để đi, nhưng cũng căn bản không thể hoàn thành việc vượt qua đại sư tỷ. Thời gian đã không còn sớm, hai người đều đi nghỉ ngơi đi. Giang Vãn Đường không để ý đến ánh mắt kinh hãi của hai vị sư muội, nhàn nhạt nói một câu. Đại sư tỷ ngủ ngon hay. Đợi đến khi hai nữ rời đi, nàng mới lấy điện thoại ra gọi cho Gia Gia. Alo, là Tiểu Đường sao? Muốn như vậy rồi gọi điện cho Gia Gia có chuyện gì không? Giang Kiến Quốc giọng nói rất nhanh truyền ra từ đầu dây bên kia, thái độ ôn hòa, vô cùng hiền lành, căn bản không có cái tính nóng nảy bộc trực như khi đối mặt với Giang Triệt. Chương 474 trời giá rét, Vương Gian nên phá sản. Chương 474 trời giá rét, Vương Gian nên phá sản. Ra ra, ngài gần đây có khỏe không? Giang Vãn Đường thanh lãnh ngọc nhan nở một nụ cười, rất ngọt ngào rất ôn nhu, nũng nịu hỏi. Đương nhiên rồi. Ở đây ăn ngon uống tốt lại có người hầu hạ, cuộc sống của Ra Ra vẫn rất thoải mái, chỉ là người già khó tránh khỏi hoài niệm, đôi khi luôn không kìm được nhớ nhà, muốn trở về xem, đi dạo nói đi, sao ngươi còn chưa đến Đế Đô? Lần trước gọi điện thoại không phải nói muốn đến Đế Đô thăm Ra Ra và Tần Hoài Nhạc lão bất tử kia sao? Ra Ra rất nhớ người đó. Cái này à? Giang Vãn Đường cười cổ quái, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chủ yếu là vì Tiểu Triệt, hắn nói bên này còn có chuyện cần xử lý, phải một tháng nữa mới dẫn ta đi Đế Đô. Cái tên cháu trai này. Giang Kiến Quốc lẩm bẩm vài câu, ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ, lại có một tia an ủi, ngươi đã lớn như vậy rồi, sao vẫn thích dính lấy tên tiểu tử thối kia như vậy? Chuyện đó, Trầm Chu và Mộng Viên hẳn đã nói cho ngươi biết rồi chứ? Nếu Tiểu Triệt ức hiếp ngươi, ngươi nói cho Gia Gia sẽ làm chủ cho ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi đối với Tiểu Triệt không có ý nghĩ đó cũng có thể nói thẳng. Gia Gia và cha mẹ ngươi sẽ không ép buộc. Dù sao đi nữa, ngươi cũng là đại tiểu thư Giang gia, là cháu gái ngoan của Gia Gia, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Có yêu cầu gì ngươi cũng có thể tùy thời nói với Gia Gia, đừng khách khí, cứ như tên vô liêm sỉ Tiểu Triệt kia là được. Gia Gia chỉ có ngươi và Tiểu Triệt hai hậu bối này, chỉ cần không phải chuyện gì tổn hại lợi ích quốc gia, Gia Gia đều đồng ý. Gia Gia Giang Vãn Đường đánh mắt đỏ hoe, nội tâm cảm động vô cùng, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Gia Gia và cha mẹ đối với mình sự yêu thương. Nhà vẫn là nhà đó, Gia Gia vẫn là Gia Gia đó. Chỉ là quan hệ giữa mình và Tiểu Triệt có chút thay đổi nhẹ mà thôi. Nàng cố nén xúc động muốn rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, khẽ cắn môi, "Gia gia ta thật ra rất thích Tiểu Triệt chuyện đó, hai chúng ta sẽ xử lý tốt, ngài không cần lo lắng." Nói xong, sợ Giang Kiến Quốc tiếp tục truy hỏi điều gì, nàng vội vàng đưa chủ đề trở lại chính quỹ, "Gia gia, lần này gọi điện thoại cho ngài chủ yếu là vì một số chuyện, ta vừa nghe nói Long Vương Điện Long Vương sắp đến Long Quốc, hơn nữa trạm đầu tiên của hắn chính là Lâm Giang, chuyện này lời." Chưa nói hết, nhưng nàng biết Gia gia chắc chắn hiểu ý mình. "Chuyện này, Gia gia đã nghe người dưới quyền báo cáo rồi. Hiện tại đã có người của Cục An ninh Quốc gia đến Lâm Giang, bọn họ sẽ hợp tác với Cục Võ đạo Giang Châu tỉnh, giám sát Long Cửu Huyền 24/7, ngươi không cần lo lắng." Vậy thì tốt, Giang Vãn Đường không hề ngạc nhiên khi Gia Gia biết trước chuyện này, nếu hắn không nghe nói mới là thật sự kỳ lạ. Có một chuyện, ngươi có thể không biết nói đến đây, ngựa khí Giang Kiến Quốc trở nên vô cùng cổ quái, Tiểu Triệt hắn gần đây ở bên ngoài nhận một nghĩa nữ tên là Thẩm Yêu Yêu, cô bé này chính là con gái ruột của Long Cửu Uyên, đã 7 năm không gặp Long Cửu Uyên lần này về nước, rất có thể chính là vì cô bé này. Giang Kiến Quốc có vạn loại phương pháp biết được Thánh Tôn gần đây đã làm những chuyện hoang đường gì, chỉ là lười để ý mà thôi. Chỉ có một đứa cháu như vậy, hắn còn có thể làm gì? Cương chiều thôi. Giang Vãn Đường, nghĩa nữ, con gái ruột của Long Cửu Uyên, Tiểu Triệt đây lại muốn làm gì? Cho chuyện bài câu, thấy trời đã tối, dặn dò Ra Ra nghỉ ngơi sớm, Giang Vãn Đường chủ động cúp điện thoại. Trên đường trở về vườn hoa, Giang Vãn Đường đột nhiên dừng bước, rất nhanh đã nghĩ thông nguyên nhân Tiểu Triệt muốn nhận Thẩm Yêu Yêu làm nghĩa nữ. Vì tên Long Cửu Uyên này có thể được Dương Thanh Phong chọn chúng, trở thành tân nhiệm Long Vương Điện chi chủ, hẳn là cũng là một người mang đại khí vận. Tiểu Triệt đã có thể cướp đoạt khí vận của người khác để không ngừng nâng cao võ đạo tu vi, chắc chắn đã sớm để mắt đến Long Cửu Uyên, nhận Thẩm Yêu Yêu làm nghĩa nữ hẳn cũng là một mắt xích trong kế hoạch của hắn. Long Cửu Uyên đã ngươi là con mồi của Tiểu Triệt, vậy thì tạm thời không động đến ngươi. Ngươi tốt nhất có giác ngộ của cây hẹ, nếu dám không biết tốt xấu làm hại Tiểu Triệt, ta đảm bảo toàn bộ Long Vương Điện đều sẽ không còn tồn tại. Vương gia trang viên, một đám cao tầng vương gia tụ tập tại đây, bầu không khí trầm mặc mà quỷ dị, trong đại sảnh tĩnh mịch không tiếng động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi không nhịn được đứng ra, mở miệng nói, ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào. Giang thiếu bên kia đã hạ tối hậu thư, ta ngày mai sẽ đến tập đoàn ký hợp đồng, bán đi toàn bộ cổ phần trong tay. Vương Thiên Bá, ngươi làm như vậy chẳng phải là bỏ mặc sản nghiệp của Liệt Tổ Liệt Tông sao? Ngươi làm như vậy có xứng đáng với Liệt Tổ Liệt Tông không? Lời hắn vừa dứt, một lão giả đã ngoài 70 tuổi bụt một tiếng từ chỗ ngồi đứng dậy, trừng mắt nhìn Vương Thiên Bá, tức đến mặt đỏ bừng, thân thể run rẩy. Vương gia đã bén rễ ở Lâm Giang hơn 100 năm, là hào môn vọng tộc vang danh địa phương, sau cải cách mở cửa, nhiều lần nắm bắt được thời cơ mới tích lũy được khối tài sản khổng lồ như ngày nay. Liệt Tổ Liệt Tông. Vương Thiên Bá khỏe miệng nết lên một tia cười trầm biếm, niệm mai nói, "Tốc thúc, chuyện này ngươi nên đi nói với đại ca tốt của ta Vương Thiên Hoa, nếu không phải hai cha con ngu ngốc bọn họ chọc đến Giang thiếu, Vương gia ta há lại phải chịu tai họa như vậy. Sở dĩ Vương gia có cục diện như ngày hôm nay, tất cả đều là do tên ngu ngốc Vương Thiên Hoa kia." Vương Thiên Bá chỉnh lại cúc áo vest của mình, đảo mắt nhìn quanh các cao tầng Vương gia có mặt, lần này chọc đến Giang thiếu, không khuất phục chỉ có chết, các ngươi muốn chết thì đừng kéo ta Vương Thiên Bá bảo. Bây giờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Vương thị tập đoàn, Vương gia còn có một tia sinh cơ, dựa vào các dự án của Húc Huy Khoa Kỹ và Triều Dương Địa Sản, Vương gia chưa chắc không thể đồng sơn tái khởi. Nếu không tuân theo, Vương Thiên Bá cười lạnh một tiếng, lười phí lời với đám lao ngoan cố này, tiêu sái xoay người rời đi, định tìm người đi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bây giờ giao ra cổ phần, tuy là giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, nhưng ít nhất còn có tiền để lấy, nếu tiếp tục cố chấp chống cự, cuối cùng không những không lấy được một xu, mà người còn phải chết không rõ ràng, hắn không có ngu như vậy. Hiện nay, vận mệnh đổi chủ của toàn bộ Vương thị tập đoàn đã không thể ngăn cản, dù chống cự thế nào cũng đều vô ích. Dương Thúc, mọi người bây giờ nên làm gì? Ngài mau đưa ra chủ ý đi. Đúng vậy, Dương Thúc, ngài mau đưa ra chủ ý, cổ phần này chúng ta rốt cuộc có nên bán rẻ không? Bán đi không còn cách nào khác, Vương gia xong rồi. Người đàn ông tên Dương Thúc lòng như nước lặng, nước mắt tích tụ trong khóe mắt, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lời nói của Vương Thiên Bá trước khi đi đã nhắc nhở hắn, nếu cứ khư khư giữ chặt cổ phần trong tay không bán, không nghe theo lời Giang thiếu, cuối cùng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến lúc này, cổ phần này không bán cũng phải bán. Cơ nghiệp trăm năm của Vương gia ta. Chương 475 tiểu thiếu gia sinh ra, chương 475 tiểu thiếu gia sinh ra, ô ô ô. Tiền của ta đâu? Đều tại Vương Thiên Hoa cái tên khốn kiếp đáng chết kia. Ban đầu mọi người sao lại để cử một tên ngu xuẩn như vậy làm gia chủ? Vương Thiên Hoa ở đâu? Lão tử muốn giết chết hắn. Giờ phút này, Vương Thiên Hoa, kẻ bị một đám tộc nhân Vương gia nhập tưởng, đang bị giam cầm trong một căn hầm bí mật, cùng bị giam với hắn còn có con heo trắng to lớn kia. Kể từ sau vụ náo loạn tại Yến Tiệc Phượng Hoàng công quán, Vương Thiên Hoa bị Vương Cung Phụng đưa về nhà, một nhóm cao tầng Vương gia liền giam giữ vị gia chủ thần trí không rõ này. Ban đầu, bọn họ định lập tức giết chết con heo mập đã khiến cả Vương gia phải chịu sỉ nhục lớn lao kia, nhưng Vương Thiên Hoa thể chết không theo, liều mạng chống cự, người Vương gia bất đắc dĩ đành phải giam giữ nó cùng Vương Thiên Hoa trong căn hầm ẩm ướt tối tăm, mỗi ngày sai người đưa cơm cho vợ chồng bọn họ, để đảm bảo Vương Thiên Hoa thần trí thất thường sẽ không bị chết đói. Hiện giờ, lại đến giờ đưa cơm, mấy tên bảo tiêu mở cửa hầm, xách hai thùng nước cống bước vào. Mẹ, thật mẹ nó thối, thối chết lao tử rồi. Khoảnh khắc mở cửa, mùi hôi thối khó tả ập đến, mấy tên bảo tiêu suýt nữa bị hút ngất, miệng không ngừng chửi đới. Hổ ca, Long ca, chuyện còn lại giao cho ta đi, ở đây thối quá, các ngươi mau lên đi. Được, tiểu lý tử à, nhất định phải đưa một cơm đến tay Vương Thiên Hoa, ngàn vạn lần đừng để hắn chết đói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì, cường ca tại sao cứ nhất định phải bắt con heo mập này uống. Đợi những người khác đều rời đi, nam tử tên Tiểu Lý lẩm bẩm một câu, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc chứa đầy chất lỏng màu xanh lam, đổ hết vào thùng nước ống, sau đó đưa đến trước mặt con heo nái già kia. Hừ hừ hừ, heo trắng to lớn hừ hừ hai tiếng, vẫy đuôi, há miệng heo liền hừ hừ ăn nước cống ngon lành. Vương Thiên Hoa thì mặt đầy si mê, lẩm bẩm nói, tiểu bà bối, ngươi thật đẹp, hắc hắc cảnh tượng rất đẹp, khiến người ta nhìn cực kỳ khó chịu, nhưng Tiểu Lý hai ngày nay đã quen với chuyện như vậy, sớm đã không còn lạ gì. Con heo trắng to lớn kia rất nhanh liền ăn sạch nước cống trong thùng, thậm chí mũi heo còn khá thỏa mãn hừ hừ hai tiếng, sau đó giống như chúng phải loại độc dược nào đó, đột nhiên không hề báo trước ngã lăn ra đất, đau đớn lăn lộn khắp nơi. "Tiểu bà bối, ngươi làm sao vậy?" Vương Thiên Hoa hoảng loạn hỏi dồn, không ngừng an ủi cảm xúc của heo trắng to lớn. Dưới ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Lý, chỉ thấy heo trắng to lớn đột nhiên gào mấy tiếng, từng con heo con cứ thế được nó sinh ra, đến ký lại, đủ 6 con. Không nghi ngờ gì đây đều là huyết mạch hậu duệ của Vương Thiên Hoa. Tiểu Lý cả người đều ngây dại, không phải, cái quái gì thế này, chẳng lẽ không có cách ly loài sao? Con heo này vậy mà một hơi sinh cho ra chủ 6 con tiểu thiếu gia. Tiểu Lý cảm thấy tam quan của mình bị chấn động mạnh mẽ chưa từng có, cả người trực tiếp hỗn loạn. Chuyện như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra căn bản sẽ không có ai tin. Gia chủ, ngươi thật sự là châu bò a, á tam ca hàng xóm còn không mạnh bằng ngươi. Ít nhất người ta không thể khiến cá sấu mẹ mang thai sinh con a. Sau khi chấn kinh, sắc mặt Tiểu Lý bắt đầu biến đổi điên cuồng, chỉ cảm thấy một trận khó chịu sinh lý, chạy chối chết rời khỏi căn hầm quỷ dị vô cùng này. Chỉ nửa giờ chứng kiến, cần hắn dùng cả đời để chữa lành. Sau khi Tiểu Lý rời đi, robot dò thám chim rồi ẩn mình ở góc tường đã ghi lại rõ ràng tất cả hình ảnh, tải lên đám mây để lưu trữ. Rất nhanh, hai ngày rưỡi thời gian thoáng chốc trôi qua. Vương Thiên Hoa vẫn bị cao tầng Vương gia giam giữ trong hầm biệt thự, cả ngày cùng tiểu kiều thê của hắn ân ân ái ái, nuôi con dưỡng cái. Lâm Dật bị Lục Xanh Giao đánh cho một trận tơi bời liền nhập viện tại bệnh viện nhân dân số 1 Lâm Giang, hiện tại vẫn chưa hồi phục, còn đang dưỡng thương. Hai ngày rưỡi qua, Lâm Giang không có bất kỳ đại sự nào xảy ra, chỉ có các chủ đề liên quan đến Mạc Bạch, cha con họ Vương, Tiêu Long và những người khác gây ra sóng gió lớn trên mạng. Trong đó, chủ đề Tiêu Long sinh con nổi đình nổi đám trên các nền tảng mạng xã hội, được vô số người bàn tán sôi nổi. Có thể dự đoán, ảnh hưởng do Tiêu Long sinh con mang lại trong thời gian ngắn căn bản sẽ không lắng xuống, dù sao chuyện này thật sự là quá nguy tiên, muốn người ta không bàn luận cũng khó. Hiện nay, Lâm Giang lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều du khách trong và ngoài nước đều mộ danh mà đến, chỉ để chiêm ngưỡng truyền thuyết Lâm Giang thập đại tài tử. Hoàng hôn buông xuống, mây chiều tụ tập trên bầu trời. Thanh đằng sơn trang, Tô thị viên Lâm cổ kính, trong mật thất. Bế quan 2 ngày rưỡi, sau khi sử dụng phá cảnh cạn, võ đạo tu vi của Giang Triệt thuận lý thành chương, nước chảy thành sông đột phá đến tiên nhân trung kỳ cảnh giới, được tiến thêm một bước. Hầu như cùng lúc đó, 150 ảnh mật vệ đóng giữ quanh sơn trang đều đột phá, lập tức đạt đến tiên nhân sơ kỳ chi cảnh. Động tĩnh do hơn 100 tiên nhân võ giả đồng thời đột phá gây ra không nghi ngờ gì là cực kỳ mênh mông. Lấy thanh đằng sơn trang làm trung tâm, thiên tượng trong vòng 30 dặm bắt đầu biến hóa quỷ dị, mây đen che kín bầu trời, vạn cân lôi đỉnh hiển hóa trong tầng mây, cuồng phong gào thét, sấm sét nổ vang, phản phất như lão thiên gia bị triệt để chọc giận, muốn ngăn cản hơn 100 người này đột phá. Sự thay đổi thiên tượng đột ngột khiến các cư dân bình thường ở Lâm Giang ngơ ngác, bị làm cho khó hiểu. Không phải thời tiết này sao lại giống như sắc mặt bạn gái ta vậy, nói biến là biến. Mẹ kiếp, gió cấp mấy đây, mau về nhà, lão tử quần áo còn chưa thu. Tiểu Triệt thành công rồi. Giang Vãn Đường đứng sừng sững ở cuối hành lang, nhìn mưa như chút nước ào ào rơi ngoài cửa sổ, vẻ mặt kinh hỉ không thể che giấu. Không hổ là đệ đệ của ta Giang Vãn Đường, thật là xuất sắc. Vì thế mênh mông vô bờ như vậy, Giang Vãn Đường dù không cần thăm dò cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Không chỉ nàng, những nữ nhân khác đang ở trong sơn trang cũng đều nhận ra sự lộ sắc cực hạn của những ảnh mật vệ này. Hi hi ngốc điếc, Lâm Diệu Âm kinh ngạc không thôi, Liễu Vân Sương có hiểu, Giang Y Lý sùng bái đến cực điểm. Tân khu bờ biển, Huyền Hồ Tế Thế Đường. Nam Cung Lăng Hương một thân bạch y, đang giúp người nghĩa trần trị bệnh, Huyền Ti Trần Bạch. Sau khi vứt Lâm Giật ra khỏi cục, Nam Cung Lăng Hương không lập tức rời khỏi Lâm Giang, mà là tạm thời định cư ở đây, quay lại người cũ, mở một y quán, Huyền Hồ Tế Thế, cứu giúp chúng sinh. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, Nam Cung Lăng Hương đã hoàn toàn nổi danh khắp Tân khu bờ biển, chỉ vì y thuật của nàng cao siêu, một lời liền có thể nói rõ tất cả tình trạng bệnh của bệnh nhân, khám bệnh không lấy một xu, chỉ tượng trưng thu một ít phí dược liệu, vì vậy, mỗi ngày người đến xếp hàng hỏi chẩn đều nườm nượp không dứt. Chương 476 hi hi chơi game chương 476 hi hi chơi game tống tẩu vị bệnh hoạn cuối cùng, Nam Cung Lăng Hương tố thủ khẽ nâng, Huyền Hồ Tế Thế Đường đại môn tùy theo đóng chặt. Nàng liên bộ khẽ di, bước chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa sổ, mắt quang khẽ ngưng, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn mưa nhìn về phía phương xa chân trời, chính là Thanh Đằng Sơn trang phương hướng. Đây là võ giả đột phá thiên nhân độc hữu khí tức. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 30 đạo. Nam Cung Lăng Hương tiểu kiểm động dung, mỹ mâu lóe qua một tia kinh nghi bất định. Nàng phát hiện cái gì? Thanh Đằng Sơn trang những cái kia cương kình đỉnh phong võ giả, bây giờ lại tập thể đột phá đến tiên nhân sơ kỳ chi cảnh. Lần trước đi Thanh Đằng Sơn trang thăm Giang Vãn Đường thời điểm, nàng liền đã phát giác được những cái kia cương kình võ giả tồn tại. Lúc ấy nàng tuy nhiên kinh ngạc, lại cũng không có bao nhiêu chấn kinh, chỉ cho rằng những người này đều là Giang gia cùng Tần gia nhiều năm qua bí mật bồi dưỡng tử sĩ, thông qua loại nào đó bí pháp cưỡng ép tăng lên tu vi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không hoàn toàn như vậy, nàng thật sự nghĩ không ra trên đời này đến cùng có bí pháp gì có thể để cho hơn 100 người này đồng thời đột phá tu vi, vẫn là đột phá Giang Cẩm cổ kim vô số kinh tài tuyệt diễm chi bối thiên nhân hợp nhất cảnh. Giang Triệt Nam Cung Lăng Hương nội tâm thấp giọng, nghĩ đến nhiều năm trước dây dưa bản thân cái kia tiểu thí Hải Nhi. Nàng cảm giác, những người này sở dĩ có thể tập thể đột phá, khẳng định cùng Giang Triệt có thiên ti vạn lũ quan hệ. Dù sao, Vãn Đường thế nhưng là tự mình nói qua, Giang Triệt trong tay có cướp đoạt người khác khí vận, gia chỉ bản thân bí pháp, hắn chính là thông qua phương thức này ở không ngừng tăng lên tu vi. Nắm giữ có như thế kỳ lạ bí pháp, Giang Triệt có thể giúp những người này tập thể đột phá tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc gặp mặt, nói không chừng hắn trong tay liền có thể đột phá điệu tiên cảnh bí pháp. Thanh Đằng Sơn Trang, sau khi xuất quan, Giang Triệt lập tức tìm được tỷ tỷ Giang Vãn Đường. "Tỷ, ta bế quan hai ngày này, trong sơn trang không có chuyện gì phát sinh chứ?" Giang Triệt bưng lên nữ bộc dâng lên trà thơm khẽ nhấp một ngụm nhỏ, biểu tình lười biếng hỏi: "Có ngươi lưu lại những ảnh mật vậy này, có thể có chuyện gì phát sinh?" "Chính là gia gia đang thúc giục ngươi nhanh chóng đi Đế Đô, Long Cửu Uyên ngày mai liền muốn về nước, còn có, đừng quên đi đón máy bay vị hôn thê của ngươi Elizabeth." "Đúng rồi, người Vương gia đã chuẩn bị xong hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần, nói là để ngươi có thời gian đi một chuyến Vương thị tập đoàn." Nhắc đến Elizabeth, Giang Vãn Đường phượng mâu khẽ híp, biểu tình trở nên vi diệu. Bất kỳ nữ nhân nào khác, nàng đều có thể không để ý, nhưng Elizabeth thế nhưng là gia gia tự mình tìm cho Tiểu Triệt vị hôn thê, là Anh quốc hoàng thất trưởng công chúa, vô luận thân phận địa vị đều không thấp. Một nữ nhân như vậy, hoàn toàn đáng giá nàng đi chú ý, vô luận Tiểu Triệt có bao nhiêu nữ nhân, nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng cái này phải xây dựng trên một tiền đề, bản thân nhất định phải là chính cung chi chủ mới được. Vương gia, Long Cửu Uyên Giang Triệt thấp giọng một câu, ánh mắt chơi vị, rất nhanh nghĩ đến một cái nhằm vào Long Cửu Uyên diệu kế. Ngày mai, bản thân liền có thể cùng cái này Long Vương chính thức gặp mặt, nghĩ nghĩ còn có chút chờ mong là chuyện gì xảy ra. Hy vọng cái này Long Vương cho chút lực, đừng để bản thân quá thất vọng mới tốt. Cùng tỷ tỷ nói chuyện vài câu, Giang Triệt rời đi Vi Lâm, trở lại trang viên biệt thự, tìm được đang ở phòng ngủ chơi game máy tính hi hi. Bởi vì Tiểu La Lệ đeo tai nghe, bởi vậy cũng không có ngay lập tức chú ý tới Giang Triệt đến. Đóng cửa phòng sau, Giang Triệt dần dần tới gần, hiếu kỳ nhìn thoáng qua màn hình máy tính. Trong ấn tượng, hi hi cái này ngốc bạch ngọt thế nhưng là đối với chơi game loại chuyện này không thế nào nhiệt tình, hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới chơi FPS loại game. Chú ý tới hi hi có một cái tên là kẹo dẻo gấu dâu tây bạn bè chơi game sau, Giang Triệt biểu tình cổ quái, nội tâm rất nhanh bừng tỉnh. Cho nên, hi hi đây là đang chơi cái kia có người ở trong game khắp nơi nhận mẹ vạ lộ dạn. Hi hi, giao giao, ván xếp hạng này chúng ta lại thắng rồi. Người chờ một chút, ta đi tủ lạnh lấy một ly nước trái cây, hi hi hơi khát rồi. Nói với Lục Xanh giao một tiếng, hi hi tháo xuống tai nghe màu hồng trên đầu, vừa quay đầu mới phát hiện ca ca tốt không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình. Ca ca. Hi hi đôi mắt to ướt át lóe qua một tia kinh hỉ, La Lệ tiểu kiểm hưng phấn đến đỏ bừng, nàng thuận thế đứng lên trên ghế chơi game, một phát nhào vào Giang Triệt trong ngực, giống như chim yến non về tổ. Ca ca, ngươi khi nào xuất quan vậy? Lần này thuận lợi đột phá sao? Đã 5 ngày 10 giờ không gặp ca ca rồi, hi hi siêu nhớ ca ca đó, hi hi dịch chuyển thành chắc chắn đáng yêu La Lệ tiểu khu. Đem đầu thật sâu vùi vào lồng ngực hắn, dầu dĩ nói, kể lể nỗi nhớ của mình. Ca ca cũng rất nhớ hi hi nha. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, túi đầu hít sâu một hơi, chóp mũi quanh quẩn đầy mùi hương cơ thể u u của hi hi, có một loại mùi sữa, hỗn hợp với mùi hương thanh mát của sữa tắm cao cấp, không nói ra được dễ ngửi. Ông tiểu La Lệ đôi chân đẹp trắng như tơ, Giang Triệt thuận thế ngồi xuống ghế chơi game, đem đáng yêu tiểu bạn gái ôm vào trong ngực, khoe miệng ngậm cười, biết rõ còn hỏi, hi hi, ngươi đây là đang cùng ai cùng nhau chơi game? Vừa nhìn thấy Liễu Ngộng Hi cái này mềm manh ngoan ngoãn tiểu La Lệ, Giang Triệt tâm tình luôn sẽ không tự chủ được mà vui vẻ lên. Quả nhiên, chỉ có Tiểu La Lệ mới phù hợp nhất khẩu vị biến thái của mình. La Lệ vĩnh viễn là đỉnh, là bạn cùng phòng mới của ta Giao Giao, chính là tiểu sư muội của Tiểu Đường tỷ Kaka. Hi Hi có thời gian dẫn ngươi đi làm quen với Giao Giao, nàng là bạn tốt của Hi Hi. Hi Hi rất thích nàng ấy. Liễu Ngộng Hi tiểu kiểm đỏ bừng, hơi lộ vẻ thẹn thùng ngượng ngùng mở miệng, đôi mắt ngập tràn một tầng sương mù màu hồng nhạt. Hiển nhiên, nàng đã cảm nhận được những động tác nhỏ lén lút của Kaka tốt. Thật là một Kaka hư hỏng cần gì phải vội vàng như vậy chứ? Dù sao, Hi Hi cũng sẽ không chạy trốn được thôi. Kaka rất mong chờ đó. Giang Triệt cổ quái cười một tiếng, tiếp tục truy vấn, hi hi, bạn cùng phòng mới của ngươi, có nói xấu Kaka không? Giang Triệt cũng không quên lần trước tiểu quỷ cái trộm dấu bút ghi âm bị mình giáo huấn. Nếu tiểu quỷ dám ở trước mặt hi hi nói bậy bạ gì đó, Giang Triệt cũng không ngại dạy nàng rốt cuộc nên làm người như thế nào. Nói xấu Kaka. Liễu Mộng Hi chấp chấp đôi mắt to ngây thơ mùng lùng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tiểu xinh xinh nói, ưng. Cái này, hình như thật có, Giao Giao nàng nói Kaka ngươi là một hải vương. Tuyệt đối không phải cái gì có thể phó thác cả đời hảo nam nhân, bảo ta thận trọng suy nghĩ một chút quan hệ giữa ngươi và nàng. Nói đến đây, Tiểu La Lệ ngữ khí tràn đầy chua xót, ánh mắt trở nên u oán. Những đạo lý Giao Giao nói nàng đều hiểu, nàng làm sao có thể không biết ca ca chính là một siêu cấp hải vương. Mỗi ngày đều phải thay đổi cách thức để đội mũ cho hi hi. Nhưng thì sao chứ? Cho dù đều hiểu rõ, nàng cũng vô lực thay đổi, ca ca chính là tất cả của nàng, nàng mới không muốn rời xa ca ca đâu. Hi hi đừng nghe nàng nói bậy, ca ca là thích hi hi nhất, ngươi mới là bạn gái chính thức của ca ca. Tương lai là nữ chủ nhân gả vào Giang gia. Giang Triệt ta đuổi vài câu, không nói hai lời liền hôn lên đôi môi anh đào ướt át ngọt ngào của Tiểu La Lệ trắng như tơ, trong lòng lại đang nghĩ đến một nữ nhân khác. Lục Xanh Giao, ngươi xong rồi. Dám ở trước mặt hi hi nói xấu bản thiếu gia, lần sau gặp mặt, xem bản thiếu gia làm sao giáo huấn ngươi. Ưng. Chương 477B điểm xuống bao, gồ gồ gồ. Chương 477B điểm xuống bao, gồ gồ gồ. Môi tách ra, Tiểu La Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn lửng hồng, ánh mắt mê ly, cả người mềm nhũn nằm sấp trong lòng Kaka, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt vô lực. Cái đầu nhỏ cũng có chút mơ mơ màng màng. Miệng ca ca vừa thơm vừa ngọt, lại mềm mềm, nàng thật sự quá thích ăn rồi. Ca ca thật tuyệt vời, hi hi thích ca ca, vậy còn sóng, hi hi, hi hi. Ngươi đang làm gì vậy? Sao còn chưa chuẩn bị chơi game? Đang lúc không khí mờ ảo, nhiệt độ trong phòng dần tăng cao, giọng nói của tiểu quỷ cái tóc trắng đột nhiên truyền ra rõ ràng qua tai nghe, khiến Tiểu La Lệ giật mình tỉnh giấc. Liễu Mộng Hi có chút ngượng ngùng mỉm cười, tinh nghịch nói, ca ca, người ta đã hứa sẽ chơi game cùng Giao Giao, huynh có thể buông hi hi ra trước được không? Đợi lát nữa, Hi Hi sẽ ngủ cùng Kaka sau nha, không cần Giang Triệt nhẹ nhàng lắc đầu, khỏe miệng hơi nhếch lên, nghiêm túc nói, ngươi cứ thế này mà chơi là được, Hi Hi chẳng lẽ không muốn trải nghiệm cảm giác được Kaka ôm chơi game sao? Hi Hi yên tâm, Kaka chắc chắn sẽ không làm gì cả. Được được rồi, mặc dù nghi ngờ lời của Kaka tốt, nhưng nàng xưa nay không biết từ chối Giang Triệt, chỉ cần là yêu cầu của Kaka tốt, nàng luôn cố gắng đáp ứng. Nàng cũng tin, Kaka hẳn là sẽ không làm trò quỷ khi mình đang chơi game, hắn hẳn là sẽ không vô liêm sỉ đến mức đó chứ. Nghĩ đến đây, Tiểu La Lệ không chút do dự, cầm hai nghe màu hồng đeo lại, hai tay bắt đầu thao tác. Giao giao, ta đến rồi, vừa mới lấy một ly nước ép, đợi lâu rồi nhà vẫn dĩ, Tiểu La Lệ còn chơi khá vui vẻ, nhưng nàng nhanh chóng hối hận vì đã đồng ý yêu cầu hoang đường này của Kaka tốt, thao tác cũng bắt đầu biến dạng không kiểm soát. Hi hi, địch nhân ở A lớn. Mau cùng ta lên. Không phải, hắn đi đến trước mặt ngươi rồi mà ngươi còn chưa bắn chết. Sao ngươi lại ném lựu đạn làm ta nổ tung? Nhanh nhanh nhanh, địch nhân đến điểm B đặt bom rồi. Go go go. Ngày hôm sau, sáng sớm, thức dậy rửa mặt xong, thay một bộ thường phục tư nhân may đo vừa vặn chỉnh tề, sau khi ăn sáng, Giang gia gọi mười mấy ảnh mật vệ lái xe, đoàn xe hùng hậu hướng về phía sân bay quốc tế Lâm Giang mà đi. Thân thể tựa vào hàng ghế sau rộng rãi thoải mái của Hồng Kỳ Quốc Lễ, Giang Triệt vắt chéo chân, lấy ra máy tính bảng, tùy ý xem xét các hình ảnh mà robot dò thám phong điệu trước đó truyền về. Nhìn thấy tiểu kiều thê của Vương Thiên Hoa thuận lợi sinh con, một hơi sinh cho Vương Thiên Hoa 6 đứa con trai mập mạp, biểu cảm của Giang Triệt trở nên tà ác. Không nghi ngờ gì, đây đều là thủ bút của hắn. Giang Triệt trước đó đã tự mình điều chế một loại dược thủy có thể thúc đẩy đáng kể chu kỳ sinh sản của heo nái, chuyên môn chuẩn bị cho tiểu kiều thê của Vương Thiên Hoa, trước khi bế quan đã giao cho Cường Tử, bảo hắn tìm cơ hội thích hợp cho tiểu kiều thê của Vương tổng uống. Vương Thiên Hoa, đừng nói ta đối với ngươi, người đồng hương này không đủ tốt, ta đều để ngươi ở thế giới này lưu lại hậu duệ rồi, ngươi nên tự mình nói lời cảm ơn với ta mới đúng. Xem xong video mà robot dò thám phong điệu truyền về, Giang Triệt động động bàn tay nhỏ bé phát tài, tất cả đều gửi cho Cường Tử. Phần video này ngươi tìm người chỉnh sửa một chút, sau đó đăng lên mạng nước ngoài, mạng đen và âm phủ, ở âm phủ đầu tư 1 triệu đầu ra, chào hỏi bọn họ một tiếng, không được gỡ xuống bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Vương Thiên Hoa hiểu rõ, thiếu gia, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, trên bầu trời vạn mét của biên giới Long Quốc, một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đến từ London đang nhanh chóng xuyên qua những tầng mây. Khoang hạng nhất, Long Cửu Liên tựa vào ghế ngồi thoải mái, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ những tầng mây, ánh mắt phức tạp, vô vàn cảm xúc dâng trào. Hưng phấn, xa xút, thất vọng, mong đợi. Hưng phấn mong đợi sắp có thể đặt chân lên cố thổ, gặp lại con gái ruột đã 7 năm không gặp, xa xút thất vọng vì người năm xưa đã không còn, tâm trạng khó tránh khỏi buồn bã. Người phụ nữ quan trọng nhất trong đời đã qua đời, vĩnh biệt thế gian, cho dù mình bây giờ quý là chủ của Long Vương Điện, thì có ích gì? Điện chủ, công chúa trưởng của Hoàng thất Anh Quốc, Elizabeth cũng ở trên chuyến bay này, ngài có muốn qua chào hỏi một tiếng không? Một người đàn ông da trắng cao lớn, tóc vàng mắt xanh đi đến gần Long Cửu Uyên, hơi cúi người, thái độ cung kính hỏi. Hắn khoảng chừng hơn 40 tuổi, tu vi đã đạt đến cảnh giới đan kình đỉnh phong, là tâm phúc được lão điện chủ Dương Thanh Phong bồi dưỡng nhiều năm, cũng là người theo đuổi kiên định của Long Cửu Uyên. Công chúa trưởng Anh Quốc Elizabeth, nàng đi Long Quốc làm gì? Thu lại suy nghĩ, Long Cửu Uyên nhíu mày hỏi. Nếu là chuyến thăm ngoại giao, không phải nữ hoàng lụa xệ của Anh Quốc nên đến Long Quốc mới đúng sao? Hơn nữa, điểm đến của Elizabeth sao không phải Đế Đô mà lại ở Lâm Giang? Nàng sao không đi máy bay riêng mà lại chọn loại máy bay chở khách này? Vô vàn nghi vấn lóe lên trong đầu Long Cửu Uyên, khiến hắn trăm mối không thể giải. Lần này cố ý chọn chuyển tiếp ở London, ý định ban đầu của Long Cửu Uyên là muốn hành sự khiêm tốn, không ngờ vẫn tình cờ gặp được công chúa Elizabeth đang ra ngoài. Cái này thuộc hạ không biết, có thể là công chúa Elizabeth muốn đi Lâm Giang du lịch, để che giấu thân phận nên mới không đi máy bay riêng. Michael hơi trầm ngâm mở miệng, nói ra suy đoán trong lòng mình. Không cần để ý, đây dù sao cũng là chuyện riêng của công chúa Elizabeth. Long Vương Điện và Hoàng thất Anh Quốc vốn dĩ có rất nhiều hợp tác, đã công chúa Elizabeth ở đây, ta lý nên đến bài kiến. Long Cửu Uyên nhàn nhạt mở miệng, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo Michael đến trước cửa một phòng VIP ở khoang hạng nhất, đi cùng còn có một người đàn ông da trắng khác tên là Bợ Rủ Sở. Dừng bước. Đây là phòng riêng, xin mấy vị tiên sinh quay về đi. Hai nữ tiếp viên hàng không đứng ở cửa lịch sự mở miệng, bị vội ngăn cản bước chân của Long Cửu Uyên ba người, mấy tên vệ sĩ áo đen còn lại cũng ánh mắt cảnh giác nhìn Long Cửu Uyên trước mặt. Cùng lúc đó, nhiều khách đang đọc sách báo ở khoang hạng nhất ánh mắt lập tức nhìn về phía bên này, không động thanh sắc sở vào khẩu súng ở thắt lưng. Tiểu thư xinh đẹp, ta là điện chủ Long Vương Điện Long Cửu Uyên, nghe nói công chúa điện hạ Elizabeth cũng có mặt trên chuyến bay này, vì vậy muốn đến bái kiến một phen. Không có ý gì khác, xin hãy thông báo. Bị chặn lại, Long Cửu Uyên cũng không tức giận, chỉ nói ra thân phận và mục đích của mình. Thấy Long Cửu Uyên một lời nói toạc thân phận của công chúa Elizabeth, trong mắt nữ tiếp viên hàng không lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu, giọng điệu mang theo ý không thể nghi ngờ. Xin lỗi Long tiên sinh, công chúa Elizabeth đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách. Họ nhận được lệnh là phải bảo vệ an toàn cho công chúa Elizabeth trong suốt chuyến bay cho đến khi máy bay hạ cánh, không cho bất kỳ người lạ nào tiếp cận công chúa điện hạ, cho dù người đến là chủ của Long Vương Điện cũng không được. Chương 478 nhận điện thoại Elizabeth. Chương 478 nhận điện thoại Elizabeth. Đã như vậy, là chúng ta mạo muội, cáo tử. Long Cửu Uyên lông mày nhíu một cái, không nói thêm gì, khẽ gật đầu, ánh mắt quét mắt ngồi ở cách đó không xa hành khách bộ dáng ăn mặc bảo tiêu đoàn đội, trực tiếp mang theo mẹ cờ cùng Bợ Rủ Sở rời đi. Đợi đến Long Cửu Uyên thân ảnh của ba người hoàn toàn biến mất tại hành lang phần cuối, một đám bảo tiêu đoàn đội lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, một mực treo ở trong lòng tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất. Không có cách nào, Long Cửu Uyên mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Coi như hắn từ đầu tới đuôi vẫn luôn nho nhã lễ độ, thế nhưng loại trong lúc lơ đãng toát ra khí thế khủng bố vẫn là để bọn hắn cảm giác một hồi áp lực như núi, suýt nữa ngạt thở. Long Vương điện hạ, chúng ta cứ đi như thế, chẳng lẽ không cho bọn gia hỏa này một chút giáo huấn? Trở lại chỗ ngồi sau đó, Vợ Rủ Sở có chút tức giận bất bình lên tiếng nói. Xem như Long Cửu Uyên tín đồ cùng nhiệt, tại Vợ Rủ Sở trong lòng, Long Vương mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, không dung bất luận kẻ nào ngỗ nghịch tồn tại. Coi như đối phương là anh quả hoàng thất công chúa, nhưng như thế không cho Long Vương mặt mũi, vẫn là để hắn cảm giác rất khó chịu. Anh quả hoàng thất công chúa đáng là gì? Tại America, những cái kia ông trùm dầu mỏ, hai chính đẳng khách, các lộ tư bản, cái nào thấy Long Vương không thể cùng cung kính kính. Lần này trở về Long Quốc phải khiêm tốn làm việc, không cần phức tạp, tận lực tránh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Elizabeth công chúa đang nghỉ ngơi, chúng ta cũng không nên tùy tiện quấy rầy. Long Cửu Uyên nhàn nhạt mở miệng, mắt nhìn tính khí sôi động này thủ hạ, âm thanh lộ ra chân thật đáng tin ý vị. Lần này về nước, hắn chỉ muốn cùng mình nữ nhi mau chóng nhận nhau, tiện thể tay giải quyết một chút vương gia cùng tiền gia, không muốn trêu chọc khác bất cứ phiền phức gì. Tuy nói lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ, trên thế giới này 99 sự tình với hắn mà nói đều không coi là phiền phức, nhưng Long Cửu Uyên cũng không phải loại kia phô trương quá mức tính cách. Khiêm tốn là người, cao ngạo làm việc là hắn thờ phụng nhân sinh tín điều. Không có quá nhiều lý tới Bợ Rủ Sở, Long Cửu Uyên ánh mắt nhìn về phía một bên không nói cười tùy tiện, khí chất đẹp lạnh lùng Hạ Thụy. Uyển Sô trầm giọng hỏi, "Hạ Thụy, sự tình điều tra như thế nào? Yêu yêu nàng, cùng Thẩm Vãn Chi bây giờ ở tại nơi nào?" Thẩm Vãn Chi nữ nhân này, Long Cửu Uyên cũng không lạ lắm, nàng là thê tử khi còn sống hảo hữu, thê tử tạ thế sau đó, yêu yêu vẫn luôn là từ nàng tại nuôi dưỡng. Muốn cùng nữ nhi thành công nhận nhau, bước đầu tiên chính là trước tiên tìm được vị này năm đó cố nhân. Long Vương điện hạ, đây là Long Nha tiểu tổ điều tra đến tất cả tình huống. Hạ Thụy đem màn hình laptop chuyển hướng Long Cửu Uyên, nhà âm thanh mở miệng, "Thẩm Vãn Chi là Lâm Giang Đại học tài chính hệ giáo sư, năm nay 28 tuổi, phu nhân sau khi qua đời, tiểu thư vẫn luôn từ nàng tại nuôi dưỡng, nàng tại Hoài Hải khu Húc Dương Hạnh Phúc thành có một bộ bất động sản, trước đó cũng là mang theo yêu yêu ở tại nơi này, gần nhất mấy tháng đem đến ngự cảnh Long Loan khu biệt thự, cùng với nàng đại tỷ Lãnh Thanh Thu cùng một chỗ cùng ở." Long Vương điện nắm giữ một chi cực kỳ hoàn hảo hacker tiểu đội, am hiểu dò xét đủ loại tình báo, muốn có được Thẩm Vãn Chi tình hình gần đây cũng không phải việc khó gì. Ngự cảnh Long Loan Long Cửu Uyên thì thào một câu, mắt hạ lộ xem trước mắt mấy cái thân tín, thản nhiên nói, sau đó đến Lâm Giang, đi trước dần tờ La Gia hổ kèn làm sơ nghỉ ngơi, Michael, Vợ Rủ Sở, các ngươi phụ trách thu thập vương gia cùng tiền gia đủ loại tình báo, trong vòng 3 ngày, ta phải rõ ràng bọn hắn tất cả lai lịch. Phân phó xong, Long Cửu Uyên nhìn về phía ngoài ra hai tên gốc cá gương mặt, Thiên Cương Địa Sát, các ngươi tại Lâm Giang bản địa thu mua mấy nhà tập đoàn xí nghiệp, đi vào một chút Long Vương điện tài chính, vì đó sau phát triển làm chuẩn bị. Đến nỗi Hắc Thủy, ngươi đi trước điều tra một chút yêu yêu hoạt động quy tích, sửa soạn xong hết sau đó hướng ta hồi báo, nhớ lấy, không cần đả thảo kinh xả. Thiên Cương Địa Sát, Michael Bợ Rủ Sở cũng là sư tôn lưu cho hắn tâm phúc thủ hạ, Michael Bợ Rủ Sở là đan kình đỉnh phong, Thiên Cương Địa Sát là đan kình trung kỳ. Hắc Thủy, Huyền Sô nhưng là Long Vương điện phó điện chủ, tu vi hơi kém một chút, chỉ có hóa kình, nàng xuất thân từ America Huyền Sô gia tộc, là Huyền Sô gia tộc đại tiểu thư. Huyền Sô gia tộc là America lớn nhất môn phiệt thế gia một trong, cũng là Long Vương điện kiên cố nhất minh hữu, cùng Long Vương điện dây dưa rất sâu. Từ Long Vương điện thiết lập mới bắt đầu, Huyền Sô gia tộc vẫn phái người tại Long Vương điện đảm nhiệm phó điện chủ vị trí, đời trước phó điện chủ chính là Hạc Thụy. Huyền Sô thúc thúc, biết rõ, Long Vương điện hạ. 8:15, đội xe trùng trùng điệp điệp đứng tại Lâm Giang sân bay quốc tế dừng xe lầu vị trí. Giang Triệt xuống xe, mang theo một đám bảo tiêu tiến nhập T3 quốc tế sảnh chờ, đang nghỉ ngơi khu chờ đợi bắt đầu yên tĩnh đợi chờ mình vị hôn thê đến. Giang Triệt ngồi ngay ngắn ở khu chờ đợi trên ghế dài, ánh mắt tùy ý đánh giá chúng quanh lữ khách người đi đường, biểu lộ dần dần trở nên tế nhị. Trời vừa mới sáng, Thanh Long Bang, Bạch Hổ giúp lão đại, còn có Lâm Giang, Giang Nam một chút tiểu gia tộc người cầm lái tại sao lại cùng nhau hiện thân Lâm Giang sân bay quốc tế. Đây là dự định chơi Long Vương quay bể, 3000 tướng sĩ quỷ nên tiết mục. Giang Triệt còn chú ý tới, hôm nay đặc công sức mạnh khách quan bình thường tăng thêm ít nhất 5 thành, trong đại sảnh khắp nơi đều là súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, xa xa sảnh chờ cao điểm còn có tay bắn tỉa trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong đám người, mấy vị đan kình cao thủ ẩn nấp trong đó. Long Cửu Uyên về nước, phía trên không có khả năng không biết, những thứ này chiến trận, rất rõ ràng là vì hắn chuẩn bị, đồng dạng cũng là vì bảo hộ Elizabeth nhân thân an toàn. Dù sao thân phận nàng đặc thù, không cho phép nửa điểm sơ suất, hơi không chú ý liền sẽ dẫn tới đủ loại dư luận phong ba. Sự tình thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đối tiếp xuống sắp phát sinh cảnh nổi tiếng nhiều hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, 8:35, từ London bay tới Anh quả hoàng gia hàng không đúng giờ hạ xuống, các lữ khách đều đâu vào đấy rời đi máy bay, nhao nhao hiện thân T3 sảnh chờ. Trong đó, có hai đội người làm cho người ta chú ý nhất, một đội là bị hơn 10 tên hộ vệ áo đen vây quanh đi ra sảnh chờ Elizabeth, một đội khác nhưng là Long Cửu Uyên một nhóm 6 người. Elizabeth đi tại phía trước nhất, nàng ánh mắt không được nhìn quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm người nào. Thấy vậy, Giang Triệt từ chỗ ngồi đứng dậy, mang theo vài tên bảo tiêu trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chưa từng gặp mặt vị hôn phu thê lần thứ nhất gặp mặt nên nói gì? Vấn đề này đồng dạng làm khó Giang đại thiếu, hắn biểu thị không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm phương diện này. Elizabeth tiểu thư, hoan nên đi tới Long Quốc, thật hân hạnh gặp người. Trong tầm mắt xuất hiện một cái thân mang định chế hưu nhàn chính trang, mày kiếm mắt sáng thanh niên anh tuấn, khỏe miệng của hắn cười mịn, nụ cười giống như gió xuân hiu hiu, ôn tồn lễ độ, bên tai vang lên cái kia giàu có từ tính thanh tuyến. Elizabeth vô ý thức đưa tay phải ra, cùng hắn nhẹ nhàng cầm một chút. Thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt, vị hôn phu tiên sinh. Trước đây lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau ảnh chụp, Elizabeth còn có thể nhẹ nhõm nhận ra mình vị này vị hôn phu tiên sinh, dù sao hắn thực sự quá lóa mắt, cho dù tại cái này qua lại không dứt đám người cũng lộ ra như vậy hạc lập độc nhóm. Chương 479 tham kiến Long Vương điện hạ. Chương 479 tham kiến Long Vương điện hạ. Đánh giá chính mình vị này xinh đẹp động lòng người, tràn ngập Âu Mỹ ngự tỷ gió vị hôn thê nữ sĩ, Giang Triệt nội tâm yên lặng cảm tạ lao ra từ tổ tông 18 đời. Nice sir. Chân nhân so với ảnh chụp nhìn còn muốn tới càng xinh đẹp hơn, hoàn mỹ đến làm cho người không thể bắt bẻ, là mình thích loại hình. Elizabeth nắm giữ một đầu đổ xuống ánh sáng mặt trời tóc vàng, mỗi cái sợi tóc đều giống như bị dương quang hôn qua tơ lụa, tại tia sáng trong lúc lưu chuyển nhấp nhô như mặt đường ánh sáng lộng lẫy. Cặp kia bích sắc đôi mắt giống như đầu mùa xuân hòa tan băng xuyên hồ nước, thanh tịnh thấy đấy nhưng lại thâm bất khả chắc, khẽ nhếch đôi mắt phát hỏa ra vừa đúng độ cong. Lập thể ngũ quan giống như chú tâm điêu khắc kiệt tác, san hô sắc cánh môi tự nhiên nở nàng, mỡ đông một dạng da thịt lộ ra khỏe mạnh lộng lẫy, xương gò má chỗ tự nhiên choáng nhuộm hoa đào một dạng đỏ ửng. Chiều cao 1m76 trên dưới, to lớn bộ ngực cùng căng đầy eo tạo thành kinh tâm động phách đồng hồ cắt đường cong, tơ tằm váy dài dọc theo cơ thể đường cong chạy xuôi, phát họa ra đầy đặn đường cong, lúc đi lại váy chập chờn, mơ hồ có thể thấy được quanh năm rèn luyện đắp nặng căng đầy chân tuyến, mắt cá chân tinh tế lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Thân thể của nàng ngôn ngữ lộ ra ung dung ưu nhã, triển hiện Âu Mỹ nữ tính đặc hữu sung mãn đường cong, khí chất thanh lãnh, trong xương cốt lộ ra thường nhân bắt chước không tới ưu nhã, giống như là núi tuyết kinh diễm nở rộ hàn mai, cao quý lại lãnh diễm. Nắm tay đi qua, Giang Triệt làm bạn tại Elizabeth bên cạnh thân, tùy ý tìm một cái chủ đề, hỏi đến đường đi vụn vặt việc nhỏ. Trung quanh một đám hộ vệ áo đen tức thời rời xa hai người, rớt lại phía sau 3m vị trí. Khoảng cách này đã không quấy rầy đến hai người trò chuyện, cũng tương tự có thể tại gặp phải bất luận cái gì đột phát tình huống thời điểm trước tiên làm ra phòng ngự. Không nghĩ tới ngươi tiếng Anh lại còn nói hảo như vậy. Elizabeth mắt nhìn bên cạnh thân vị này vị hôn phu, tiếng nói thanh lãnh, nội tâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia một ngụm chính tông giọng luân đôn điều, liền nàng nghe xong đều tìm không ra mảy may ma bệnh. Chuyện này đối với nàng mà nói đúng là một không lớn không nhỏ kinh hỉ. Ít nhất về sau thường ngày ở chung trao đổi thời điểm liền sẽ dễ dàng rất nhiều, nàng tiếng trung trình độ mặc dù cũng còn có thể, nhưng cũng còn kém rất rất xa tiếng mẹ đẻ. Còn tốt, trước đó chuyên môn học qua một đoạn thời gian. Giang Triệt tùy ý cười cười, cùng Elizabeth trò chuyện một chút không quan hệ việc quan trọng chủ đề. 18 quốc ngữ lời tinh thông sở kỳ hắn vừa mới thức tỉnh hệ thống thời điểm liền đã thu được, bây giờ trung quy là phát huy được tác dụng. Một bên cùng vị hôn thê nói chuyện tiếng, Giang Triệt ánh mắt như có như không nhìn về phía cách đó không xa Long Cửu Uyên, tính quan tình thế phát triển. Long Cửu Uyên một nhóm 6 người vừa mới đi vào sảnh chờ thời điểm, lấy Thanh Long Bang, Bạch Hổ giúp lao đại cầm đầu Vương Cương cùng Lý Lỗi liền đã chú ý tới. "Vương Cương, ngươi nhìn vị kia là không phải Long Vương điện điện chủ? Ta xem một chút a." "Hẳn là hắn." "Không sai được." Nhận được Lý Lỗi khẳng định trả lời sau đó, Vương Cương sắc mặt đột nhiên trở nên kích động, phảng phất thấy được bằng phẳng tiền đồ tại cùng tự chỉ huy tay. Hắn mang theo Phùng gia, Đặng gia, Lý gia một đám người cầm lái vội vàng nên đón tiếp lấy. Đi tới Long Cửu Uyên trước người, Vương Cương cùng Lý Lỗi lẫn nhau, đồng dạng cho sau lưng mấy cái tiểu gia tộc người cầm quyền tỏ ý ánh mắt. Xác nhận lẫn nhau ý nghĩ sau đó, Vương Cương cùng Lý Lôi trước tiên quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền, sau đó còn thừa đám người nhanh chóng theo vào, trong miệng hô to: "Thanh Long Bang Vương Cương, Bạch Hổ giúp Lý Lôi, gặp qua Long Vương điện hạ. Tham kiến Long Vương điện hạ. Tham kiến Long Vương điện hạ. Tham kiến Long Vương điện hạ." Lão đại trước tiên tỏ thái độ, Vương Cương tìm đến cố ý chống đỡ chẳng tử tiểu đệ đồng dạng học theo, trên trăm tên tiểu đệ đồng thời quỳ một chân trên đất, trong miệng hô to không ngừng, tiếng la chấn thiên, trong nháy mắt hấp dẫn tại chỗ tất cả lữ khách ánh mắt. "Không phải, ca môn, các ngươi đây là đang làm gì? Long Vương trở về?" Chúng man kịch ngắn đâu. Oh my god. Nhìn con giống như không tệ, ta có thể đi làm vai quần chúng sao? Cảm thụ được đến từ trung quanh lữ khách chỉ trỏ, hạt thầy. Huyền xô như mày, trong nháy mắt có chút không đành lòng nhìn thẳng, yên lặng quay đầu sang chỗ khác, kéo ra cùng Long Cửu Uyên đoàn người khoảng cách. Long Cửu Uyên. Muốn nói bây giờ khó xử nhất, không gì bằng Long Cửu Uyên bản thân. Mẹ nó, lao tử không phải đã sớm đã phân phó phải khiêm tốn làm việc, đám người kia cũng là từ nơi nào xuất hiện. Điện chủ, như thế nào? Ta an bài còn tới vị A. Vợ dù sơ mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng dậy, trên mặt cười nở hoa, mặt mũi tràn đầy cũng là nhanh khen ta một cái biểu lộ, hắn tự cho là loại tràng diện này chắc chắn 10 phần phù hợp điện chủ khẩu vị. Long Vương trở về, quét ngang hết thảy, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, chỉ có như vậy cao giọng ra sân mới xứng với Long Vương bức cách. Ta đúng chỗ ngươi tê liệt. Vợ dù sơ, ngươi cái thùng cơm này còn không mau để cho bọn hắn xéo đi. Long Cửu Uyên chán nổi gân xanh lên, nhịn không được văng tục một cái tát liền hô ở vợ dù sơ cái hót vị trí, tức giận sắc mặt tái xanh. Lão tử tại sao có thể có như thế ngu xuẩn thủ hạ? Đều sớm đã phân phó phải khiêm tốn làm việc, ngươi còn tại sân bay làm một màn như thế, cứ như vậy muốn cho quan phương chú ý tới Long Vương điện. A bợ rủ sờ một bộ ủy khuất ba ba giọng điệu, chỉ cảm thấy ủy khuất vô cùng, chính mình chẳng lẽ làm được còn chưa đủ được không? Mặc dù nội tâm rất là không hiểu, nhưng nhìn thấy Long Cửu Uyên cái kia trương bởi vì phẫn nộ cực độ mặt âm trầm bàng, hắn cứ thế một câu không dám quá nhiều tất tất, chỉ là khua tay nói, đi, nhanh chóng đều đứng lên cho ta. Long Vương đại nhân, ta từ trên mặt đất đứng dậy sau đó, Vương Cương còn nghĩ tới một đợt tự giới thiệu, tại trước mặt Long Cửu Uyên lộ một chút khuôn mặt, lời còn chưa nói hết liền bị một hồi dồn dập tiếng cảnh cáo cắt đứt. Tất cả mọi người lập tức hai tay ôm đầu ngồi xuống điện. Nhắc lại một lần, tất cả mọi người lập tức ôm đầu ngồi xuống điện. các ngươi đã bị bao vây, thúc thủ chịu trói đi. Dứt lời, sảnh chờ đại sảnh cảnh sát vũ trang cấp tốc tập kết, xếp thành đội ngũ, hướng về Long Cửu Liên một đoàn người không ngừng tới gần. Ngay tại lúc đó, dấu ở các ngõ ngách cảnh sát vũ trang cũng là nhao nhao lộ diện, đối với đám người tạo thành vây quanh chi thế. 300 mét bên ngoài, mấy chục tên tay bắn tỉa cùng một thời gian đem họng súng nhắm ngay Long Cửu Liên. Long Cửu Liên, tại từng đội súng ống đầy đủ vũ cảnh bảo vệ dưới, một vị tuổi chừng 50, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy nam tử trung niên chậm rãi đi đến Long Cửu Liên phụ cận. Hắn ánh mắt sắc bén nhanh chằm chằm Long Cửu Liên, lấy ra giấy chứng nhận lung lay, trầm giọng nói: Long tiên sinh, ta là cục quốc an a tổ tổ trưởng Lâm Kim Dã, bây giờ hoài nghi ngươi cùng Lâm Giang địa phương xã hội đen tổ chức phạm tội có liên hệ, mời đi theo chúng ta một chuyến a. Hắn hôm nay điều tới cảnh sát vũ trang binh sĩ chính là vì phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Dù sao vô luận Long Cửu Huyền vẫn là Elizabeth đều cần bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cho phép mảy may sơ suất. Vốn là Long Cửu Huyền không chủ động lộ ra sơ hở, hắn cũng cầm đối phương không có biện pháp gì. Vương Cương cùng Lý Lỗi xuất hiện để cho hắn có mang Long Cửu Huyền trở về điều tra lý do chính đáng. Chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Ta nếu là không thì sao? Long Cửu Huyền đôi mắt híp lại, xem kỹ lấy trước mắt Lâm Kim Dã, ổ dạ toàn bộ triển khai, cường hành bá đạo uy áp trực tiếp thẳng hướng lấy Lâm Kim Dã hoành áp mà đi. Chương 480 Elizabeth lễ vật chương 480 Elizabeth lễ vật chuyện cười này cũng không tốt cười, nếu như Long tiên sinh không phối hợp, vậy chúng ta cũng chỉ có thể khai thác biện pháp cấm chế. Lâm Kim Giã cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy chục tên cầm trong tay RPG đạn hỏa tiễn tiểu đội cấp tốc tập kết, cùng một thời gian nhắm ngay Long Cửu Liên vị trí hiện thời. Tăng thêm hơn 50 tên ở trên cao đánh lén tay bắn tỉa đồng thời xuất động, dù cho Long Cửu Liên tu vi không tầm thường, nhưng ở cái này không gian khép kín bên trong, hắn cũng không khả năng trước tiên đào thoát. Lữ khách bị đều sơ tán, Elizabeth công chúa điện hạ cũng đã rời xa sảnh chờ, nếu như Long Cửu Liên không phối hợp, hắn không ngại bồi đối phương chân chính sò chiêu một chút. "Hảo, ta cùng các ngươi đi." Long Cửu Liên sâu hô một hơi, cưỡng ép kềm chế tức giận trong lòng cảm xúc, lạnh lùng mắt liếc một bên đã ngậm bực bợ rủ sợ, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Coi như chính hắn cũng không có chắc chắn tại 50 danh thủ cầm RPG đạn hỏa tiễn tinh anh tiểu đội bên trong thuận lợi chạy trốn, huống chi ngoại vi còn có mấy chục tên tay bắn tỉa mai phục, đã sớm phong tỏa chung quanh tất cả đường lui. Hắn đều không có nắm chắc tất thắng, lại càng không cần phải nói năm cái dưới tay. Huống chi, lần này hắn trở về nước dự tính ban đầu chỉ là vì cùng nữ nhi nhận nhau, tiện thể tay kết quả vương gia cùng tiền gia, nhưng không có cái gì có ý định trả thù xã hội ý nghĩ, dưới chân mảnh đất này là cố hương của hắn, hắn càng không phải là cái gì phản xã hội tính chất nhân cách. Thậm chí lần này về nước, Long Cửu Liên còn nghĩ đầu tư một đợt, lấy ra một mấy chục tỷ USD xây dựng cố hương của mình. Hắn biết mình thân phận mất cảm, thật sự không muốn cùng quan phương lên mâu thuẫn gì. Mặc dù sợ tên ngu ngốc này, thực sự là ngu không ai bằng. Long Cửu Liên ước lượng đao chém chết cái này ngu heo thủ hạ tâm đều có. Nếu không phải là bởi vì tên ngu ngốc này, sự tình làm sao đến mức phát triển đến tình cảnh như thế? Cứ như vậy, một hồi nháo kịch thuận lợi kết thúc, Long Cửu Liên một nhóm 6 người cùng Vương Cương, Lý Lôi hai cái này pháo hôi cùng với bọn hắn mang tới một đám tiểu đệ tất cả đều bị giam giữ lên xe, dẫn khỏi sảnh chờ. Nơi xa, Giang Triệt đem hết thảy toàn trình mắt thấy, buồn cười. Hắn cũng không nghĩ đến, hôm nay tới tiếp vị hôn thê của mình còn có thể gặp phải như thế một hồi nháo kịch, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Người tại Long Quốc vừa xuống phi cơ, ngươi thò đầu ra liền dây. Hắn tựa như là Long Vương Điện vừa mới nhậm chức điện chủ Long Cửu Liên. Nhìn qua đặc công binh sĩ trùng trùng điệp điệp bóng lưng rời đi, Elizabeth đại mi khẽ nhíu, đạm nhiên lên tiếng. Vừa mới tại trên máy bay hành khách thời điểm, thủ hạ đã cho nàng hồi báo Long Cửu Liên bái phòng sự tình, hơn nữa nàng cũng chính xác gặp qua vị này Long Vương ảnh chủ. Long Vương Điện tại phương Tây thế giới thuộc về một cỗ thập phần to lớn sức mạnh, thậm chí còn nắm giữ tư nhân bộ đội vũ trang, tự nhiên sẽ nhận được các quốc gia tỉ mỉ chú ý, trong đó liền bao quát anh quả hoàng thất. Không tệ, hắn chính là Long Vương Điện tân nhiệm Long Vương Long Cửu Liên, một cái 10 phần có sắc thái truyền kỳ người. Các ngươi hoàng thất cùng Long Vương Điện cũng có hợp tác sao? Giang Triệt hiếu kỳ hỏi một câu, hắn biết Long Vương Điện lực ảnh hưởng tại phương Tây thế giới 10 phần cực lớn, nhưng có hay không cùng anh quả hoàng thất bày ra hợp tác lại là không biết. Có một chút, nhưng mà không nhiều, chủ yếu là Long Vương Điện tại Đại Anh một chút sinh ý biết từ hoàng thất đại biểu nội các bày ra hợp tác. Elizabeth hồi đáp, thái độ mặc dù có chút băng băng lánh lánh, lại cũng chỉ là tính cách cho phép, nàng đang cố gắng quen thuộc vị này vị hôn phu tiên sinh hết thảy. Nàng biết rõ, không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình hẳn là sẽ cùng hắn cùng chung quãng đời còn lại tất cả thời gian, còn có mấy chục năm muốn ở chung. Đối với cái này, nội tâm của nàng cũng không kháng cự, vị hôn phu tiên sinh cho nàng ấn tượng đầu tiên rất sâu sắc, cũng rất tốt đẹp, hắn cười lên rất chân thành, cũng nhìn rất đẹp. Thời gian không còn sớm, ta đã sắp xếp xong xuôi cơm trưa, chúng ta hay là trước đi ăn cơm đi. Long Cửu Liên đã bị mang đi điều tra, Giang Triệt cũng mất ở phi trường dừng lại tâm tư, mang theo Elizabeth cùng nhau rời đi Lâm Giang nhặt bạ sởn bay quốc tế. Đến nội Elizabeth mang tới bảo tiêu đoàn đội, tự nhiên là cùng nhau đội kịp, Giang Triệt cũng đã sớm thay bọn hắn sắp xếp xong xuôi cưới cố xe. Hơn 10 người cưới mô tô cảnh sát giao thông mở đường, phân loại hai bên, đội xe trùng trùng điệp điệp chạy tại qua lại không dứt tiền đồ tươi sáng, một đường thông suốt, trực tiếp thẳng hướng lấy Tần Hoài khu Tùng Hạc lâu mà đi. Bởi vì là tiếp đại khách quý, đội xe chạy tốc độ cũng không có bao nhanh, đến Tùng Hạc lâu thời điểm đã là 11 giờ trưa. Sau khi xuống xe, Giang Triệt kéo lại Elizabeth cụ sen cánh tay ngọc, mang theo nàng tiến nhập đặt trước cao nhất phòng khách. Muốn nói Lâm Giang bản địa nhà ai phòng ăn tên nổi danh nhất, thuộc về Tùng Hạc lâu không thể nghi ngờ. Chỉ vì ở đây tay cầm môi đầu bếp cũng là quốc yến chủ bếp, chỉ tiếp đãi sảnh cục cấp trở lên cán bộ cùng ngoại quốc quý khách, trừ cái đó ra, chưa từng đối với bất kỳ người nào khai phóng. Đương nhiên, lấy Giang Triệt thân phận, nghĩ đến ở đây ăn cơm tùy thời có thể, hoàn toàn có thể đem nó xem như nhà mình nhà ăn, hắn ngẫu nhiên hứng thú tới cũng biết để cho Tùng Hạc lâu đầu bếp làm mấy chục đạo đồ ăn, tiếp đó đưa đến ỷ vị villa. Tiến vào xa hoa đại khí phòng khách sau đó, đầu bếp rất nhanh bưng lên từng đạo sắc hương vị đều đủ tinh mỹ món ăn, bao quát lô đồ ăn, món cay tứ xuyên, món ăn Quảng Đông ở bên trong đủ loại tự điển món ăn toàn bộ đều có, trong đó cũng có tần hoài tám tuyệt, mưa hoa tôm bắp vỏ, thịt bò sủi cảo chiên dạng này bản địa món ăn đặc sắc. Những thứ này tinh mỹ món ăn toàn bộ đều xuất từ quốc kiến chủ bếp chi thủ, hương vị tự nhiên không cần nói nhiều. Giang Triệt vì Elizabeth lấy ra dao đĩa, lui người phục vụ, thay vị hôn thê giới thiệu những thứ này món ăn nổi tiếng tên cùng lai lịch. Đây là cá sơn đá, đó là kim lăng vịt luộc nước muối, đây là gà luộc, đó là đông giang cất đậu hũ rất mỹ vị. Elizabeth ung dung thưởng thức một khối đông giang cất đậu hũ, ngôn ngữ mang theo sợ hãi thán phục, sùng, cái này so với ta tại London ăn qua cơm chung còn mỹ vị hơn nhiều. Đây là tự nhiên, cơm chung còn phải là tại Long Quốc ăn mới rất có hương vị. Giang Triệt cười cười, từ bên cạnh cầm qua một bình cấp cao rượu đỏ, thay mình cùng Elizabeth phân biệt chầm một ly. Cảm tạ Elizabeth nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói cảm ơn, sùng, căn cứ vào quan sát của ta, ngươi là rất có phong độ nam nhân, dùng các ngươi Long Quốc lời nói, phải gọi ôn tồn lễ độ, hay là tài trí hơn người, phải không? Giang Triệt cười cười, không có phủ nhận, ngươi cũng là rất yêu nhã xinh đẹp nữ sĩ. Bởi vì hai người đều đối kết quả cuối cùng có chỗ đoán trước, biết thông ra là không thể tránh khỏi kết cục, cho dù là lần đầu gặp mặt, bầu không khí ngược lại ngoài ý liệu hòa thuận, không có thể ngắt. Xong, ta thích ngươi chân thành mở ra một nhỏ nói đùa, nói chuyện tiếng vài câu, Elizabeth lấy điện thoại di động ra cho thủ hạ gửi một đầu tin tức. Không bao lâu, kèm theo một tràng tiếng gõ cửa vang lên, nhận được Giang Triệt đáp ứng sau đó, vài tên dáng người khôi ngô đại hán xách theo từng kiện tinh mỹ hộp quà tiến nhập phòng khách. Giang, đây là mỏ mỹ để cho ta mang đến cho ngươi lễ vật, có Long Quốc đầu rồng, đầu rắn, còn có chân tàng tại Đại Anh Hoàng gia viện bảo tàng Song Dương Tôn, tranh mỹ nữ, một chút sứ thanh hoa khí, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Chương 481 thân yêu vị hôn phu tiên sinh, chương 481 thân yêu vị hôn phu tiên sinh, đầu rồng, đầu rắn, Song Dương Tôn, tranh mỹ nữ. Ánh mắt tại từng kiện chân quý đồ cổ lướt qua, Giang Triệt nội tâm hơi cảm thấy ngoài ý muốn, loại tình huống này hoàn toàn có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn là thực sự không nghĩ tới Elizabeth lần này tới đến Lâm Giang sẽ cho mình mang đến dạng này nắm giữ ý nghĩa đặc thù lễ vật. Đây đều là lụa sệ nữ vương ý tứ. Đúng vậy, mẫu thân của ta nói, những vật này nguyên bản là thuộc về Long Quốc, là đại anh phía trước tại Long Quốc cấp đi, bây giờ chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Xong, thích ta phần lễ vật này sao? Elizabeth chớp chớp màu xanh thẳm con mắt, quan sát đến vị hôn phu tiên sinh phản ứng. Đương nhiên, những thứ này văn vật đối với Long Quốc mà nói thế nhưng là nắm giữ cực kỳ sâu xa ảnh hưởng cùng ý nghĩa, ta sẽ kém người đưa đi ỉm tợ gì ổ cam tỷ tổ, nộp lên cho quốc gia. Giang Triệt mỉm cười gật đầu, nội tâm đối với lũ sệ nữ vương cùng Elizabeth cảm quan tăng lên không thiếu. Tuy nói trên danh nghĩa là Elizabeth mang đến đưa quà cho mình, nhưng vô luận đầu rồng, đầu rắn hay là vẫn là tranh mỹ nữ đều thuộc về cấp bậc quốc bảo văn vật, Giang Triệt cũng không dự định chiếm thành của mình. Hán trang viên cũng chưa bao giờ thiếu đủ loại đủ kiểu chân quý văn vật, không cần thiết cất giữ những thứ này. Người ưa thích liền tốt. Elizabeth tiếng nói mặc dù thanh lãnh, lại lộ ra một cỗ nhu hòa hương vị, không còn lần đầu gặp gỡ như vậy lạnh lẽo. Trong nội tâm nàng đã từng chút một công nhận chính mình vị này vị hôn phu tiên sinh. Chúng ta Long Quốc xem trọng một cái có qua có lại, người đưa ta lễ vật chân quý như vậy xem như lễ gặp mặt, ta cũng không thể không có biểu thị. Giang Triệt nhẹ nhàng nở nụ cười, tiêu phí 50.000 điểm cảm xúc giá trị tại không gian hệ thống mua một đầu tên là Tinh Luyến Chi Hải dây chuyển cùng một cái tên là Lưu Ly Mộng giới chỉ. Hắn xích lại gần Elizabeth một chút, tự mình đem dây chuyển đeo ở nàng cái kia trắng như tuyết nhắn nhủi thiên nga cái cổ. Elizabeth cũng không kháng cự, ngược lại mười phần thuận theo cúi người, phối hợp với Giang Triệt động tác. Sau đó, Giang Triệt lại đem Lưu Ly Mộng giới nhẹ nhàng bao vào nàng thon dài trắng non ngón trỏ trái, đại biểu nàng danh hoa đã có chủ. Elizabeth tay hình rất hoàn mỹ, trắng non thon dài, óng ánh trong suốt, lòng bàn tay hiện ra khỏe mạnh màu hồng. Nếu để cho những cái kia tay khống nhìn thấy, sợ là hận không thể liếm trước 3 ngày 3 đêm. Coi như không phải cái gì tay khống, Giang Triệt cũng không khỏi nhìn qua. Chỉ có thể nói, không hổ là tiểu thuyết đô thị bên trong xuất thân cao quý đỉnh cấp nữ chính, Elizabeth quả thật làm cho người tìm không ra mảy may ma bệnh, toàn thân trên dưới đều lộ ra hoàn mỹ hai chữ. So với chính mình thần tiên tỷ tỷ Giang Vãn Đường cũng là không chút nào hoàng nhiều để, khác nhau chỉ ở tại ngũ quan khí chất khác biệt. Giang Vãn Đường là thanh lãnh cao ngạo, tiên tư ngọc mạo tại thế trích tiên, Elizabeth giống như là từ trong chuyện cổ tích đi ra công chúa, xinh đẹp không gì sánh được. Cho đến trước mắt, chính mình tiếp xúc được tất cả nữ chính ở trong, Giang Vãn Đường nhan trị khí chất sắp xếp đệ nhất, Elizabeth hoàn toàn có thể vị trí ổn định hai. Vị hôn thê đẹp nổi lên như thế, chính mình lần này là thật sự nhặt được bảo a. Đánh giá chỗ cổ đeo dây chuyền cùng với ngón trỏ đeo giới chỉ, Elizabeth đôi mắt thoáng qua một tia kinh hỉ, rõ ràng có bị cái này hai cái lễ vật tinh mỹ ngoại hình kinh diễm đến. Xong, ngươi đây là từ nơi nào mua được dây chuyền bảo thạch? Loại này kiểu dáng, ta có vẻ như chưa bao giờ ở trên thị trường nhìn thấy qua, nàng hiếu kỳ hỏi, nhìn thế nào như thế nào ưa thích. Tinh không chi hải liên thân là tinh vi ngân liên, mặt dây chuyền là nhặt bạ cổ hiếm thấy song sắc ngọc thạch, nửa trái xóa xanh thẳm như biển sâu mỡ đông, trong suốt đến chiếu ra mấy ảnh, nửa phải đoạn phấn hồng giống như mới nở đào yêu, ôn nhuận bọc lấy ánh sáng nhu hòa, hai màu ở trung ương tự nhiên choáng nhiễm giao dung, không một tia cứng nhắc. Ngọc thạch bị tinh tạc thành nửa mở nụ hoa hình dáng, biên giới khảm 3 viên kim cương vỡ, lắc lư lúc, lam phấn lưu quang theo động tác lưu chuyển, giống đem ngày xuân trời trong cùng rừng đào dáng chiều nhào nặng tiến vào cần cổ, thanh linh lại lãng mạn. Lưu Ly mộng giới chủ thạch là thay đổi dần phấn xanh lưu ly, cắt chém cố tình hình, bao quanh tinh vi bằng bạc viền gen văn, dưới cánh tay bên trong có đánh bóng chất cảm đám mây đường vân, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, vẻ ngoài mộng ảo lại không mất tinh xảo. Không có cái nào nữ sinh biết không thích dạng này tinh mỹ lễ vật, Elizabeth tự nhiên cũng không ngoại lệ, Giang Triệt tiễn đưa nàng dây chuyển cùng giới chỉ, đơn giản không cần quá phù hợp nàng thẩm mỹ. Rõ ràng chính mình cùng vị hôn phu tiên sinh phía trước chưa bao giờ thấy qua, hắn làm sao biết mình thích cái nào tạo hình dây chuyền bảo thạch? Chẳng lẽ đây chính là mọi người thường nói tâm hữu linh tế nhất điểm thông? Elizabeth tâm thần chập chờn, cảm xúc giá trị 9999, đây là ta vì người chu tâm chọn lựa chuẩn bị lễ vật, châu báu trên thị trường đương nhiên sẽ không lưu thông, ngoại trừ tạo hình tinh mỹ, nó còn có khu lạnh nghỉ mát hiệu quả, như thế nào, thích không? Giang Triệt cười hỏi, cái này hai cái lễ vật ngoại trừ tinh xảo hoa lệ tạo hình, còn có hòa dịu mệnh ngọc, an thần dưỡng hồn công hiệu, đồng dạng có nhất định khu lạnh nghỉ mát tác dụng. Bất luận là trói trang mùa hạ hay là giá lạnh vào đông, chỉ cần mang bên mình đeo tinh không chi hải, hiệu quả đều biết 10 phần rõ rệt. Ưa thích, xong, ngươi thực sự là một cái phong độ thân sĩ, ta rất ưa thích phần lễ vật này. Elizabeth nói, chủ động tới gần, tại hắn bên mặt nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, vừa chạm liền tách ra. Bên môi truyền đến ôn nhuận chân nhắn xúc cảm để cho nàng có chút lưu luyến quên bể, vị thần xui khiến liếm môi một cái. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản nhất bất quá tiểu động tác, thậm chí gương mặt xinh đẹp không có bộc lộ mảy may vũ mị biểu lộ, vẫn như cũng là cái kia trương lánh diễm băng sương tuyệt mỹ khuôn mặt, lại cho người ta một loại cực hạn tương phản dụ hoặc cảm giác, để cho Giang Triệt nhịn không được có chút miệng đắng lưỡi khô đứng lên. T, thật là một cái nữ yêu tinh a. Không thích hợp, ý chí của mình đi qua một đám yêu tinh lao bà thiền truy bất luyện, theo lý mà nói hẳn là sớm liền nên giống sắt thép một loại cứng rắn, làm sao sẽ bị vị hôn thê dễ dàng như thế dụ hoặc đến? Chẳng lẽ là bởi vì nàng là chính mình trong hậu cung ít có gái tây loại hình? Một bữa cơm ăn hết sức hòa thuận, trong lúc nói chuyện với nhau, quan hệ của hai người cũng dần dần quen thuộc. Sau bữa ăn, rời đi Tùng Hạt lâu, Giang Triệt mang theo Elizabeth bắt đầu ở Lâm Giang phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu đi dạo xung quanh, mang nàng lãnh hội lấy địa phương phong thổ, nhấm nháp đặc sắc ăn vặt. Vốn là Giang Triệt là dự định buổi chiều sẽ đưa Elizabeth trở về trang viên nghỉ ngơi, dù sao nàng lặn lội đường xa, vượt qua thiên sơn vạn thủy đi tới Long Quốc, chắc chắn thể xác tinh thần đều mệt. Long Quốc cùng anh quả thế nhưng là có dòng dã 8 tiếng trên lệnh. Nhưng Elizabeth kiên trì để cho chính mình mang theo nàng dạo chơi, Giang Triệt không lay chuyển được, cũng liền để tùy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền đã đến trạng vạng tối 6 giờ, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, màn đêm lặng yên buông xuống. Giang Triệt đón xe, mang theo Elizabeth trực tiếp thẳng hướng lấy Tân Hải khu mới đảo nguyên cư mà đi. Đảo nguyên cư đồng dạng cũng là hắn danh hạ một chỗ sơn trang tài sản riêng, chỉ có điều quy mô không có ý vị villa như vậy khổng lồ, phí tổn chỉ có 3 tỷ, trước mắt không có người ở lâu dài. Elizabeth loại tình huống này, hiển nhiên là không thích hợp mang về ý vị villa, thời gian vẫn chưa chín muồi. Chương 482 ngủ ngon, Elizabeth chương 482 ngủ ngon, Elizabeth đội xe trùng trùng điệp điệp chạy tại rộng lớn trên đường, 6:30 tới đúng lúc đảo nguyên cư sơn trang trước cửa. Đảo nguyên cư dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, tọa lạc ở Tân Hải khu mới vùng ngoại thành, kiến trúc diện tích tại 3 vạn bình tả hữu, là phù hợp nhất Long Quốc người thẩm mỹ tiểu Trung Quốc ý cảnh lâm viên. Ngói xanh tường trắng vây hợp ra một phương nhã cảnh, cửa tròn bên trong cất dấu tô thị lâm viên thanh vận, đá cội đường mòn uốn lượn xuyên qua trồng thạch giả sơn, thạch phong gầy cứng rắn đá lởm chởm, ao nước trong suốt như gương, chiếu đến bên hồ bơi liễu rủ cùng bức tường màu trắng lông mày mói, cá chép vây bôi vạch phá cái bóng, tràn ra tầng tầng vận sóng. Khúc hành lang lượn vượn, dưới hiên mang theo màn trúc, gió lướt qua rì rào vang dội, hai bên hoa cửa sổ chạm chỗ tinh xảo, lục giác, hình quạt, hải đường tức cửa sổ cách đóng khung bốn mùa cảnh trí, một bước một cảnh tất cả thành vẽ. Đình đài tập viết chữ xây lên, mái cong tiểu dắt chọn lưu bần, trong đình bảy bàn đá ghế trúc, trên bàn đặt sứ men xanh đồ uống trà, hương trà hòa với hà gió cùng quế hương, tràn đầy trong không khí. Góc tường bụi trúc sơ lãng, chuối tây xanh, chợt có tước điểu rơi vào chạc cây ở giữa hót vang. Chỉnh thể thanh nhã linh hoạt kỳ hảo, không phức tạp tạo hình, lại tại sơn thủy, kiến trúc, hoa mộc tôn nhau lên bên trong, cất dấu mặc dù từ người làm, huyện từ thiên khai tiểu Trung Quốc tiền ý tiến vào lâm biên. Elizabeth kéo lại Giang Triệt cánh tay, cùng nhau đi tới, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ, ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục. Loại này hoàn toàn khác biệt với châu Âu lối kiến trúc lâm viên, quả thực để cho nàng có loại cảm giác mới mẻ, cảm giác mới lạ. Vì nên đón Elizabeth đến, Giang Triệt trước đó vài ngày cố ý chiêu mộ mấy chục tên tinh thông tiếng Anh hầu gái, chỉ vì thiếp thân chăm sóc sinh hoạt cho nàng sinh hoạt thường ngày. Nói thế nào cũng là ngoại quốc khách quý tới chơi, đương nhiên không thể mất mặt, phải lên tinh thần một chút. Tiến vào cổ kính đại sảnh, thân mang sơn sám, phong thái ngàn vạn thị nữ dâng lên vừa mới ấm tốt trà nóng, từ đàn hương hương quen quẩn, mở mị không tiêu tan. Elizabeth hít sâu một cái, đôi mắt hơi hơi nheo lại, chỉ cảm thấy đường dài buôn ba mệt nhọc đều chậm lại không thiếu. Cả người thoải mái không diễn tả được thoải mái. Như thế nào, còn nữa thích ở đây sao? Giang Triệt bưng lên trà thơm nhấp nhẹ miệng nhỏ, cười hỏi. Đương nhiên, sung, ngươi có lòng, ta rất ưa thích chỗ này lâm viên, ở đây thanh đú hoàn cảnh để cho ta có loại cảm giác phảng phất đặt mình vào Long Quốc cổ đại, giống như là vượt qua ngàn năm thời không. Cái này đối ta mà nói thật sự là một đoạn kỳ diệu lữ trình. Cảm ơn ngươi chuẩn bị cho ta phần này đặc thù lễ vật, thân yêu vị hôn phu tiên sinh. Elizabeth khỏe miệng ngậm lấy một vòng cũng không rõ ràng cười yếu ớt, ánh mắt đung đưa lưu chuyển lúc, nhìn quanh sinh huy, đáy mắt chập chờn phái quang. Ngắn ngủi tiếp xúc tới, nàng đối với chính mình vị này vị hôn phu thật sự càng ngày càng có cảm giác. Hắn thật sự là một cái rất cẩn thận nam nhân, phong độ nhanh nhẹn, ôn nhuận như ngọc, có một loại trên sách nói, Long Quốc cổ quân tử phong phạm. Tiếp xúc với hắn, nàng không những sẽ không khẩn trương bài xích, ngược lại có loại cảm giác mười phần thoải mái. Phải, thật yêu vị hôn thê tiểu thư. Ngươi đường xa mà đến, hôm nay vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai ta đi mang ngươi thể nghiệm lâm giang sống về đêm.
Hảo, nghe lời ngươi. Elizabeth đứng dậy, đi đến Giang Triệt phụ cận, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tại hắn khỏe môi rơi xuống một cái kiểu diễm hôn, chật nhún nhún cao thẳng tú khí mũi, ngạc nhiên nói, sông, có người hay không nói qua, trên người ngươi loại vị đạo này thật sự rất thơm, không nói rõ được cũng không tả rõ được, cảm giác không giống như là cấp cao nước hoa. Để cho ta có loại muốn hung hăng liếm ngươi xúc động. Lúc chiều, mặc dù nàng và Giang Triệt vẫn luôn có thân mật tiếp xúc, nhưng cũng không có quá nhiều tứ chi tiếp xúc, bây giờ ôm vào cùng một chỗ, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện, vị hôn phu tiên sinh thật sự rất thơm, để cho nàng có loại muốn ăn một miếng rơi xúc động. Giang Triệt, không phải tỷ đám, xem như yêu nhã cao quý hoàng thất trưởng công chúa, loại này hổ làng chi tử là ngươi nên nói sao?
Đúng vậy, ta từ nhỏ đã thể có dị hương, hẳn là thể chất nguyên nhân đặc biệt.
Ngươi quả nhiên thần kỳ. Elizabeth nhàn nhạt nở nụ cười, chủ động bung ra hắn, đi làm việc chuyện của mình ngươi à, vị hôn phu tiên sinh, đừng quên sáng mai mang ta đi ăn điểm tâm.
Xem như Giang các lão cháu trai ruột, Elizabeth chuyện đương nhiên cho rằng chính mình vị này vị hôn phu tiên sinh công việc hàng ngày chắc chắn đều mười phần bận rộn, cần học tập xử lý đủ loại đủ kiểu sự vụ. Bởi vậy, nàng cũng không bắt buộc Giang Triệt ở chỗ này đảo nguyên cư qua đêm.
Ngủ ngon, nguyện ngươi có cái mộng đẹp, Elizabeth.
Ngủ ngon, vị hôn phu tiên sinh.
Cùng Elizabeth cáo biệt, Giang Triệt đón xe rời đi đảo nguyên cư, suy tư chính mình buổi tối hôm nay muốn đi đâu ngủ lại. Trong đầu hiện ra từng cái nữ nhân dung mạo, Giang Triệt nội tâm rất nhanh có quyết đoán. Chia tay lần trước thời điểm, chính mình thế nhưng là đáp ứng Dương A Di muốn cùng với nàng chơi một chút nhập vai trò chơi nhỏ, là một thiện giải nhân y nam nhân tốt, Giang Triệt đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vốn là hắn đêm nay còn nghĩ ngủ cái khó được làm cảm giác, lưu lại đảo nguyên cư làm bạn bị hôn thê, tất nhiên nàng thông tình đạt lý như thế, Giang Triệt cũng không tốt chối từ không phải. Đi do sở mẹn xỉ ẩn hướng lái xe bảo tiêu phân phó một tiếng, Giang Triệt dâng lên tường gỗ cách âm, lắng nghe thư giãn du dương nhạc cổ điển, từ tủ lạnh lấy ra một bình cấp cao rượu đỏ mở ra, châm nửa chén, vểnh lên chân bắt chéo, bắt đầu uống một mình tự uống. Thưởng thức cấp cao rượu đỏ độc hữu mùi rượu, Giang Triệt trong đầu suy nghĩ sự tình, bắt đầu tổng kết mấy ngày kế tiếp hành trình kế hoạch. Đêm nay đi cho Dương A Di cùng tóc hồng gái Tây Nạ Tạ Xạ giao tác nghiệp, ngày mai mang theo Elizabeth tại Lâm Giang dạo chơi, buổi chiều rút sạch trở về một chuyến ngự cảnh Long Loan, tiếp đó tìm một cơ hội đánh mặt Long Vương, từ trên người hắn hung hăng thu hoạch một đợt cảm xúc giá trị. Mặc dù Long Cửu Điền đã bị cục quốc an người mang đi, nhưng hắn nhiều nhất giam giữ 24 tiếng liền sẽ được thả ra, Giang Triệt cũng không có trông cậy vào hắn có thể bị vĩnh cửu giam giữ. Bởi như vậy, chính mình còn thế nào thu hoạch cảm xúc giá trị? Đến nỗi Lâm Dật cùng Vương Thiên Hoa, giai đoạn hiện tại còn không gấp gáp xử lý. Lâm Dật hàng này còn nằm ở bệnh viện dưỡng thương, Vương Thiên Hoa thậm chí cũng còn không có khôi phục thanh tỉnh, trong thời gian ngắn căn bản nhảy nhót không nổi. Cuối cùng, tìm thời gian trở về một chuyến kèm Six Capital, xử lý Vương thị tập đoàn đổi chủ vấn đề, thuận tiện gây khó dễ một chút phật giả cái này phong tao vớ đen tiểu thư ký. Nữ nhân này mỗi lần đều mượn hồi báo công tác lý do đối với chính mình đủ loại hỏi han thân cận, hiển nhiên như cái liếm chó, Giang Triệt như thế nào có thể nhìn không ra tâm tư của nàng. Mặc dù hắn cùng phật giả chỉ gặp qua một mặt, hơn nữa giữa hai bên trò chuyện không cao hơn 2 giờ, nhưng nghĩ tới phật giả thân phận, Giang Triệt lại rất nhanh bình thường trở lại. Nước ngoài tập tục vốn là khai phóng, phương Tây thế giới từ trước đến nay tôn sùng tự do yêu nhau, nếu là nam nam nữ nữ nhìn vừa mắt, buổi sáng mới quen, giữa trưa liền chạy tới khách sạn mướn phòng cũng là chuyện thường xảy ra. Làm một anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng mê người phản diện, đối với nữ chính, Giang Triệt từ trước đến nay là người đến không cự tuyệt, đương nhiên sẽ không cô phụ giai nhân một phen tình cảm. Sau 40 phút, Z bằng N sẽ trí bút đến Joseph Mancy ẩn 7 hào biệt thự, đợi cho bảo tiêu sau khi mở ra sắp xếp cửa xe, Giang Triệt xuống xe, bộ mặt phân biệt mở khóa đại môn, đi vào phòng khách biệt thự. Chương 483 gì tối hiểu nam nhân tâm tư, chương 483 gì tối hiểu nam nhân tâm tư. Bởi vì Giang Triệt đã sớm gửi tin tức cho Dương Tĩnh Xu và Nạ Tạ Xạ, nói rằng đêm nay hắn sẽ đến ở lại, cho nên hai nữ đã sớm ở phòng khách yên lặng chờ đợi, ngóng trông. Thấy Giang Triệt xuất hiện, Nạ Tạ Xạ biểu hiện vô cùng kích động, bước chân nhỏ vụn, một đường chạy nhanh đến trước mặt hắn, vô cùng thân mật ôm hắn vào lòng. Khiến Giang Triệt có thể cảm nhận rõ ràng vòng ôm ấm áp rộng lớn, sóng gió quần quần của nàng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ không giấu được, thân ái, cuối cùng ngươi cũng đến thăm ta và Dương tỷ tỷ rồi. Thật sự là nhớ chết ta rồi. So với hành động chủ động như vậy của Ngự tỷ tóc hồng, Dương Tĩnh Xu lại có vẻ đoàn trang hiền thục hơn nhiều, dù sao tuổi tác đã ở đây, nàng cũng không thể làm được như Nạ Tạ Xạ phong khoáng táo bạo như vậy. Thiếu phụ vớ đen vuốt ve mái tóc đen nhánh bên hai, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Tiểu Triệt, ngươi đến rồi." Tính cách của Dương Tĩnh Xu, ở một mức độ nào đó có chút tương tự với Thẩm Văn Chi. Hai nữ đều là ngự tỷ đầy đặn dịu dàng, điển hình của hiền thê lương mẫu. Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ vô vai thơm của Nạ Tạ Xạ ra hiệu, hít một hơi không khí thơm mùi sữa, cười nói, "Đương nhiên, dù sao ta đã sớm hứa sẽ chơi một vài trò chơi nhập vai nhỏ với Dương gì, tự nhiên sẽ không dễ dàng thất hứa." Dương Tĩnh Xu tối nay ăn mặc vô cùng tinh tế, không biết có phải để chiều lòng Giang Triệt hay không, nàng đặc biệt mặc một chiếc váy ren đen bó sát kiểu mẹ kế, khoe ra vóc dáng thướt tha, uyển chuyển. Đôi chân thon dài săn chắc, tròn đầy được bao bọc bởi vớ đen bóng loáng, chân đi một đôi giày cao gót da bóng đế đỏ. Váy mẹ kế, vớ đen bóng loáng, giày cao gót đế đỏ thêm vào Dương Tĩnh Xu vốn là thiếu phụ tuổi xuân phơi phới, thuộc nữ nhân thể, dịu dàng như nước, giống như quả đào chín mọng hoàn toàn. Nhiều bờ UFF chồng chất lên nhau như vậy, nam nhân nào có thể chịu nổi? Yêu rồi yêu rồi. Quả nhiên, vẫn là gì hiểu lòng nam nhân nhất. Giang Triệt thừa nhận, hắn quả thật có chút bị Dương Tĩnh Xu nắm giữ. Người không được nói bậy. Dương Tĩnh Xu mắt ngập đào hoa, trong mắt lượn lờ một tầng sương hồng nhạt, thẹn đến đỏ bừng mặt, ta đâu có hứa sẽ cùng ngươi chơi chơi loại trò chơi nhỏ đó. Mặc dù chuyện này trước đây cũng không phải là không có tiền lệ, nhưng đó đều là khi nàng thần du thiên ngoại, ý thức không tỉnh táo, bị Giang Triệt nửa ép buộc nửa dụ dỗ, mới kêu ra cái xưng hô đó với hắn. Bây giờ ý thức tỉnh táo, nàng làm sao có thể đồng ý đề nghị hoang đường như vậy của Giang Triệt? Thú hổ, Nạ Tạ Sa còn ở đây nữa. Dương Tĩnh Xu thật sự sợ cái tên tiểu vô lương tâm này sẽ trực tiếp vạch trần bí mật giữa nàng và hắn, vậy thì nàng thật sự không còn mặt mũi nào gặp người nữa. Chỉ nghĩ thôi, trong lòng nàng đã vô cùng xấu hổ, đầy dây xấu hổ và phẫn nộ, vành tai bắt đầu đỏ bừng, cả người đều có chút không ổn. Dương Tĩnh Xu xấu hổ muốn chết, giá trị cảm xúc 9999. Dương Tĩnh Xu vừa rung động vừa sợ hãi, cảm thấy ý nghĩ không biết xấu hổ của họ vô cùng hoang đường, giá trị cảm xúc 6666. Nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu, nhìn thiếu phụ nhỏ nhắn mặt như hoa đào, mắt ngập nước trước mặt, Giang Triệt trong lòng cười thầm không thôi, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Miệng thì nói không muốn, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất động lòng mà, đúng là một thiếu phụ nhỏ nhắn khẩu thị tâm phi. Cho chơi? Cho chơi nhỏ gì? Nạ Tạ Sa nhìn Dương Tĩnh Xu mặt đỏ bừng, lại nhìn Giang Triệt bên cạnh, có chút mơ hồ, thân ái ngươi muốn chơi trò gì với Dương tỷ tỷ vậy? Có thể cho ta chơi cùng không? Làm ơn đi, mọi người rõ ràng đều là người một nhà rồi, có cần phải giấu giếm như vậy không? Được thôi, lát nữa sẽ dẫn ngươi chơi cùng, hôm nay chúng ta chơi trò gia đình, thế nào? Giang Triệt nhướng mày, đưa ra đề nghị của mình. Dẫn Nạ Tạ Sa chơi trò gia đình cùng. Giang Triệt cầu còn không được, đương nhiên sẽ không từ chối. Trò gia đình? Nạ Tạ Sa hơi sững sờ, ngay lập tức hiểu ra, trong lòng nhanh chóng bình tĩnh, cuối cùng cũng hiểu hai người này rốt cuộc đang nói cái gì bí ẩn. Nàng chấp chấp đôi mắt hổ phách đầy mị hoặc, mắt đưa tình như tơ, thở ra như lan, đương nhiên có thể rồi, thân ái, ngươi muốn chơi thế nào cũng được hết đó vừa hay, cha của người ta vẫn luôn là một tên nát rượu cờ bạc, người ta còn chưa từng trải nghiệm ý nghĩa chân chính của tình cha như núi đâu. Nạ Tạ Sa cố ý nhấn nhá giọng điệu, đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ tình cha như núi, ý tứ không cần nói cũng biết. Sống ở Lâm Giang gần 3 năm, tiếng Trung của gái Tây tóc hồng đã nói ngày càng trôi chảy, còn có thể cùng Giang Triệt chơi một vài trò chơi ẩn dụ bằng chữ. Nàng vốn là tính cách táo bạo phong khoáng, gợi cảm nóng bỏng, thêm vào đã sớm bị Giang Triệt tan sạch sành sanh, không có sự dè dặt thẹn thùng như Dương Tĩnh Xu. Nạ Tạ Sa, người Dương Tĩnh Xu lập tức dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, cảm thấy bất ngờ nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy chấn động, há hốc mồm, hiển nhiên bị thao tác này của Nạ Tạ Sa làm cho kinh ngạc. Cùng Nạ Tạ Sa ăn ở chung tại Joser Mensi ẩn hơn nửa tháng, Dương Tĩnh Xu tự cho rằng đã đủ hiểu tính cách của nàng, biết nàng là loại con gái như thế nào, bây giờ xem ra, hoàn toàn có chút nghĩ đương nhiên rồi. Biểu hiện hiện tại của Nạ Tạ Sa hoàn toàn trái ngược với sự đoan trang hiền thục thường ngày, đúng là biết người biết mặt không biết lòng mà. Ai ngờ, đây mới là tính cách thật sự của Nạ Tạ Sa, chỉ là để lại ấn tượng tốt cho Dương Tĩnh Xu, trong cuộc sống hàng ngày mới thu liễm nhiều. Nói về mức độ phong tao, ngự tỷ gái Tây tóc hồng, Bạch Họa Mi vớ đen, Tiểu Kim Mao Sở Nguyệt Tiền, ba người phụ nữ này hoàn toàn có thể nói là ngang tài ngang sức. Giang Triệt biểu thị, hắn rất mong chờ cảnh ba người phụ nữ này xuất hiện cùng không hình, để tranh giành sủng ái lẫn nhau, những người phụ nữ này nói không chừng sẽ mang đến cho hắn những bất ngờ không ngờ. Dương tỷ tỷ dù sao đây cũng là trò chơi thân ái muốn chơi, với tư cách là phụ nữ của hắn, chúng ta lý nên thuận theo, không phải sao? Nạ Tạ Sa chớp chớp mắt, không những không cảm thấy chút nào xấu hổ, ngược lại còn khéo léo dẫn dắt tư tưởng của Dương Tĩnh Xu. Người Dương Tĩnh Xu trừng mắt nhìn cô em gái không đứng đắn này, nhất thời có chút á khẩu không nói nên lời, hoàn toàn không biết nên phản bác thế nào. Giang Triệt lại vào lúc này vô cùng thích hợp chuyển hướng đề tài, hắn vừa dẫn hai nữ trở về phòng ngủ tầng 2, vừa nói với các nàng suy nghĩ của mình. Dương Di, cao tầng của Vương Thị tập đoàn đã có ý định chuyển nhượng tất cả cổ phần của tập đoàn cho Kemsis Capital, bây giờ chỉ cần ta dành thời gian đến Vương Thị tập đoàn ký tên là được. Đợi đến khi tiếp quản Vương Thị tập đoàn, ta sẽ lấy 15 cổ phần trong đó tặng cho ngươi, thế nào? Ý nghĩ này, Giang Triệt cũng đã ấp ủ trong lòng từ lâu rồi. Bây giờ chỉ còn bước cuối cùng là có thể hoàn thành tất cả kế hoạch, hắn cũng thuận thế nói ra ý nghĩ. Không chỉ có Dương Tĩnh Xu, những người phụ nữ khác của mình, Giang Triệt cũng đã sớm chuẩn bị sẵn cổ phần của Vương Thị tập đoàn cho từng người, dự định chiếm tổ chim cúc u, biến Vương Thị tập đoàn thành đại bản doanh hậu cung của mình. Hi hi, Thanh Ca, Tiểu Kim Mao, Tiên Nhiên, Vũ Huyên, Tiểu Y ai thấy cũng có phần. Chương 484 ba hàng bên trên lớn phân chương 484 ba hàng bên trên lớn phân Tiểu Triệt, ngươi nói thật sao? Không đùa với gì chứ? Dương Tĩnh Xu khẽ giật mình, ngữ khí có chút run rẩy, mặt đầy không thể tin. Kết hôn với lão Vương nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng vẫn chưa thể nắm giữ đại quyền Vương Thị tập đoàn, nhưng cũng hiểu rõ quy mô của tập đoàn này khổng lồ đến mức nào. Vương Thị tập đoàn gần nửa năm nay vẫn luôn bố trí ngành công nghiệp xe hơi năng lượng mới, viện nghiên cứu khoa học dưới trướng nghiên cứu tin lì thủng đã có hiệu quả ban đầu, đã bắt đầu sản xuất quy mô lớn, hợp tác với nhiều hãng xe nổi tiếng, hiện nay đã chiếm nửa Giang Sơn tin lì thủng, thế lực tăng mạnh, không thể ngăn cản. Cộng thêm các ngành công nghiệp khác của tập đoàn, giá trị thị trường đã đột phá 500 tỷ đại quan, lợi nhuận dòng hàng năm từ 20 tỷ đến 60 tỷ. Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm của Vương Thị tập đoàn là 50 lợi nhuận có thể phân phối từ 10 tỷ đến 30 tỷ. Nếu nàng nắm giữ 15 cổ phần tập đoàn, mỗi năm ít nhất cũng có thể nắm không kiếm 1.5 tỷ. Dù nàng trước đây là vương gia thái thái cao quý, nhưng Vương Thiên Hoa đối với nàng khắp nơi đề phòng, nàng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, chưa từng đánh trận nào giàu có như vậy. Đương nhiên không có, đây đều là Dương Dì người đáng được nhận, dù sao Dương Dì ở vương gia chịu nhiều năm ủy khuất như vậy, ta chỉ là đang giúp Dì đòi lại công bằng mà thôi. Giang Triệt khép cười một tiếng, nói ra suy nghĩ của mình, dù sao cổ phần của Vương thị tập đoàn đều là thông qua thủ đoạn xảo quyệt mà có được, cho dù toàn bộ tặng đi hắn cũng không đau lòng, huống chi là tặng cho các nữ nhân của mình. "Tiểu Triệt, ngươi tại sao lại đối với dì tốt như vậy? Dì không đáng để ngươi làm như vậy." Dương Tĩnh Xu vành mắt vấn lệ, chết lặng che miệng, khóc không thành tiếng. Không nghi ngờ gì nữa, nàng thật sự bị hành động của Giang Triệt làm cho cảm động. Ban đầu sở dĩ hạ quyết tâm ủy thân Giang Triệt, một mặt là bởi vì nàng quả thực đối với tiểu nam nhân này khá động lòng, một mặt cũng là ôm lòng oán hận, muốn cho Vương Thiên Hoa đội nón xanh để chút giận, để hắn hiểu rằng, người ngươi không trân trọng, luôn sẽ có người coi như bảo vật. Sau khi bị tiểu nam nhân ăn sạch sành sanh, nàng đối với các sắp xếp của Giang Triệt cũng mặc kệ, không bao giờ oán trách, nguyện ý cùng các nữ nhân khác của hắn sống hòa bình, chỉ để lại một vị trí trong lòng hắn, không cầu gì khác. Nàng chưa từng nghĩ sẽ nhận được gì từ Giang Triệt, nay hành động tiên trạng hậu tấu của Giang Triệt, làm sao có thể không khiến nàng nội tâm cảm động. Tình ý này đủ để lay động 99.99 nữ nhân trên thế giới, Dương Tĩnh Xu tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao không ai lại không muốn tiền. Dương Tĩnh Xu đối với ngươi Triệt để luôn hãm, giá trị cảm xúc 4 5 6 7 8 đáng hay không đáng dương gì nói không tính, ta nói mới tính. Giang Triệt thay tiểu thiếu phụ lau đi vết lệ trên khóe mắt, trêu chọc nói, nếu Dương gì thật sự muốn cảm ơn ta, vậy thì đồng ý cùng ta và Nạ Tạ xạ chơi trò chơi gia đình nhỏ, ngươi đóng vai mò mì, thế nào?
Được.
Dương Tĩnh Xu má hơi ửng hồng, nhưng cũng không từ chối nữa, khẽ cắn môi, trực tiếp đồng ý. Tiểu nam nhân đã đối với nàng tốt như vậy, nàng còn có lý do gì để từ chối chứ? Huống chi nàng quả thực đối với đề nghị này của Giang Triệt có chút động lòng, chỉ là vì giữ thể diện mà không trực tiếp đồng ý mà thôi. Con trai ưu tú như tiểu nam nhân, ai mà không muốn chứ? Trò chơi này cũng coi như bù đắp tiếc nuối nàng không có con trai đi. Chúc mừng Dương tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ chính là phú bà theo đúng nghĩa đen rồi. Nạ Tạ Xạ ở một bên chúc mừng, cũng với giọng điệu trêu chọc, khá tinh lịch nháy nháy đôi mắt màu nâu. Đối với điều này, nàng cũng không quá mức hâm mộ, dù sao ỉn vẹn tỏ bá bá mỗi tháng cho nàng tiền tiêu vặt đều có 20 triệu, còn tặng nàng bộ biệt thự xa hoa do sở mẹn xì ẩn này, mấy chiếc xe sang trọng, những số tiền trước đây nàng tích chứ còn chưa tiêu hết. Yên tâm, ngươi cũng có phần, bản thiếu gia chưa bao giờ thiên vị. Đừng nói nhiều nữa, bây giờ, trò chơi nên bắt đầu rồi. Trong lúc Giang Triệt hưởng thụ đêm tuyệt vời, Long Cửu Huyên và Lâm Giật cũng nên đón đêm khiến bọn họ cả đời khó quên. Khu Giang Linh, cục võ đạo, trong một phòng thẩm vấn đã được cải tạo. Lâm Kim Giã ngồi nghiêm chỉnh, đang thẩm vấn Long Cửu Huyên cùng đoàn 5 người bị bắt giữ hôm nay. Còn về Vương Cương, Lý Lỗi những tên ngu xuẩn kia, tự có người của cục cảnh sát chiêu đãi tử thế, xa xa không đủ để bọn họ ra tay. Long Cửu Huyên, năm nay 31 tuổi, cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở viện mồ côi hạnh phúc của Giang Nam thị, tốt nghiệp đại học tại Học viện Kỹ thuật chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật Lâm Giang, 7 năm trước mất tích một cách kỳ lạ, từ đó biến mất khỏi nhân gian 7 năm sau lại xuất hiện, đã trở thành Long Vương mới của Long Vương Điện ở nước ngoài, đại đệ tử dưới trướng Dương Thanh Phong. Long Cửu Huyên, nói đi, mục đích ngươi trở về Long Quốc lần này là gì? Những năm này khi ở America, ngươi có từng giết người Long Quốc không? Lâm Kim Giã mắt khẽ híp lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thẩm tra Long Cửu Huyền trước mặt, ý đồ thông qua quan sát sự thay đổi biểu cảm nhỏ của đối phương để thu thập một số thông tin. Không có. Những năm này ta ở nước ngoài chưa từng giết người Long Quốc, Long Vương Điện kinh doanh chính là gì, chắc hẳn ngươi trong lòng cũng rõ, ta hoàn toàn không có lý do bức hại người Long Quốc. Còn về nguyên nhân trở về Long Quốc lần này ta chỉ là nhớ con gái, cho nên trở về thăm thân, chẳng lẽ không được sao? Long Cửu Huyền không hề sợ hãi đối mặt với Lâm Kim Giã, ngữ khí mang theo một tia khó chịu. Những năm này trải qua vô số hiểm cảnh sinh tử, hắn làm sao có thể bị chút thủ đoạn nhỏ này của Lâm Kim Giã dọa sợ? Quan Phương không tìm được chứng cứ hắn cấu kết với những thế lực hắc ám kia, nhiều nhất 24 giờ sẽ phải thả người. Hắn nói cũng toàn là lời thật, nguyên nhân chính trở về Long Quốc lần này chính là nhận lại yêu yêu, tiện tay diệt Vương gia và Tiền gia. Ban đầu, hắn chỉ muốn hành sự kín đáo, là bờ rủ sợ tên ngu xuẩn không thể cứu vãn kia đã phá vỡ bố cục của hắn. Nếu không phải tên thủ hạ não tàn này cứ muốn làm cái trò Long Vương trở về, mình làm sao lại rơi vào tình cảnh bị động như vậy? Mẹ kiếp, thật đúng là một tên ngu xuẩn. Đương nhiên có thể, nếu ngươi trở về thăm thân du lịch, chúng ta hai tay hoan nghênh, nhưng nếu ngươi muốn gây chuyện ở Lâm Giang nói đến đây, Lâm Kim Giã ngữ khí đột nhiên thay đổi, tràn đầy ý uy hiếp, vậy chúng ta cũng tuyệt không tha thứ. Ta khuyên ngươi tự lo lấy, Long Vương điện hạ. Đợi ngươi ngày mai rời đi, người của cục võ đạo sẽ luân phiên canh chừng ngươi 24 giờ, hy vọng ngươi đừng xúc động làm ra chuyện ngu xuẩn gì, như vậy đối với ngươi và ta đều tốt. Nói xong, Lâm Kim Giã lạnh lùng liếc Long Cửu Huyền một cái, không quay đầu lại rời khỏi phòng thẩm vấn. Hôm nay đưa Long Cửu Huyền về, hắn cũng không hy vọng có thể moi ra được lời gì từ miệng đối phương, chủ yếu là uy hiếp cảnh cáo vị Long Vương điện hạ này, để hắn đừng gây chuyện loạn ở Lâm Giang. Dù sao, một võ giả đại tông sư cương kình như vậy ở thế tục này cơ bản là vô giải, nếu không được quản chế, ai cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ gây ra họa gì. Chương 485 lân yếu sợ mạnh cổ vật. Chương 485 lân yếu sợ mạnh cổ vật. Bị uy hiếp như vậy, với tư cách là Long Vương điện hạ cao cao tại thượng, Long Cửu Huyên làm sao có thể nhẫn nhịn? Hắn hoàn toàn có thực lực trực tiếp lật tung toàn bộ Lâm Giang cục võ đạo, sau đó dẫn theo thủ hạ nên ngang rời khỏi nơi này. Nhưng sau đó thì sao? Sau đó hắn sẽ phải đối mặt với sự truy na của toàn bộ Long Quốc, buộc phải rời khỏi quốc gia này. Hiện giờ vương giả trở về, đại thù chưa báo, nữ nhi còn chưa kịp nhận nhau, hắn làm sao có thể cam tâm cứ thế rời đi? Nhẫn nhịn. Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đợi sau khi rời khỏi đây, ta Long Cửu Huyên nhất định sẽ tung cánh bay lượn, đại triển quyền cước. Hít sâu một hơi, nội tâm liều mạng tự nhủ, Long Cửu Huyên lúc này mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với hai võ giả đang canh giữ hắn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong một phòng thẩm vấn khác, đối mặt với thẩm vấn, Hải Sát Vi. Ôn Sa Lâm uy không loạn, sắc mặt như thường, biểu cảm từ đầu đến cuối đều rất đạm nhiên. Nàng dùng một giọng tiếng Trung lưu loát, vô cùng thoải mái giao lưu với Lâm Kim Dã, giọng nói băng lãnh, không mang theo chút tình cảm nào. "Lâm tiên sinh, ta khuyên ngươi tốt nhất nên để ta rời khỏi đây ngày tối nay. Ta là đại tiểu thư của Ôn Sa gia tộc, nếu gia tộc bên kia quá 24 giờ không liên lạc được với ta, tất sẽ kinh động đại sứ quán America tại Hoa. Đến lúc đó, có thể sẽ nâng cấp thành sự kiện ngoại giao, ta cho rằng ngươi không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Ai cũng biết, America luôn tồn tại chính phủ sâu sắc, người nắm quyền bề ngoài là tổng thống do hai đảng đề cử, thực tế lại là các đại tài phiệt đứng sau lưng họ. Tư bản thay họ vận động tranh cử, giúp họ tạo thế, chính khách sau khi lên đài sẽ ban hành một loạt chính sách có lợi cho tư bản, đôi bên cùng có lợi, từ đó đạt được song thắng. Ôn Sa gia tộc chính là một trong số ít gia tộc có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong chính trường America, là thành viên của chính phủ sâu sắc, với tư cách là đại tiểu thư của Ôn Sa gia tộc, địa vị của Hải Sát Vi. Ôn Sa ở America không nghi ngờ gì là cực kỳ cao quý. Đương nhiên, Hải Sát Vi tiểu thư, ta chưa từng có bất kỳ ác ý nào với ngươi, chỉ là làm theo lệ thường mà thôi. Ngươi bây giờ có thể rời đi, nhưng Long Cửu Uyên và Mạch Khắc cùng những người khác phải đợi đến trưa mai, hy vọng ngươi đừng làm ta khó xử. Lâm Kim Giã cười nói, thái độ ôn hòa, ra hiệu thủ hạ trực tiếp thả người, thái độ hoàn toàn khác biệt so với lúc thẩm vấn Long Cửu Uyên, một trời một vực. Thân thế của Hải Sát Vi, Ôn Sa, Lâm Kim Giã trước đó đã được cấp trên báo cho biết, cũng hiểu nàng nói đều là lời thật. Trước khi đối phương không chủ động phá hoại nguyên tắc, người này hắn thật sự không thể động, xử lý không tốt sẽ nâng cấp thành sự kiện ngoại giao, đến lúc đó cục diện sẽ vô cùng bị động. Đa Tạ trầm mặc một lát, từ chỗ ngồi đứng dậy, Hải Sát Vi, Ôn Sa thanh lãnh lên tiếng, nói lời cảm ơn, không quay đầu lại rời khỏi phòng thẩm vấn. Mặt mũi đều là cho nhau, Lâm Kim Giã đã nể mặt nàng như vậy, nàng đương nhiên không thể làm đối phương khó xử. Dù sao Long Cửu Huyền chưa mai là có thể rời đi, ở lại đây một đêm cũng không có gì to tát. Đèn hoa mới lên, đèn đồng rực rỡ. Bệnh viện Nhân dân đệ nhất Lâm Giang Thị, trong một phòng bệnh đặc biệt. Lâm Giật mặc bộ đồ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, không ngừng nhe răng trợn mắt, đau đến hít khí lạnh. Bên cạnh, Đường Đường đang vô cùng chu đáo giúp hắn bôi thuốc, xử lý vết thương. Nhìn thấy vết thương kinh người ở bụng Lâm Giật, Đường Đường nhìn vào mắt, đau ở trong lòng, hoán trách nói, tiểu sư tỷ của ngươi cũng thật là không nói lý lẽ. Sao có thể ra tay tàn nhẫn với ngươi như vậy? Không không sao, ta sớm đã quen rồi. Lâm Giật cười cười, chỉ là nụ cười trông vô cùng miễn cưỡng. Đợi đến khi Đường Đường lau sạch vết thương, Lâm Dật nhờ nàng giúp lấy ra viên đan dược trị thương đã chuẩn bị trước khi xuống núi từ trong túi áo, một ngụm nuốt vào bụng. Đợi đến khi dược hiệu bắt đầu phát tác, Lâm Dật lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, cảm giác đau nhói thấu xương đang dần dần biến mất. Sư tôn xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Những viên đan dược này đến vô cùng khó khăn, là phần thưởng sư tôn ban cho hắn khi hắn đột phá ám kình năm đó, Lâm Dật vẫn luôn mang theo bên mình, chính là để phòng bất trắc. Nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự, không ngờ viên thánh dược trị thương đầu tiên lại phải dùng đến vì tiểu sư tỷ ngu ngốc, nội tâm Lâm Dật cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù trước đó ở Phượng Minh Sơn, hắn đã vì nhiều nguyên nhân mà bị tiểu sư tỷ thỉnh thoảng lôi ra đánh cho một trận, nhưng những vết thương trước đây rõ ràng không thể so với bây giờ. Lục Xanh Giao cái tên náo tàn này, chỉ vì Giang Triệt làm ngươi không vui, ngươi liền đánh ta một trận. Sao ngươi không đi tìm Giang Triệt báo thù trực tiếp? Đồ chó bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Nói Lâm Giật trong lòng không có oán niệm là giả, nhưng tiểu sư tỷ ở chỗ sư tôn và đại sư tỷ được cưng chiều hơn hắn nhiều, hắn từ trước đến nay đều là dám giận không dám nói. Nếu hắn thật sự dám đánh trả, tiểu sư tỷ chạy đến trước mặt đại sư tỷ khóc lóc kể lể một hồi, e rằng đời này hắn sẽ không có cơ hội thành công theo đuổi đại sư tỷ nữa. Thôi thôi, cứ coi như là thay cậu em vợ tương lai chịu một trận đòn độc, hy vọng cậu em vợ đến lúc đó có thể lĩnh tình đi. Nội tâm tự an ủi một hồi, Lâm Giật lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Quay đầu nhìn Đường Đường đang chu đáo chăm sóc mình, bận rộn trước sau, nội tâm Lâm Giật ấm áp. Trên đời này vẫn có người đối xử với hắn cực tốt. Đường tiểu thư, ngươi đã bận rộn cả ngày, thời gian không còn sớm nữa, vẫn nên mau chóng về nghỉ ngơi đi. Ta vừa mới dùng đan dược sư tôn ban cho trước đó, bây giờ cơ thể đã không còn đáng ngại nữa. Không được. Đường Đường nghe vậy, kiên định lắc đầu, trước khi ngươi chưa hoàn toàn bình phục, ta sẽ luôn ở lại đây chăm sóc ngươi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy ngươi bình phục xuất viện, ta mới có thể yên tâm. Lần trước ngẫu nhiên được Lâm Giật ra tay cứu giúp, Đường Đường đã dần dần động chân tình với người đàn ông này, thật sự có chút thích hắn. Trong mắt Đường Đường, Lâm Giật người này không nghi ngờ gì là cực tốt. Không tiêu không nóng nảy, không tự ti không tự đại, tự tin nhưng không tự phụ, làm người có sức sống, có bản lĩnh, biết cổ võ, biết y y thuật, nhan sắc khí chất cũng coi như được, cơ bản không có khuyết điểm gì. Quả thực là lựa chọn hoàn hảo cho một người chồng lý tưởng. Không có so sánh thì không có tổn thương, Lâm Dật còn mạnh hơn nhiều so với người chồng đã mất Trần Hạo của nàng, ít nhất là sự tu dưỡng của hai người không cùng một cấp độ. Nhưng mà Lâm Dật muốn mở miệng nói gì đó, lời còn chưa nói xong đã bị Đường Đường cắt ngang. Nhưng mà cái gì? Dật ca ca, ngươi có phải từ tận đáy lòng ghét ta, không muốn tiếp cận ta? Nếu thật là như vậy, vậy ta bây giờ sẽ đi. Sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nữa. Đường Đường nói xong, lập tức biến sắc, đôi mắt ngấn lệ, cứ như vậy đáng thương nhìn hắn, làm bộ muốn quay người rời đi. Dáng vẻ bi thương như vậy, thật đúng là lê hoa đái vũ, khiến người ta nhìn mà thương xót. Chương 486 song xuyên, lượng giới nhà bơn, đại tống xưng vương. Chương 486 song xuyên, lượng giới nhà bơn, đại tống xưng vương. Lâm Giật chỉ cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó đâm thật mạnh, hắn vội vàng mở miệng giữ lại nói, không. Đường tiểu thư, nếu ngươi muốn ở lại thế nào cũng được, là một nam nhân tốt biết thương hoa tiếc ngọc. Lâm Giật biểu thị mình ghét nhất nhìn thấy nữ tử khóc lóc. Đặc biệt Đường Đường còn từng nhiều lần giúp đỡ hắn, nếu ngay cả chút yêu cầu nhỏ này của đối phương cũng phải từ chối, hắn cảm thấy mình không phải là thứ gì. Liệt nữ sợ dây dưa, ngược lại, đạo lý cũng vậy, liệt nam sợ dây dưa, đối mặt với Đường Đường chủ động nhiệt tình như vậy, Lâm Dật thật sự có chút không chống đỡ nổi. Nếu không phải nội tâm sớm đã tỉnh căn thâm trùng với đại sư tỷ, hắn nói không chừng đã xa vào tình lưới mà Đường Đường tỉ mỉ dẫn nên. Dật ca ca, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự không ghét ta? Nghe lời này, Đường Đường lập tức bật khóc thành cười, đôi mắt to ngập nước sương mù cứ thế không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên sẽ không, Đường tiểu thư đối đãi người chân thành, Lâm Dật làm sao có thể ghét Đường tiểu thư? Thích Dật ca ca nhất. Đường Đường hoan hô nhảy nhót một tiếng, ôm chặt cánh tay Lâm Dật, trong mắt lóe lên một tia cười gian xảo khi kế hoạch thành công, nàng ngây thơ nói, Dật ca ca, 3 ngày sau buổi hòa nhạc lưu diễn toàn quốc của Vân Nghe Thường đi và sẽ đến Lâm Giang. Đến lúc đó, đợi ngươi thương thế tốt hơn, cùng ta đi xem buổi hòa nhạc được không? Cùng một nam nhân đi xem buổi hòa nhạc. Đường Đường biểu thị mình vô cùng mong đợi, tràn đầy khát khao, vô hạn hướng tới. Mặc dù tuổi còn trẻ đã đạt được kỳ tích vĩ đại ngàn người chém, nhưng nàng và những nam nhân kia cơ bản đều là tình một đêm, còn chưa từng chính thức cùng ai yêu đương, chưa từng làm những chuyện mà các cặp tình nhân bình thường đều làm. Ăn cơm, dạo phố, mua sắm, xem phim, du lịch, sánh đôi bay lượn. Buổi hòa nhạc của Vân Nghe Thường. Lâm Dật hơi sững sờ, trong đầu lập tức hiện ra vẻ đẹp tuyệt thế của Lục Sư Tỷ. So với Thất Sư Tỷ đáng ghét, Lục Sư Tỷ Vân Nghe Thường đối với hắn vẫn khá tốt, ít nhất sẽ không động một chút là đánh mắng. Vì vậy, mối quan hệ của hắn và Lục Sư Tỷ cũng khá tốt, khá hòa hợp. Được, đến lúc đó ta cùng ngươi đi xem buổi hòa nhạc không do dự quá nhiều. Lâm Dật trực tiếp đồng ý vừa mới dùng thánh dược trị thương do sư tôn luyện chế. Lâm Dật cảm thấy thương thế của mình hẳn là có thể hồi phục 7-8 phần sau 3 ngày, đi xem buổi hòa nhạc đương nhiên không thành vấn đề. Vương Vũ, Dật ca ca và Tuế. Sáng sớm, mặt trời mọc ở phía đông, nắng chói chang như lửa, chiếu rọi đại điện. Giang Tiên Sinh làm việc vất vả cả một đêm, sau khi nghỉ ngơi vỏn vẹn 2 giờ đã thức dậy. Đã hứa sẽ đưa Elizabeth đi ăn sáng, Giang Triệt tự nhiên sẽ không thất hứa, dù sao cũng là vị hôn thê của mình, thể diện vẫn phải giữ. Với tu vi cảnh giới hiện tại của Giang Triệt, một ngày nghỉ ngơi 2 giờ, đối với hắn mà nói hoàn toàn đủ dùng, thời gian rảnh rỗi có thể dùng để làm một số chuyện yêu thích. Không có cách nào, nữ nhân quá nhiều, hắn cần phải phân bổ hợp lý từng phút từng giây của mình, cố gắng trở thành một hải vương tích cực, một bậc thầy quản lý thời gian. Ai? Nỗi đau này, e rằng chỉ có các huynh đệ có hậu cung như mây mới có thể hiểu được. Thay một bộ lễ phục mới tinh, rửa mặt một phen, Giang Triệt đứng trước gương trong phòng tắm, dùng dao cạo râu phờ lì cổ cạo râu. Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ với lông mày kiếm, mắt sao, góc cạnh rõ ràng, mặt như ngọc trong gương, Giang Triệt hài lòng gật đầu, lại là một ngày thường bị chính mình đẹp trai đến choáng váng. Hệ thống, cho ta sử dụng một tấm vận mệnh chi tử lọ cả tỷ hòn cạn cạo râu xong, Giang Triệt chỉnh lại cổ áo, trong lúc xuống lầu ra ngoài, ngẫu nhiên hứng khởi, trong đầu giao tiếp với hệ thống. Nói đến, kể từ lần trước định vị được 2 tên nhóc Lâm Thiên và Lạc Thần, Giang Triệt đã rất lâu không dùng thứ này. Đinh, sử dụng thành công. Đang ngẫu nhiên định vị vận mệnh chi tử phát hiện vận mệnh chi tử Dương Thiên Lâm, kịch bản song xuyên, 2 giới đảo ra, Đại Tống Xưng Vương đang truyền tải cốt truyện cho họ không quá 3 giây, trong đầu Giang Triệt liền có thêm tất cả diễn biến cốt truyện liên quan đến song xuyên, 2 giới đảo ra, Đại Tống Xưng Vương. Một ngày nào đó, ngươi đột nhiên phát hiện gương trong phòng ngủ có thể xuyên qua thời không, đưa ngươi đến Bắc Tống ngàn năm trước, ngươi sẽ làm gì? Dương Thiên Lâm biểu thị, khai cục bật lửa đổi quang diêu, đô thị cổ đại song trọng hưởng lạc, cua Đại Tống đệ nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu, nghe khúc trong lầu xanh, nuôi mấy tiểu thê mỹ thiếp, kết giao các văn hào Đại Tống, tiện tay cứu vớt Bắc Tống đang nguy cấp, thay đổi lịch sử, làm một dị họ Vương, thật là tốt. Toàn sử Lương Tống 12 quyển, quyển nào cũng có tên ta. 2 giới đảo ra, có chút thú vị xem lại toàn bộ tuyến cốt truyện của Dương Thiên Lâm, Giang Triệt nhíu mắt, trong lòng hứng thú dặn dạo. Thức tỉnh hệ thống hơn nửa năm, Dương Thiên Lâm vẫn là vận mệnh chi tử đặc biệt nhất mà Giang Triệt gặp được hiện tại, hắn thật không ngờ hệ thống lần này lại định vị cho mình một tên đảo ra xuyên không song song. Vậy còn nói gì nữa? Tấm gương thần kỳ này, nhất định phải đoạt được. Phong cảnh cổ đại, Giang Triệt biểu thị mình cũng muốn đi kiến thức, tuyệt đối không phải vì Lý Thanh Chiếu được xưng là thiên cổ đệ nhất tài nữ, tuyệt đối không phải. Nghĩ đến đây, Giang Triệt nhẹ vỗ tay, một bóng đen lóe lên, mấy ảnh mật vệ lập tức xuất hiện trước mặt hắn, vì một gối xuống, thiếu chủ. Điều động 3 ảnh mật vệ, lập tức đến mặt mẹ tọ Bò Ly, ẩn nấp vào khu chung cư Hạnh Phúc Huyện, đơn vị 2, phòng 1808, đường Thiên Bắc, khu Hoài Hải, mặt mẹ tọ Bò Ly, theo dõi 24, chỉ cần trong căn phòng đó xuất hiện một nam nhân nào đó, lập tức đánh ngất khống chế hắn, sau đó báo cáo cho ta. Ghi nhớ, đừng làm hỏng tấm gương đứng xuất hiện cùng hắn. Hiện tại, Dương Thiên Lâm sau khi mua sắm lớn ở siêu thị đã xuyên không đến Bắc Tống, hắn vừa xuyên không, tấm gương kia cũng sẽ biến mất theo. Để phòng ngừa bất kỳ tình huống bất ngờ nào, việc phái người theo dõi 24 là rất cần thiết, chuyện này không được phép có bất kỳ sai sót nào. Vâng. Ảnh mật vệ lĩnh mệnh rời đi, trong nháy mắt lại biến mất không dấu vết, lập tức lên đường đến mặt mẹ tỏ họ Ly, làm theo lời Giang Triệt dặn dò. Là những tín đồ cùng nhiệt và kiên định nhất của Giang Triệt, bất kể Giang Triệt có bất kỳ mệnh lệnh nào, các nàng đều sẽ kiên định chấp hành, không bao giờ hỏi, cho dù Giang Triệt bảo các nàng tìm cách đánh chìm một quốc đảo nào đó ở gần, các nàng cũng sẽ không nói hai lời mà làm theo. Đợi đến khi ảnh mật vệ đều rời đi, Giang Triệt ngồi lên Z bằng nợ sẽ chỉ bút. Đến đảo nguyên cư dặn dò ảnh vệ đang lái xe một tiếng, Giang Triệt nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng thần. Sự xuất hiện của Dương Tiên Lâm đối với Giang Triệt hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Đợi đến khi xử lý xong Long Vương và chẳng dễ, trước khi đến ỉm tọa gì ổ Capitol, vừa vặn tranh thủ thời gian đi một chuyến Bắc Tống, kiến thức phong thái của vị nữ văn hào đệ nhất đại tông kia rốt cuộc là như thế nào. Chương 487 bánh bao lớn sẽ có chương 487 bánh bao lớn sẽ có đoàn xe hùng dũng tiến thẳng trên con đường rộng rãi, ước chừng nửa canh giờ sau liền đến đảo Nguyên Cư. Thời gian vừa qua 7 giờ, dạng đông pha vỡ, trời vừa tờ mờ sáng, chính là thời điểm những người lao động khổ sở thức dậy đi làm. Xuyên qua hành lang quanh co bố lượn, đi qua giả sơn nước chảy, đi bộ một khắc, Giang Triệt ở đại sảnh gặp được Y Lệ Lệ Sa Bạch đang ung dung thưởng trà. "Giang, ngươi đến rồi." Y Lệ Lệ Sa Bạch ngẩng mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn đồng hồ cao cấp trên cổ tay, 7 giờ 15 phút, ngươi rất đúng giờ, thân ái vị hôn phu tiên sinh. Giọng nàng vẫn thanh lãnh như thường, tựa như suối chảy róc rách qua tim, trong trẻo êm tai, cực kỳ dễ nghe, lạnh lùng mà không xa cách, đó là một loại kiêu ngạo bẩm sinh. "Đó là đương nhiên, ta vẫn luôn là một nam nhân rất đúng giờ, huống hồ là đến gặp ngươi vị thiên tiên mỹ lệ vị hôn thê này." Giang Triệt khép cười một tiếng, thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh, đêm qua ngủ ở đây còn quen không? Rất tốt, lần đầu tiên đến dị quốc tha hương, vốn tưởng rằng sẽ chẳng chọc khó ngủ, trên thực tế tình hình lại hoàn toàn ngược lại. Giang, hương tử đàn trong phòng ngủ của ta rất thần kỳ, hình như có tác dụng an thần dưỡng hồn, hình như chính vì những hương tử đàn đó, cho nên ta mới có thể ngủ một giấc thật ngon. Nghe những hầu gái đó nói, những hương tử đàn này đều là ngươi chuẩn bị. Y Lệ Lệ Sa Bạch mắt ba đảo lưu chuyển, ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lay động ánh sáng vụt, thanh lanh lên tiếng. Đúng vậy, lo lắng ngươi ngủ không ngon ở đây, ta mới bảo người chuẩn bị trước những hương tử đàn đặc biệt này. Giang Triệt hào phóng thừa nhận, hắn không phải loại người ở rể, con rể ở rể, nào tàn như diệt thần, rõ ràng đã làm nhiều như vậy, lại cố tình không thừa nhận bất cứ điều gì. Cảm ơn Giang, ngươi thật sự là một nam nhân rất tỉ mỉ. Y Lệ Lệ Sa Bạch chỉ cảm thấy trong lòng có từng dòng nước ấm chảy qua, giọng nói không tự chủ mềm mại đi ba phần, nhân phẩm nhìn chi tiết, vị hôn phu tiên sinh đối với mình tỉ mỉ chu đáo như vậy, nghĩ đến hắn là thật sự quan tâm mình. Kết hôn với hắn, cuộc sống hôn nhân chắc chắn sẽ vô cùng mỹ mãn an khang, lại không quá vô vị. Y Lệ Lệ Sa Bạch đối với ngươi hơi động lòng, giá trị cảm xúc 1-3-4-5-6 nên làm, với mối quan hệ giữa ngươi và ta, còn cần nói cảm ơn sao? Giang Triệt lông mày khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, cười như không cười, trêu chọc một câu. Ngươi nói đúng. Y Lệ Lệ Sa Bạch từ chỗ ngồi đứng dậy, chủ động khoác tay hắn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, giọng nói hơi mang theo một tia lời biếng, đã đến giờ ăn sáng, vị hôn phu tiên sinh, ngươi nên dẫn ta đi thưởng thức những món ăn sáng đặc sắc của địa phương Lâm Giang rồi. Bây giờ đi ngay, ta dẫn ngươi đi nếm thử tiệm lâu đời trăm năm của Lâm Giang. Rời khỏi Đào Nguyên Cư sau đó, Giang Triệt và Y Lệ Lệ Sa Bạch đi xe, đến một quán ăn sáng tên là Vương Bà Thái quán nằm trên đường Triều Dương, khu Tế Hà. Thời gian vừa qua 7 giờ, người đến mua bữa sáng tấp nập không ngừng, sớm đã xếp thành hàng dài, nhìn không thấy điểm cuối, đủ để thấy lượng người qua lại lớn đến mức nào. May mà Giang Triệt đã sớm đặt chỗ, rất thuận lợi đi vào quán ăn sáng này, diện tích không lớn, nhưng trang trí lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, toát ra một cảm giác cấm cúng. Sự xuất hiện của Giang Triệt và Y Lệ Sa Bạch, không nghi ngờ gì đã gây ra một trận xôn xao, sự kết hợp của trai tài gái sắc, bất kể đi đến đâu, ở đâu, đều sẽ rất tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Huống hồ còn là Giang Triệt, một siêu cấp đại soái ca đẹp trai đến kinh thiên động địa, và Y Lệ Sa Bạch, một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, diễm lệ không gì sánh được, tràn đầy phong tình dị vực. Mẹ kiếp, chàng trai này là ngôi sao nào vậy? Sao có thể đẹp trai đến thế? Quả thực còn đẹp trai hơn ca ca nhà ta 2 phần rưỡi. Inh linh linh, các ngươi nhìn cặp lông mày kiếm của hắn kìa, đây là lông mày kiếm thật đó. Tỉ muội, mau giết ta đi, ta không chịu nổi nữa rồi, lông mày kiếm thì tính là gì? Ngươi nhìn đôi mắt đào hoa của hắn kìa, chỉ cần nhìn một cái, ta liền cảm thấy tràn đầy thi vị, khó mà tự kiềm chế, cảm giác hắn giống như một bá đạo CEO sẽ nói, nữ nhân, ngươi đang chơi với lửa. Ta không chịu nổi nữa rồi. Tỉ muội giúp ta xếp hàng, ta đi nhà vệ sinh công cộng một chuyến tỉ muội, đây vẫn là sáng sớm mà. Ngươi đến mức đó sao? Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng thật sự rất đẹp, sống nhiều năm như vậy, ta chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy, lại còn có phong thái như thế. Đây là người Tân Cương hay gái Tây nước ngoài vậy? Tóc vàng mắt xanh kìa. Chắc chắn là người châu Âu bên kia rồi, loại cực phẩm gái Tây này chúng ta không thể chơi nổi đâu. Huynh đệ, nghĩ thôi là được rồi, không thấy trên tay soái ca kia đeo chiếc vạn trở dần cuộn star nghìn đặt làm riêng sao? Cả bộ quần áo cũng đều là đặt may riêng. Quả nhiên, tiền bạc thứ này thật sự giữa người mà. Nếu ta cũng giàu có như hắn, nói không chừng cũng có thể có được 2 phần rưỡi vẻ đẹp trai của hắn. Tiếng bàn tán xôn xao của đám đông vang lên bên hai, Giang Triệt mặt không đổi sắc, bước vào tiệm nhỏ, tìm một chỗ ngồi xuống, mở miệng nói: "Vương bà, cho 2 bát bánh bao nhỏ vỏ mỏng, 2 bát hành thánh sốt cá, 2 phần há cảo rau cần hấp, 1 bát sốt tiết vịt." "Được thôi, đợi một lát nhé." "Giang, không ngờ ngươi cũng sẽ đến nơi này ăn cơm, quán ăn sáng như thế này, hình như hơi không phù hợp với thân phận của ngươi nhỉ?" Đánh giá môi trường bên trong quán ăn sáng, Y Lệ Lệ Sa Bạch vẻ mặt nghiêm túc, cùng Giang Triệt đùa giỡn. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng vị hôn phu tiên sinh sẽ giống như hôm qua, dẫn mình ra vào một tiểu lâu cực kỳ phô trương xa hoa nào đó, thật sự không ngờ hắn lại chui vào một con hẻm nhỏ đơn giản đến thế này. Không có gì phù hợp hay không phù hợp cả, sơn hào hải vị ăn nhiều rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng rất tốt, luôn ăn cùng loại thức ăn cũng sẽ có ngày nán. Giống như bánh bao nhỏ sữa bò, bánh bao nhỏ ăn nhiều rồi, thỉnh thoảng đổi khẩu vị, ăn chút bánh bao thịt lớn cũng rất tốt, không phải sao? Giang Triệt nhướng mày, nhìn Y Lệ Lệ Sa Bạch ôm hải phồng lên, ý tứ sâu xa mở miệng nói: "Không nghi ngờ gì, vóc dáng của vị hôn thê tuyệt sắc này của hắn vẫn cực kỳ tốt. Theo ước tính, ít nhất cũng là cường giả cấp D, mạnh hơn Hi Hi ngốc bạch ngọt kia quá nhiều. Đương nhiên, chuyện này, bản thân Giang Triệt cũng không để ý, dù sao hậu cung của hắn mỹ nữ như mây, từ A đến E, các cấp độ cường giả đều có thể chọn ra một hai người. Ý Lệ Lệ Sa Bạch thông minh đến mức nào? Cảm nhận được ánh mắt của Giang Triệt dừng lại, nghe những lời nói ý tứ sâu xa của hắn, nàng làm sao có thể không hiểu được ý ngoài lời. Ngươi nói đúng, đợi đến khi thời cơ chín muồi, bánh bao thịt lớn gì đó đều sẽ có. Ý Lệ Lệ Sa Bạch nhìn Giang Triệt một cái, không những không cảm thấy chút nào xấu hổ, ngược lại còn cố ý vô tình ngỡ ngực, cuối cùng còn không quên vẽ cho hắn một chiếc bánh lớn để lấp đầy bụng. Mắt nàng ánh lên màu hồng đào, lộ ra một tia phong tình quyến rũ, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng kia, đẹp đến cực điểm. Những lời nói tục tĩu của Giang Triệt không những không khiến nàng cảm thấy chút nào khó chịu, ngược lại còn khiến nội tâm nàng cực kỳ tự nhiên. Vốn dĩ là mối quan hệ vị hôn phu thê, lại không phải người ngoài, việc trêu chọc tình cảm thích hợp vẫn rất cần thiết, giữa các cặp đôi quá nghiêm túc, ngược lại sẽ vô cớ mất đi nhiều niềm vui. Chương 488 quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng, chương 488 quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng. Nhìn thấy Elizabeth vẻ mặt nghiêm túc vẽ bánh cho mình, Giang Triệt nội tâm có chút dở khóc dở cười, không hiểu sao lại thấy nàng có chút đáng yêu. Trong lúc trò chuyện, Vương bà nhanh chóng làm xong bữa sáng, bưng đến trước mặt hai người. Nhìn thấy Giang Triệt, nàng tươi cười rạng rỡ, "Ôi chào, hóa ra là tiểu Giang người đến rồi. Ngươi đợi một chút, dì đây đi lấy cho ngươi một phần dưa muối." Nói rồi, không đợi Giang Triệt trả lời, Vương bà liền vội vã rời đi, rất nhanh lại quay lại, trong tay cầm một đĩa dưa muối nhỏ được tạo hình tinh xảo. "Cảm ơn Vương A Di, làm phiền rồi." Giang Triệt lộ ra hàm răng trắng bóng, nụ cười sảng khoái. Miệng ngọt thật, Vương bà cười như đóa cúc, liên tục xua tay, "Với Vương dì ta còn khách khí gì chứ, đều là người quen cũ rồi. Nếu không phải tiểu Giang ngươi, con gái ta cũng không thể vào được đại học Đông Nam tốt như vậy. Phải nói cảm ơn thì cũng nên là Vương gì cảm ơn ngươi. Cái đó, dưa muối nhà ngươi còn không, cha ngươi thích ăn không, còn muốn không? Chỉ cần tiểu Giang ngươi mở lời bằng này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vậy thì thật sự phải làm phiền Vương A Di rồi, cha ta quả thật thích dưa muối do A Di muối. Vậy thì được, ngươi đợi một chút." Nói xong, Vương bà lại lần nữa rời đi, đi chuẩn bị dưa muối cho Giang Triệt. "Giang, ngươi quen biết bà chủ này?" Elizabeth lông mày khẽ nhướng, hơi kinh ngạc mở miệng nói, ánh mắt trên dưới đánh giá Giang Triệt trước mặt, làm sao cũng không nghĩ ra. Tại sao Giang Triệt với thân phận địa vị tôn quý như vậy của Hồng Tam Đại lại có thể giao thiệp với một người dân thường? Người quen cũ rồi, ta cấp 3 học ở gần đây, lúc đó mỗi sáng đi qua đều mua một phần bữa sáng ở đây. Giang Triệt thong thả thưởng thức bánh bao nhỏ và mỏng, tùy ý giải thích hai câu. Vì thường xuyên đến đây ăn sáng, Giang Triệt cũng sớm đã quen thân với vương bà, năm đó nghe nói con gái nàng thiếu 20 điểm không thể thi đậu đại học Đông Nam yêu thích, một lần vì hứng nhỏ của quyền lực, liền giúp con gái vương bà thực hiện ước mơ. Vì chuyện này, vương bà vẫn luôn cảm kích hắn, biết là Giang Triệt giúp đỡ mới khiến con gái nàng vào được học phủ đỉnh cao. Mỗi lần Giang Triệt đến đây ăn cơm, đều phải tặng mấy hũ dưa muối tự muối. Người có thể gọi Giang Triệt là tiểu Giang, trên thế giới này cũng không có mấy, vương bà vừa vặn là một trong số đó. Đây cũng là Giang Triệt nói với nàng, cha hắn chỉ là một khoa trưởng nào đó của cục giáo dục, không phải là quan lớn gì. Nếu để nàng biết thân phận thật sự của Giang Triệt, nàng dù thế nào cũng không thể thản nhiên gọi ra hai chữ tiểu Giang như vậy, địa vị giai cấp đã đặt ở đây rồi. Xã hội ngày nay, giai cấp không phải biến mất, nó chỉ là ẩn hình mà thôi. Xem ra, ngươi không hề cao ngạo như ta tưởng tượng. Nghe xong lời giải thích của Giang Triệt, Elizabeth trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm tư. Thông qua chuyện của vương bà, Elizabeth phát hiện vị hôn phu tiên sinh này của mình tính cách vẫn rất hòa nhã, cơ bản không có loại kiêu ngạo, bất tuân, ỷ vào gia đình có quyền thế mà khinh thường dân thường như những công tử bột. "Ta chỉ là xuất thân tốt hơn bọn họ mà thôi, nếu nói về một số phương diện, năng lực chuyên môn nào đó, chưa chắc đã hơn được bọn họ. Ngươi cũng không hề kiêu ngạo như ta tưởng tượng, ta còn tưởng ngươi sẽ là một sơn đờ dở công chúa, vì bất mãn hoàng thất liên hôn, làm ra trò bỏ trốn khỏi hôn lễ." Giang Triệt giả vờ khiêm tốn mở miệng, đồng thời không quên trêu chọc Elizabeth một câu. "Bỏ trốn khỏi hôn lễ?" Elizabeth trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiêu ngạo ngẩng cao cổ thiên nga trắng như tuyết, "Loại chuyện đấu trí đó, công chúa Elizabeth ta không làm được đâu. Đã hưởng thụ đặc quyền do hoàng thất mang lại nhiều năm như vậy, những điều này đều là ta nên làm." Dừng một chút, Elizabeth liếc hắn một cái, tiếp tục nói, "Huống hồ là liên hôn với một nam nhân ưu tú như ra ngươi, nếu ta bỏ trốn khỏi hôn lễ, đó mới thật sự là đầu óc có vấn đề. Dùng lời của Long Quốc các ngươi mà nói, một kim y tế như ra ngươi, cầm đèn lồng cũng không tìm thấy, người phụ nữ nào lại không muốn kết hôn với ngươi?" Giang Triệt cười không nói gì, không nói thêm gì, thuận thế chuyển chủ đề. Tình huống này về lý thuyết quả thật sẽ không xuất hiện, nhưng nếu Elizabeth bị ảnh hưởng bởi hạ lộ giảm trí của một vị khí vận chi tử, so nó đệ tì nì nào đó, vậy thì thật sự khó nói. Ăn xong bữa sáng, cầm lấy mấy hũ dưa muối vương bà chuẩn bị cho mình, rời khỏi quán ăn của vương bà, Giang Triệt tiếp tục dẫn Elizabeth đi du ngoạn khắp Lâm Giang, đưa nàng thưởng thức phong tục tập quán độc đáo của vùng Giang Nam. Mãi đến giữa trưa, sau khi ăn trưa ở Tùng Hạt Lâu, Giang Triệt mới đưa Elizabeth về đảo Nguyên Cư, lấy cớ cáo tử, muốn rút lui. Giang Triệt tức chừng, Long Cửu Liên tên này chắc đã được thả ra khỏi cục võ đạo, hắn còn phải dành thời gian đi cùng bị Long Vương Điện Hạ này diễn kịch, thu hoạch giá trị cảm xúc. "Chiều nay ta phải về công ty xử lý một số chuyện thương mại, đợi tối rồi đến cùng ngươi, thế nào?" Giang Triệt lại một lần nữa dùng cái cớ cực kỳ hữu dụng này. "Đương nhiên, Giang, ngươi có sự nghiệp của riêng mình rất bình thường, không cần thiết cả ngày đều vây quanh ta, bất kể ngươi làm gì, với tư cách là vị hôn thê của ngươi, ta đều sẽ ủng hộ." Elizabeth trước tiên bày tỏ suy nghĩ của mình, sau đó thái độ đột nhiên thay đổi, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn, nghiêm nghị nói, "Có một chuyện, ta muốn xác nhận với ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trả lời thành thật." "Chuyện gì?" "Ngươi nói đi." Giang Triệt mí mắt giật giật, nội tâm đột nhiên nổi lên nhiều dự cảm không lành, bề ngoài lại giả vờ trấn tĩnh, không lộ chút sơ hở nào. ta muốn biết. Giang, ngươi bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Ta muốn nghe lời thật. Elizabeth đôi mắt xanh lam khẽ híp lại, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt không chớp, quan sát những thay đổi biểu cảm nhỏ của Giang Triệt, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa sâu tình như nhìn chó của hắn. Cố gắng thông qua cách này để biết hắn rốt cuộc có nói dối hay không, dù sao, khi người ta nói dối, ánh mắt luôn vô thức né tránh. Mặc dù nàng chưa từng ngửi thấy bất kỳ hơi thở của người phụ nữ nào khác trên người Giang Triệt, cũng chưa từng thấy hắn trò chuyện mờ ám với bất kỳ người phụ nữ nào qua điện thoại, nhưng dựa vào giác quan thứ 6 cực kỳ đáng sợ của phụ nữ, Elizabeth gần như có thể khẳng định, vị hôn phu tiên sinh này của mình tuyệt đối không hề thuần khiết như vẻ bề ngoài. Bên cạnh hắn chắc chắn có những người phụ nữ khác tồn tại, hơn nữa không chỉ một. Những kết luận này đều là Elizabeth thông qua quan sát tỉ mỉ mà có được. Không còn cách nào khác, Giang Triệt tên này thật sự quá giỏi trêu chọc phụ nữ, các loại lời tình cảm thốt ra là có, hài hước lại thú vị, dịu dàng lại chu đáo. Người còn đẹp trai như vậy, quả thực là tình làng trong mơ của vô số thiếu nữ đang tuổi xuân. Nếu nói bên cạnh hắn không có người phụ nữ nào khác, Elizabeth đánh chết cũng không tin. Giang Triệt, không phải tỉ muội, ta còn chưa bình mà. Ngươi lên đã mở đại chiêu rồi. Chương 489 đô thị hoàng đế. Chương 489 đô thị hoàng đế. Nghe xong Elizabeth đặt câu hỏi, Giang Triệt lại trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đây nên nói thế nào? A, ngay nói thật, ngả bài chính mình nữ nhân tất cả số lượng. Bởi như vậy, chỉ sợ Elizabeth sẽ không chút do dự xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Trong lúc suy tư, Giang Triệt trong đầu bắt đầu hiện ra từng cái tên của nữ nhân. Đã phải ăn có ngốc bạch ngọt lọ lì chan hi hi, ngọt bội hoa khôi trường Trần Tuyết Vi, thanh thuần mối tình đầu hoa khôi trường Hạ Thanh Ca, tiểu kim mao sở người tiền, cốc chịu nóng vỡ đen ngự tỷ bạch hoa mi, hơi mập vỡ đen ngự tỷ Lý Yên Nhiên, ba không tóc tím lọ lì Giang Y Lìa Y Lìa, cực phẩm tương phản học bội Thẩm Vũ Huyên, lớn tuổi A Di Dương Tĩnh Su tóc hồng gái tây ngự tỷ Nạ Tạ Sạ, lãnh diễm hoa khôi cảnh sát Bùi Vân Tịch, còn có hoàn mỹ bạn lữ lãnh Thanh Thu lãnh đại CEO. Đang tại chiến lược, chưa phải ăn có Thẩm Vãn Chi thần tiên tỷ tỷ Giang Vãn Đường lông trắng thư tiểu quỷ lục xanh dao, sắp phải ăn có lớn dê bưu bật phật dạ. Còn chưa kịp chiến lược có Hi Hi mới cùng phòng, thanh lãnh hoa khôi trưởng Hứa Thu Ly cao lãnh giáo sư Lâm Diệu Âm, còn có Lâm Chi Bạch tỷ tỷ, cái kia yêu tình nữ nhân Lâm Thi Vận, Hi Hi tỷ tỷ tốt Liêu Vân Dương, chưa từng gặp mặt y lý tá nhỏ nữ chính Bạch Ngữ Điểm lập tức liền có thể gặp mặt hạt thầy. Huyền Sô cùng Thiên Hậu Vân Nghệ Thượng. Nếu như đem người ở rể lão bà cùng à ị xa mạ sư tôn cùng khác sư muội đều tính cả, cái này cần có bao nhiêu thiếu nữ? Thô sơ giản lược tính toán, sợ là không dưới 30 số. Chỉ là suy nghĩ một chút, Giang Triệt cũng cảm giác một hồi tê cả da đầu, ngay cả chính hắn cũng có chút ngạc nhiên. Khá lắm, trong bất chi bất giác, chính mình cũng đã trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Đây nếu là tiếp tục nữa, đợi đến giải quyết đi trên thế giới này tất cả khí vận chi tử, chính mình nữ nhân sợ là đều có thể đột phá 50 chi số. Coi như một ngày bồi một cái, một vòng cũng muốn 2 tháng thời gian. Cho dù là thường thấy sóng to gió lớn Giang đại thiếu, chỉ cần vừa nghĩ tới muốn cùng hơn 50 nữ nhân cùng sống chung, cũng cảm giác một hồi áp lực núi đè, chính mình đây thật là sống trở thành phiên bản hiện đại hoàng đế. Cổ đại hoàng triều đế vương những cái kia hậu cung nhân số nói không chừng cao hơn chính mình, nhưng chất lượng chắc chắn không có mình hảo như vậy, dù sao khoa học kỹ thuật sức sản xuất căn bản không tại một cái cấp bậc. Ân, tại sao không nói chuyện? Elizabeth liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, nhếch miệng lên một tia nguy hiểm đường cong, "Xung, ngươi là đang nghĩ, muốn thế nào giảng giải mới có thể để cho hoang ngôn càng thêm viên mãn sao?" "Xung, ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật. Ngươi thật muốn biết?" Trầm mặc nửa ngày, Giang Triệt hỏi một câu như vậy, thâm tình cặp mắt đào hoa cứ như vậy nhìn thẳng nàng cặp kia sáng lạn như tinh thần đôi mắt. "Đúng vậy, ta muốn biết, xung, ta cảm thấy ta có biết những chuyện này quyền lợi. Đương nhiên, ta sẽ nói cho ngươi biết lời nói thật." Giang Triệt chững chạc đàng hoàng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, "Nếu như tính luôn ngươi mà nói, ta bây giờ hết thảy có 4 cái nữ nhân. Các nàng theo thứ tự là Liễu Gia Nhị tiểu thư Liễu Ngọc Nghi, hệ thể Diều Gơ là tập đoàn thi hành CEO Lanh Thanh Thu, Lâm Giang Đại học Đại Tam Hoa Khôi trường Hạ Thanh Ca. Các nàng 3 cái đều là của ta bạn gái." Càng nghĩ, Giang Triệt vẫn là quyết định bùng chút ít láo, hắn không có khả năng thật sự đem chính mình sở hữu nữ nhân tình huống đều nói cho Elizabeth. Bởi như vậy, chiến lược Elizabeth độ khó trong nháy mắt sẽ để thăng 10 cái cấp bậc không ngừng, nàng cũng không phải bên ngoài những cái kia gặp một lần chính mình liền phạm hoa si nữ, lao bà phấn. 3 cái bạn gái, xung, ngươi thật đúng là đủ hoa tâm, thế mà chân đạp 3 đầu thuyền. Elizabeth chân mày trao lên, khoe miệng cũng là hơi hơi dương lên, gương mặt xinh đẹp phát họa một tia nguy hiểm nụ cười. Xung, ta liền thích ngươi loại này chân thành, có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng những thứ này bạn gái ở chung với nhau nguyên nhân sao? Đương nhiên có thể. Giang Triệt cân nhắc dùng từ, chậm rãi mở miệng, Liễu Ngộng Hy cùng ta là thanh mai trúc mã quan hệ. Từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, sau khi lớn lên, ta cùng nàng cứ như vậy thuận lý thành chương ở cùng một chỗ, rất ngọt rất ân ái. Hạ Thanh Ca cùng ta là cao trung đồng học, bởi vì đã từng dạy dỗ nàng một đoạn thời gian piano, chúng ta lẫn nhau hô sinh hảo cảm, về sau dần dần cùng đi tới. Lãnh Thanh Thu là ta thương nghiệp đồng bạn hợp tác, chúng ta bởi vì một hồi thương nghiệp đàm phán quen biết, về sau bởi vì đủ loại cơ duyên xảo hợp trở thành nam nữ bằng hữu. Chú Nhan Cao, rực rỡ xương tên ngươi hẳn nghe nói qua, đó chính là hệ thể Diều G là tập đoàn kỳ hạ sản phẩm. Hệ thể Diều G là Thanh Thanh Triệt Triệt xem ra, vị này lãnh đại CEO thật sự rất thích người đầu, thân yêu, nàng ngay cả tập đoàn tên đều dùng ngươi cùng nàng viết tắt. Elizabeth giống như cười mà không phải cười, đôi mắt thoáng qua một tia không hiểu tia sáng. Đúng vậy, ta cũng rất yêu các nàng, xin lỗi, Elizabeth. Nếu như ngươi để cho ta rời đi các nàng, ta làm không được. Giang Triệt thản nhiên ý nghĩ của mình, hắn nhưng chưa từng nghĩ tới làm cho những này nữ nhân rời đi chính mình. Ánh mắt hắn lộ ra 3 phần thâm tình, 3 phần bất đắc dĩ, 4 phần hoang mang, rất giống những cái kia lâm vào tình yêu rồi dám thanh tịnh nam lớn, ngựa khí cũng rất bất đắc dĩ, cũng rất chân thành, hiển nhiên đã nhập vai diễn. Giang, ngươi thắng, có thời gian mang ta đi nhìn xem ngươi những nữ nhân này a. Elizabeth thở một hơi thật dài, cố gắng khống chế hỗn loạn tâm tư, tận lực để cho chính mình ngựa khí nghe bình tĩnh, âm thanh hoàn toàn như trước đây rõ ràng thanh lãnh lạnh. Cho nên, ngươi không phản đối ta cùng những nữ nhân này đồng thời quan hệ qua lại. Giang Triệt quỷ dị nhìn nàng một cái, sự tình tựa hồ ngoài dự liệu thuận lợi. Hắn cũng không nghĩ đến Elizabeth đối với loại chuyện như vậy tiếp nhận trình độ cao như vậy, dù sao mình cùng với nàng cũng vừa mới tiếp xúc 2 ngày không tới thời gian. Ngươi cũng đã nói sẽ không tùy ý từ bỏ trong các nàng bất cứ người nào, ta phản đối lưu dục không? Elizabeth cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua hắn, nếu như bức bách ngươi làm ra lựa chọn, nhường ngươi triệt để từ bỏ những nữ nhân kia cùng ta kết hôn, ngươi nội tâm tất nhiên đối với ta 10 phần oán hận. Thông ra một chuyện đã thành định cục, người ta cũng không thể dễ dàng thay đổi, cái này không đơn thuần là hai người chúng ta cảm tình việc nhỏ, đồng thời cũng là hai quốc gia đại sự. Cũng như thế, nhờ ngươi đối với lòng ta sinh oán hận, cảm tình cuối cùng, cuộc sống vợ chồng không thuận, còn không bằng thuận theo tự nhiên, thản nhiên tiếp nhận những nữ nhân này tồn tại, còn có thể nhường ngươi đối với ta sinh ra nhất định ấy nấy tâm lý, tại một chút chuyện nhỏ trên dưới ý thức lựa chọn tôn trọng, bao dung ta bất luận là quyết sách gì cùng thái độ. Elizabeth cực kỳ lý trí, cũng không bị cái này tàn khốc chân tướng choáng váng đầu óc, phân tích đạo lý rõ ràng, đem bên trong lợi hại được mất toàn bộ đều trình bày một lần. Giang Triệt là mỏ mỉ tự thân vì nàng chọn lựa nam nhân, là nàng muốn gần nhau cả đời nam nhân, nàng có thể bao dung hắn một chút tiểu sơ suất, chỉ cần không phải nguyên tắc gì tính chất vấn đề. Dù sao loại sự tình này tại trong đại anh hoàng thất bên trong cũng là nhìn mãi quen mắt, từ hai nhỏ nhu mắt nhiễm, nàng cũng sớm đã thành thói quen. Càng là xã hội thượng lưu người càng là hạ lưu, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ quan thúc, trong nhân tính mặt ác bị vô hạn phóng đại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có cái gì bọn hắn không làm được sự tình. Chơi chính trị nhân tâm mắt đều bẩn, công bố tại tư bản ngăn nắp xinh đẹp áo khoác ở dưới là cái kia cực kỳ dơ bẩn, làm cho người nôn mửa nhân tâm. Loại này định luật chẳng phân biệt được biên giới, chẳng phân biệt được nhân chủng, chỉ là nhân tính bản năng âm u một mặt. Elizabeth cảm thấy chính mình vị này vị hôn phu tiên sinh còn tính là thật tốt, ít nhất hắn không có Âu Mỹ một ít lão bạch nam loại kia chán ghét luyến đồng đam mê, hướng giới tính bình thường, sẽ không nam nữ thông cật, cơ thể cũng không có bất luận cái gì hối nách, càng không đi qua lọ lì đảo, không có ép buộc thiếu nữ mang thai rút ra thai nhi tế bào gốc, dùng cái này đạt đến phản lão hoàn đồng mục đích. Chương 490 hiểu thọ, đây là gặp phải bệnh tiểu. Chương 490 hiểu thọ, đây là gặp phải bệnh tiểu. Nghe xong Elizabeth một phen trình bày, Giang Triệt lần nữa ngậm miệng, hắn phải thừa nhận chính mình vị này vị hôn thê nói chính xác toàn bộ đều có lý. Nếu như Elizabeth nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu mà nói, Giang Triệt nói không chừng còn lười nhác còn nhiều, mặc nàng như thế nào, nhưng nàng càng là biểu hiện bình tĩnh, thì càng có thể gây nên trong nam nhân tâm cái chủng loại kia ấy nấy tâm lý, vô ý thức lựa chọn bao dung nàng hết thảy. Chính mình vị hôn thê này vẫn còn có chút đồ vật, cứ việc ánh mắt hận không thể đao chính mình, ngựa khí lại có thể bình tĩnh như vậy. Có cái nhìn lại cục, có thể ẩn nhẫn, đầy đủ lý trí, cực kỳ lý trí. Những thứ này phẩm chất, cũng không phải cô gái bình thường có thể có. Xem như mang anh hoàng thất trưởng công chúa điện hạ, Elizabeth thân phận cao quý cỡ nào. Vì mình, nàng lại là có thể yên lặng chịu được loại chuyện này. Giống như Elizabeth sở liệu không khác nhau chút nào, Giang Triệt nội tâm quả thật có như vậy một chút đâu ấy nấy tâm lý, loại tâm lý này thế nhưng là sẽ rất ít tại xấu bụng âm hiểm như nội tâm của hắn xuất hiện. Giang Triệt trầm ngâm mở miệng, "Elizabeth, đa tạ lý giải cùng sự bao dung của ngươi, ta bảo đảm, tương lai của chúng ta sinh hoạt sẽ rất mỹ hảo, ra ngươi dự liệu mỹ hảo." Nói xong, Giang Triệt lật bàn tay một cái, tẩy tủy đan, chú nhan đan đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn thấy Elizabeth ánh mắt bị hấp dẫn tới, hắn giải thích nói, "Hệ thể Diều Gơ là tập đoàn sản phẩm, ta tin tưởng ngươi đã dùng qua, viên này chú nhan đan chính là tợ rộ mặt đỉnh phối phiên bản, chỉ cần phục dụng, liền có thể trong nháy mắt dừng lại dung mạo, đến chết không thay đổi. Tẩy tủy đan có thể bài trừ bên trong cơ thể tạp chất, cải thiện người tư chất tu luyện, nghĩ đến ngươi hẳn là nghe nói qua Long Quốc công phu, ăn cái này hai quả đáng dược, ngươi liền có thể chính thức đặt chân võ đạo tu hành." Giống như là dạng này, Giang Triệt tùy ý vỗ tay cái độ, không thấy bất kỳ động tác gì, phương viên ngàn mét bên trong, đạo nguyên cương ngoại vì những cái kia sắp xếp chỉnh tề, ba người ôm hết lớn nhỏ cổ thụ lại là không hề có điểm báo trước gầm vang sụp đổ. Mặt đất ra bị nẻ ra rất nhiều, lít nha lít nhít vết rách, nhấc lên một hồi đất đá bay mù trời, đại địa cũng bắt đầu điên cuồng lay động, tràn diện có thể so với kỹ xảo điện ảnh. Cái này tận mắt nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, kiến thức đến Giang Triệt bày ra sức mạnh siêu phàm, Elizabeth con ngươi đột nhiên co lại, gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ kinh hãi muốn chết, cổ họng khô chát chát, cả người bị chấn kinh đến tắt tiếng, nói không nên lời một câu. Cái này, chính mình vị này vị hôn phu còn là người sao? Đây thật là nhân loại có thể nắm giữ có sức mạnh. Lấy nàng kiến thức, chính xác nghe nói qua Long Quốc một phần nhỏ nhất người trong tay nắm giữ một loại đặc thù cường đại, được xưng là võ công sức mạnh, trước đó cũng đã gặp mấy cái hóa kình cao thủ. Những người kia mặc dù có thể phi mái hiên nhà tổ bích, trinh hoa phi diệp, giết người vô hình, nhưng cùng Giang Triệt loại thủ đoạn này rõ ràng vẫn là không có cách nào tương đối. Động động ngón tay liền có thể để cho phương viên ngàn mét cổ thụ che trời bị đều phá hủy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thậm chí đều phải cho là đây có phải hay không là đang quay cái gì khoa huyễn đề tài điện ảnh. Xem ra, chính mình vị hôn phu này, xa xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, có năng lực cũng là thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Elizabeth tâm thần rung động, tóc run lên, cảm xúc giá trị 33333 không cần quá mức kinh ngạc, loại lực lượng này, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ có thể giúp ngươi chậm rãi nắm giữ. Chú ý tới Elizabeth cái kia cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, Giang Triệt cười giải thích hai câu, không nói lời gì liền đem hai quả đan dược đưa tới lòng bàn tay của nàng. Nhân thể giống như vũ trụ, ẩn chứa vô số huyền bí, an lạc văn minh bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cổ nhân tại ngàn năm trước liền đã nắm giữ loại này sức mạnh đặc thù, đương nhiên, đó cũng chỉ là một phần nhỏ tuyệt thế thiên tài. Liền Giang Triệt biết đến, bên Ngông An Lạc đại địa, 14 nước nhân khẩu, tại cục võ đạo đăng ký trong danh sách võ giả, cũng miễn cưỡng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Tăng thêm những cái kia cổ võ thế gia, đủ loại môn phái, tất cả cổ võ giả thêm đến cùng một chỗ chỉ sợ cũng không có mấy bằng người, cổ võ thế gia thế lực khổng lồ không giả, nhưng cũng không phải bất cứ người nào đều có thể có tu luyện thiên phú và tư chất. Võ đạo tu hành cái đồ chơi này thật sự rất an tư chất, không thể không thiên phú dị bẩm người tu luyện, nếu không phải như thế, lấy Giang gia thế lực, cũng đều sớm tại mấy năm trước đem Giang Triệt xếp thành cường kình võ giả. Ta thật sự có thể nắm giữ giống ngươi cường đại như vậy sức mạnh. Thở một hơi thật dài, kềm chế nội tâm chập trùng bất bình tâm tư, Elizabeth gian khổ mở miệng, ánh mắt lửa nóng nhìn qua hắn, âm thanh khó nén run rẩy. Bộ dáng kia, giống như là hận không thể đem Giang Triệt tan tựa như. Đương nhiên, ta Giang mỗi nhân danh xưng thành thật thủ tín nhỏ lang quân, chưa từng gặp người, nhất là giống Elizabeth ngươi dạng này nữ nhân xinh đẹp. Giang Triệt cười gật đầu, đến gần một bước, đem nàng ôm vào trong ngực, tại nàng trắng nõn cái trán nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, nội tâm bổ sung một câu, lần này là một ngoại lệ. Như thế vẫn chưa đủ để xuống nội tâm rất nhiều chấn kinh cảm xúc, tại Giang Triệt cái kia mang theo ánh mắt kinh ngạc chăm chú, Elizabeth chủ động hôn lên môi của hắn. Lần này hôn rất nặng rất dài, cũng không phải là mấy lần trước vừa chạm liền tách ra, Elizabeth dường như là muốn thông qua cái này hôn nồng nàn đem nội tâm tích góp cảm xúc toàn bộ đều phóng xuất ra. Nhưng nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì hôn kinh nghiệm, động tác ngây ngô vừa nát vụn. Thật lâu, đem Giang Triệt bờ môi nhẹ nhàng cắn nát, máu tươi tại môi nàng sừng chảy xuôi, Elizabeth gương mặt hiện lên một tia không bình thường đỏ ửng, lúc này mới kết thúc gần 10 phút hôn nồng nhiệt. Nàng miệng nhỏ thở dốc, cái trán chảy ra một chút tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, hai gò má ửng hồng, mặt như hoa đào, phối hợp cái kia thanh lãnh dung mạo, cho người ta cực hạn tương phản mỹ cảm. Elizabeth liếm liếm khóe môi tơ máu, đôi mắt híp lại, tựa hồ là đang yên tĩnh phẩm vị. Thiếu nghiêng, đợi cho vừa lòng thỏa ý, Elizabeth lúc này mới một lần nữa mở mắt ra, đối đầu Giang Triệt cái kia cực kỳ kỳ dị, mang theo ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú, nàng khẽ cười một tiếng, "Xông, ngươi biết, rất mỹ vị a loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Cảm ơn ngươi quà tặng, sau đó ta sẽ đi phòng tắm phục dụng cái này hai quả đan dược. Đi theo ngươi những nữ nhân khác à, buổi tối nhớ kỹ tới tìm ta, tiếp tục mang ta tại Lâm Giang dạo chơi, đây chính là hai người chúng ta chính trị nhiệm vụ." Nói xong, Elizabeth cùng Giang Triệt nhẹ nhàng vẫy tay từ biệt, sau đó tại một đám hầu gái nên đón phía dưới ưu nhã quen người, bước chân nhẹ nhàng tiến nhập cổ kính Tô thị Lâm Viên. Đến nỗi Giang Triệt vừa mới búng ngón tay làm ra những thứ này tàn cuộc, tự nhiên sẽ có người đi thu thập, không cần đến lo lắng. Nhìn qua Elizabeth rời đi bóng lưng hiểu điệu, sờ lên vẫn có vết máu lưu lại bờ môi, Giang Triệt sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Khá lắm, chính mình lần này sẽ không phải là vận khí bạo tăng, gặp phải bệnh gì tiểu đi. Elizabeth chẳng lẽ còn có loại này ẩn tàng thuộc tính? Bị bệnh tiểu ưa thích cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Chương 491 đồ ăn ngon không qua sủi cảo, chương 491 đồ ăn ngon không qua sủi cảo không làm hắn nghĩ, túi đầu mắt nhìn trên cổ tay vợ trợ dần cuộn sang nhìn, Giang Triệt đón xe rời đi đảo nguyên cư, trực tiếp thẳng hướng lấy ngự cảnh Long Loan khu biệt thự mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, Lâm Giang cục võ đạo bị giam giữ 24 giờ sau đó, Long Cửu Liên cùng Michael, vợ dù sơ, Thiên Cương địa sát tất cả đều bị phong ra. Con đường bên cạnh, Hạc Thầy đã sớm vì mấy người chuẩn bị xong hành động dùng đủ loại xe con. Long Vương đại nhân, ta nghĩ đao ánh mắt con người là không giấu được, đối mặt Long Cửu Liên cái kia cực kỳ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú. Vợ rủ sở chỉ cảm thấy một hồi như có gai ở sau lưng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nội tâm một hồi khóc không ra nước mắt, muốn mở miệng biện giải cho mình vài câu. Hắn vốn chỉ là muốn để cho mình Long Vương đại nhân cao điệu về nước trang bức, một tiếng hót lên làm kinh người. Thật là không nghĩ tới đoàn người mình sẽ bị cục võ đạo bọn này lao sáu cho để mắt tới à. Mẹ nó, nhiều như vậy đặc công binh sĩ, còn có mấy chục tên tay bắn tỉa ẩn tàng, sao lại đến nỗi này à? Không cần giải thích. Long Cửu Liên không kiên nhẫn ngắt lời hắn, chuyện lần này coi như xong, vợ rủ sở, về sau làm việc nhớ kỹ muốn kín đáo một chút, không tái phạm tương tự sai lầm. Nhớ kỹ, lần này về nước, làm một chuyện gì đều không cần quá mức cao điệu. Nói xong, Long Cửu Liên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa dựa vào thân xe cái khác Hạ Thụy, trầm giọng hỏi, "Hạ Thụy, yêu yêu sự tình điều tra như thế nào?" Trở về Long Vương, tiểu thư bây giờ đang tại Tê Hà khu quý tộc tiểu học học tập năm thứ hai, xế chiều hôm nay 5 điểm thì sẽ thả học, ngài muốn hay không đi xem một chút nàng?" Hạ Thụy biểu lộ lãnh gốc, cẩn thận tỉ mỉ hồi báo chính mình điều tra đã có quan thẩm yêu yêu đủ loại tình hình gần đây. "500 triệu. Đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi nhìn một chút yêu yêu à, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận." Nói xong, Long Cửu Liên quay đầu nhìn về phía Michael bốn người, phân phó nói, "Michael, ngươi cùng bợ rủ sở lập tức đi đăng ký một công ty, ta muốn đem bộ phận Long Vương điện sản nghiệp chuyển rời về quốc nội. Thiên Cương địa sát, hai người các ngươi đi điều tra Vương gia cùng Tiền gia tình hình gần đây, trước khi trời tối, ta muốn biết Vương gia cùng Tiền gia tất cả tin tức." "Là, Long Vương điện hạ." 4 giờ chiều, Giang Triệt đầu tiên là lái xe tới đến Lâm Giang Đại học, về tới xa cách thật lâu sân trường, tại ngành tài chính lầu dạy học tìm được Thẩm Vãn Chi văn phòng. Mời đến gõ cửa đi qua, Thẩm Vãn Chi cái kia tràn ngập từ tính ngữ tỉ tiếng nói từ sau cửa truyền ra. Giang Triệt lúc này mới đẩy cửa vào. "Tiểu Triệt, làm sao ngươi tới trường học?" Nguyên bản Thẩm Vãn Chi còn tưởng rằng là khác lao sư nào tìm chính mình có việc, nhìn thấy người đến là Giang Triệt, trong mắt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, rất là kinh ngạc. Học kỳ này khai giảng đều nhanh 3 tháng, nàng cũng chỉ ở trường học nhìn thấy qua Giang Triệt 1-2 lần, căn bản đều không nghĩ tới Giang Triệt sẽ đến trường. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đương nhiên là tưởng niệm Thẩm tỷ tỷ, cho nên mới tới trường học xem đi. Giang Triệt cười ha hả mở miệng, kéo qua một cái ghế, rất là tự nhiên ngồi xuống Thẩm Vãn Chi bên cạnh vị trí. Không cần Thẩm Vãn Chi nhiều lời, bàn tay của hắn liền đã tự động bắt đầu ở kia đối vớ ra cặp đùi đẹp du tẩu. Không thể không nói, loại dầu này hiện ra vớ ra cùng Thẩm Vãn Chi thật sự dựng a. Phối hợp mắt kiếng gọng vàng còn có thân Âu phục này, nhỏ bộ váy cùng lớp sơn giày cao gót, tăng thêm Thẩm Vãn Chi thân phận tăng thêm, cảm giác này lập tức không liền đến. Ngươi làm gì? Ta cho phép ngươi sờ soạn sao? Còn không mau buông tay. Thẩm Vãn Chi đôi mắt trắng nhạt, hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, mang theo xấu hổ mở miệng, muốn lấy ra Giang Triệt đặt ở bắp đùi mình cái kia không an phận đại thủ. Ta đây không phải tự giác sao? Lần trước Thẩm tỷ tỷ thế nhưng là nói ta muốn sờ tùy thời cũng có thể, chẳng lẽ ngươi quên? Giang Triệt nhíu mày, chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, chính mình hao tâm tổn trí phí sức dạy bảo Thẩm Vãn Chi tu luyện võ đạo, thu lấy một vài chỗ tốt không phải cũng rất hợp lý sao? Có thể Thẩm Vãn Chi trong lúc nhất thời có chút ngậm miệng, không phản bác được, gương mặt lặng yên leo lên một vòng đỏ ửng, nhỏ giọng nhắc nhở, có thể, đây là phòng làm việc của ta a. Vạn nhất sau đó có cái nào học sinh hoặc lão sư tới làm sao bây giờ? Người trước tiên buông tay, đợi buổi tối về nhà, ta nhờ ngươi sờ đủ còn không được sao? Thẩm giáo sư ngữ khí lộ ra một tia bất đắc dĩ, nội tâm có chút dở khóc dở cười. Thật là một cái chính cống tiểu sắc ủy. Cần thiết hay không ngươi? Thật sự như thế ưa thích chân của mình. Nàng đương nhiên có thể cảm thấy Giang Triệt đối với chính mình cặp đùi đẹp yêu thích, nhất là mặc vào vớ ra sau đó, con mắt đều không nỡ rời, giống như bây giờ. Phi, tiểu sắc lang. Không thả, trừ phi Thẩm tỷ tỷ đáp ứng ta một cái yêu cầu khác. Giang Triệt lắc đầu, bắt đầu hướng dẫn từng bước lên vị này nữ thần giáo sư. Yêu cầu gì? Thẩm Vãn Chi nhíu mắt, nội tâm đột nhiên nổi lên rất nhiều dự cảm không tốt, nàng thế nhưng là quá rõ ràng Giang Triệt giá hỏa này là cái dạng gì tính tình, đầy trong đầu cũng là hướng sư ý nghĩ học sinh xấu. Kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là ta muốn ăn sủi cảo, chờ trở về sau đó, Thẩm tỷ tỷ giúp ta nấu sủi cảo ăn là được. Giang Triệt nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm đường cong, chậm rãi nói ra yêu cầu của mình, tận lực đang nấu sủi cảo hai chữ nhấn mạnh. Liền cái này, Giang Triệt loại này đơn giản yêu cầu thậm chí để cho Thẩm Vãn Chi hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, tiểu quỷ đầu có hảo tâm như vậy. Vì phòng ngừa những học sinh khác hoặc lão sư đột nhiên gõ cửa, hiểu lầm chính mình cùng Giang Triệt quan hệ, Thẩm Vãn Chi cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng xuống. "Hảo, ngươi đợi ta tan tầm trở về liền cho ngươi nấu sủi cảo ăn, lần này được chưa?" Thẩm Vãn Chi bất đắc dĩ trong giọng nói lộ ra vẻ cương triều, nàng lúc nào cũng ôn nhu như vậy, giống như một chi kỳ đại tỷ tỷ. Thẩm Vãn Chi thật sự có chút không hiểu rõ Giang Triệt tâm tư, chạy tới trường học tìm chính mình liền vì để cho chính mình cho hắn nấu sủi cảo ăn. Hôm nay giống như cũng không phải cái gì ngày nghỉ lễ a. Hơn nữa, giống hắn như vậy thân phận hiển hách đại thiếu gia chẳng lẽ còn tìm không thấy những người khác giúp hắn làm sủi cảo ăn? Thái quá. Rõ ràng, đơn thuần Thẩm giáo sư cũng không ý thức được mình đã tại trong lúc vô hình tiến nhập Giang Triệt sớm thiết lập tốt cái bẫy, ngây thơ cho là Giang Triệt thật sự muốn ăn một bữa sủi cảo. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Thẩm tỷ tỷ đến lúc đó cũng không nên đổi ý. Yên tâm đi, ta còn có thể kém ngươi tiểu quỷ đầu này một trận sủi cảo hay sao? Thẩm Vãn Chi tiểu mị trắng Giang Triệt một mắt, đợi đến Giang Triệt đúng hẹn rời đi bàn tay, nàng tiếp tục vùi đầu việc làm, cũng sẽ không quản nhiều bên cạnh Giang Triệt. Ngươi chờ một chút, nhiều nhất 10 phút, chuẩn bị tốt lớp ngày mai chỉnh ta liền có thể tan việc. Chương 492 tiểu hỗn đản. Ai muốn ngươi phụ trách? Chương 492 tiểu hỗn đản. Ai muốn ngươi phụ trách? Đợi đến Thẩm Vãn Chi hoàn thành công tác, Giang Triệt theo nàng cùng rời đi văn phòng. Đi thẳng tới bãi đỗ xe, Giang Triệt cũng không thể ở bên trong sân trường gặp phải cái gì mới khí vận chi tử. Không thích hợp. 10 phần có 12 phần không thích hợp. Lâm Đại Ngọa hổ tàng long, nhân tài đông đúc, có thể tới ở đây đi học cũng là mỗi tỉnh thiên tài đứng đầu, Giang Triệt cũng không tin tưởng nơi này chỉ có Lâm Thiên, Mạc Bạch, Diệp Thiên như thế ba cái tiểu nằm sấp đồ ăn. Chắc chắn còn có cái gì loại hình khác nhân vật chính, chẳng qua là chính mình trước mắt còn không có gặp phải. Nghĩ đến nơi đây, Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân một bộ Âu phục bộ váy, vỡ ra cao gót ăn mặc Thẩm Vãn Chi. Dạng này một vị học thức bên bác, độ lượng rộng rãi cao thượng, huệ chất lan tâm nữ thần giáo sư, át sẽ hấp dẫn đến rất nhiều khí vận chi tử chú ý, không có khả năng chỉ có chính mình để mắt tới nàng. Vừa nghĩ đến đây, Giang Triệt nội tâm khẽ nhúc đích, bắt đầu kiểm tra Thẩm Vãn Chi giao diện thuộc tính. Nhân vật: Thẩm Vãn Chi, thân phận: Chiến thần Tiêu Thiên Sách tứ tỷ, Lâm đại giáo sư niên linh 28, nhan trị 96, ổn hải ZTV, tạm thời chưa có yêu thích, đầu tư cổ phiếu, đồ cổ giám bảo, quốc phong văn học kịch bản, chiến thần quay về, ta năm cái tỷ tỷ khuynh quốc khuynh thành, ngục giam long chủ, long vương trở về, đô thị liệp diễm ghi chép chiến thần Tiêu Thiên Sách cùng long môn long chủ hai cái này khí vận chi tử. Giang Triệt ngược lại là có chỗ nghe. Thấy, một vị còn tại Bắc Cảnh đóng giữ, một vị còn bị giam giữ tại sát vách Giang Nam thành phố, cái kia được xưng toàn bộ Giang Châu tỉnh kinh khủng nhất trong ngục giam, đến nỗi cái này đô thị liệp diễm ghi chép nhân vật chính. Hệ thống, cho ta quán đỉnh đô thị liệp diễm ghi chép kịch bản tin tức đinh, khấu trừ cảm xúc giá trị 1000 điểm, bắt đầu quán thâu tiếp nhận hoàn tất đô thị liệp diễm ghi chép kịch bản. Giang Triệt sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Khá lắm, lại là điển bên trong điển kịch bản, Hoàng Kim Đồng giám bảo thiên tài Lưu Khí vận chi tử. Lưu Chí Văn vốn là một cái bình thường không có gì lạ, phổ thông trường đại học học sinh, bởi vì ngày nào đó tại ven đường thùng rác nhặt được một bộ thần kỳ kính mắt, từ đây thức tỉnh thần bí Hoàng Kim Đồng, bắt đầu trang bức đánh mặt, cùng thu hậu cùng một đời. Dựa theo kịch bản đến xem, Thẩm Vãn Chi lúc này đã nhận được chân bảo các đưa tới giám thưởng đại hội thư mời, sẽ ở 10 ngày sau lên đường đi tới Giang Nam, tại giám thưởng đại hội gặp phải Lưu Chí Văn cái này khi xưa học sinh, kịch bản bởi vậy bày ra. Đúng vậy, Thẩm Vãn Chi đã từng là Lưu Chí Văn cao trung lão sư, tới Lâm Đại phía trước, Thẩm Vãn Chi từng tại sát vách Giang Nam thành phố Giang Nam nhị trung đảm nhiệm qua 2 năm cao trung giáo viên ngữ văn, Lưu Chí Văn chính là nàng khi xưa một trong những học sinh, cái kia còn bị nhốt tại ngục giam Long Môn Chi chủ đồng dạng cũng là. Thẩm Vãn Chi trước đây bởi vì thu đến hảo hữu Vương Như Tuyết tin qua đời, bị đối phương Lâm Trung bị thác, tăng thêm không muốn cùng Lãnh Thanh Thu mấy người nữ thời gian dài ở riêng lưỡng địa, cho nên mới tới Lâm Đại nhậm chức, trở thành ngành tài chính công nhận đẹp nhất nữ thần giáo sư. Tiểu Triệt, ngươi làm gì một mực nhìn ta như vậy? Bị Giang Triệt ánh mắt không che giấu chút nào kia đủ loại dò xét, Thẩm Vãn Chi chỉ cảm thấy toàn thân một hồi không được tự nhiên, hơi có vẻ mất tự nhiên mở miệng nói: "Không có gì, chính là cảm thấy Thẩm giáo sư dung mạo ngươi thật là đẹp mắt, nếu ai có thể cưới được ngươi làm vợ, đó mới là thật sự mộ tổ bốc khói xanh." Giang Triệt nụ cười rực rỡ, ngữ khí tràn đầy trêu chọc: "Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Vốn là một câu ca ngợi lời nói, nào có thể đoán được Thẩm Vãn Chi nghe xong ngược lại không vui. Nàng rũa ra tiêm tiêm tay ngọc nắm chặt Giang Triệt lỗ tai, nghiến chặt hàm răng, tức giận bộ ngực đều đang run rẩy, xấu hổ nói: "Ngươi cái này hoa tâm tiểu sắc quỷ, hỗn đản đồ lưu manh. Ngươi chiếm ta nhiều như vậy tiện nghi, như thế nào, bây giờ muốn không nhận nợ, không chịu trách nhiệm, muốn đem ta đẩy ra phía ngoài. Hỗn đản, ta cho ngươi biết, đời ta đều khó có khả năng kết hôn với ai." Giang Triệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Vãn Chi thất thố như vậy, bị đối phương trái một cái tiểu hỗn đản, phải một cái đồ lưu manh mang lấy, hắn lại là không thèm để ý chút nào, chân mày chau lên, rêu rêu nói: "Cho nên, Thẩm tỷ tỷ là muốn ta đối với ngươi phụ trách sao?" "Đúng a." "Ngươi không đối với ta?" Thẩm Vãn Chi cơ hồ là vô ý thức thoát ra, rất nhanh lại phản ứng lại, ý thức được chính mình lại một lần bị tiểu quỷ đầu cho xáo lộ. Nàng mắt hiện hoa đảo, không giữ chừng Giang Triệt một mắt, gắt một cái: "Phi, ta mới không cần ngươi tiểu hỗn đản này phụ trách. Ngươi cũng không phải ta ai, đối với ta phụ cái gì trách?" Nói xong, Thẩm Vãn Chi không dám tiếp tục cùng Giang Triệt dây dưa, vội vàng tăng nhanh rời đi bước chân, xấu hổ âm thanh mơ hồ từ đằng xa truyền đến: "Đồ đần, mau cùng bên trên a. Chấm thêm tiếp yêu yêu tan học liền muốn đến muộn." Đi tới bãi đỗ xe, Giang Triệt đi theo Thẩm Vãn Chi chiếm hữu nàng xe yêu, một chiếc hàng nội địa nguồn năng lượng mới tàu điện, hy vọng L14. Bây giờ đã là 2030 năm, nguồn năng lượng mới tàu điện thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tin lý thủng kỹ thuật lấy được đột phá trong đại, đều sớm chiếm cư ô tô thị trường nửa Giang Sơn, Lâm Giang cơ hồ khắp nơi có thể thấy được đủ loại hình nguồn năng lượng mới ô tô. Trung hợp là, cái này nguồn năng lượng mới ô tô dùng chính là Vương Thị tập đoàn mấy tháng trước vừa mới nghiên cứu tin lý thủng kỹ thuật, thuận điện bay liên tục 800 km, khách quan dầu nhiên liệu xe sớm đã không còn bay liên tục chặng đường được điểm. Thẩm tỷ tỷ, người xe này cũng không tệ lắm đi, thân xe thon dài, đồ vật bên trong rực rỡ hẳn lên, cơ hồ không có bất luận cái gì sử dụng tới vết tích, nhất là này đối đèn xe, lại lớn lại trắng. Đánh giá SUV đồ vật bên trong không gian, Giang Triệt vẫn tại không ngừng cười đùa tí tưởng, chiếc này hy vọng L14, hắn đã từng cũng chơi qua. Thanh Đằng Sơn trang nhà để xe, chỉ cần giá cả tại 200.000 trở lên xe, Giang Triệt cơ bản toàn bộ đều có chỗ cất giữ. 18 tuổi đến 20 tuổi thời điểm, hắn mỗi ngày đều muốn đổi lấy đủ loại lái xe, đến 21 tuổi, có thể chơi toàn bộ đều chơi một lần, đã sớm án, vô luận xe gì, cảm giác cũng liền như vậy. Ngược lại cũng không sánh nổi hắn chiếc kia sông A99999 bảng số hồng kỳ. Quốc lễ, chiếc xe kia mới là thân phận địa vị trung cực tượng trưng. Đó là đương nhiên, xe này mua phía trước, ta thế nhưng là ở trên mạng điều tra chiến lược. Đã ngươi đưa thích, chờ ngươi có thời gian, tùy tiện mở, như thế nào mở đều được. Thẩm Vãn Chi mở ra phụ trợ điều khiển cùng điều hòa không khí, cười yếu ớt ngâm ngâm, câu được câu không cùng Giang Triệt tán gẫu. Nàng thế nhưng là biết, giống Giang Triệt dạng này đại thiếu gia căn bản không có khả năng sẽ yêu thích chính mình loại này bất quá mấy 100.000 hàng nội địa SUV, lời này cũng chính là khách khí. Nàng đối với ô tô yêu cầu không cao bao nhiêu, đối với đủ loại hào hoa nhãn hiệu xe còn cũng là vô cảm, mở hài lòng là được rồi. Chiếc xe này vô luận là đi làm thông chuyên cần vẫn là tiếp yêu yêu đi học đều rất thuận tiện, đầy đủ trí năng, Thẩm Vãn Chi thật sự ưa thích. Thẩm tỷ tỷ, đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó ta muốn mở thời điểm, ngươi cũng không nên chối từ, không cần trách cứ ta bạo lực điều khiển. Giang Triệt nhíu mày, có ý riêng mở miệng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang dùng ngôn ngữ xáo lộ lấy Thẩm Vãn Chi. Sợ cái gì, ngươi muốn làm sao mở liền như thế nào mở, tỷ tỷ mặc dù không có ngươi có tiền như vậy, nhưng một chiếc 500.000 SUV vẫn là mua được. Trong lúc vô hình, Thẩm Vãn Chi lại một lần cùng Giang Triệt ký xuống hiệp ước không bình đẳng. Chương 493 Long Vương Điện Hạ tan nát cõi lòng. Chương 493 Long Vương Điện Hạ tan nát cõi lòng. Rời đi Lâm Đại Trường học viên, Thẩm Vãn Chi lái xe, ước chừng nửa giờ sau liền đã tới Thẩm Yêu Yêu học tập Lá Phong Quốc tế tiểu học. Trường tiểu học này là Tê Hà khu rất nổi danh quý tộc tiểu học, học sinh có thể tự nguyện lựa chọn dừng chân hoặc học ngoại trú, thực hành tinh anh giáo dục, cùng thông thường công lập tiểu học có sự khác nhau rất lớn, một năm học phí liền muốn 200.000 đặt cơ sở, còn không bao hàm khác loạn thất bát tao đủ loại phí tổn, gia đình giống vậy hải tử cũng không khả năng tới đây đến trường. Cùng trong lúc nhất thời, cách đó không xa một chiếc mười bạch bên trên. Long Vương Điện Hạ, ta tra được, tiểu thư chính là ở đây học tập tiểu học năm thứ hai, chúng ta bây giờ muốn xuống xe sao? Hát thầy. Huỳnh Sô đem xe vững vàng dừng lại xong, thông qua kính chiếu hậu mắt nhìn Long Cửu Uyên, thanh lanh lên tiếng, do hỏi. Xuống xe à, nếu đã tới, tóm lại là muốn đi xem. Long Cửu Uyên trầm giọng mở miệng, mặc dù hắn cũng tại hết sức áp chế, âm thanh lại khó nén run rẩy, tâm tình kích động lại thấp vọng. Thời gian 7 năm không thấy, hết thể sớm đã cảnh còn người mất, Long Cửu Uyên cũng không xác định nữ nhi có còn nhớ hay không chính mình vị này phụ thân. Nhiều năm như vậy không gặp, chính mình phải làm thế nào mở miệng mới hiện lên rõ càng thêm tự nhiên một chút. Không sợ trời không sợ đất Long Vương điện hạ, bây giờ lại là ít có lộ ra sầu lo một mặt. Thở một hơi thật dài, kềm chế nội tâm chập trùng không chắc đủ loại nỗi lòng, Long Cửu Huyền tay nâng hoa tươi, xài bước hướng về tiểu học phương hướng cánh cửa đi đến. Hát Lợi, Huyền Sồ cũng không đi theo cùng một chỗ, nàng hai tay vào ngực, biểu lộ lãnh khốc nhìn chăm chú lên Long Cửu Huyền, tính quan tình thế phát triển. Loại này cha con nhận nhau nơi, nàng một ngoại nhân rõ ràng không thích hợp xuất hiện. Đến tiểu học cửa ra vào sau đó, Long Cửu Huyền ánh mắt không ngừng nhìn quanh, tâm tình cấp bách lại chờ mong. Kèm theo tan học tiếng chuông vang lên, rất nhiều học ngoại trú học sinh tiểu học chậm rãi xuất hiện ở cửa sân trường, hai bên đường sớm đã đậu đầy đủ loại xe sang trọng. Tại Long Cửu Huyền mong mỏi cùng trông mong phía dưới, Long Cửu Huyền rất nhanh thì thấy đến thân mang một bộ màu hồng váy liền áo, con phim hoạt hình gấu nhỏ túi sách, cùng một cái nữ đồng học cười cười nói nói, đang hướng cửa sân trường đi tới Thẩm Yêu Yêu. Dù là đã thời gian 7 năm không thấy, nhưng Long Cửu Huyền vẫn là liếc mắt nhận ra nữ nhi của Thẩm Yêu Yêu. Loại huyết mạch này tương liên cảm giác sẽ không sai. Nữ nhi của ta, ta trở về. Long Cửu Huyền vừa định tiến lên một bước, cùng mình nữ nhi nhận nhau, kế tiếp nhìn thấy hình ảnh lại là để cho cả người hắn tại chỗ sử sốt, triệt để hóa đá. Mộc Mi, ngươi tới đón ta tan học rồi. Nha, bà bà cũng tới nữa. Nhìn thấy Giang Triệt cùng Thẩm Vãn Chi cùng lúc xuất hiện, Thẩm Yêu Yêu biểu hiện cực kỳ hưng phấn, nàng một đường chạy chậm, một cái nào vào Giang Triệt trong ngực, trắng sữa gương mặt viết đầy kích động, không ngừng ríu rít. Ba ba, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới đón Yêu Yêu tan học rồi? Hi hi, Yêu Yêu siêu cấp tưởng niệm ba ba. Nhỏ bé đáng yêu, ngươi nhìn, hắn chính là ta nói cho ngươi, không gì không thể siêu cấp ba ba Giang Triệt. Thẩm Yêu Yêu vì bên cạnh tiểu nữ Hải Nhi giới thiệu hai câu, tên là nhỏ bé đáng yêu học sinh tiểu học rụt rè cùng Giang Triệt lên tiếng chào hỏi. Giang thúc thúc, ngươi, ngươi tốt. Ngươi tốt, ngươi là Yêu Yêu bằng hữu đúng không? Ba mẹ ngươi đâu? Giang Triệt cười hỏi một câu. Ta mỏ mì ở bên kia chờ ta, Yêu Yêu, ta đi trước rồi. Giang thúc thúc gặp lại, Thẩm A Di gặp lại hắc hắc, ba ba, nhỏ bé đáng yêu nàng người này chính là như vậy, lòng can đảm siêu cấp nhỏ, trong trường học vẫn luôn là ta tại che đậy nàng. Thẩm Yêu Yêu cười hắc hắc, nhìn hơi có chút dương dương đắc ý ngươi tiểu nha đầu này có ba ba quên mỏ mì đúng không? Còn không mau từ ba ba của ngươi trên thân xuống, chúng ta về nhà trước. Thẩm Vãn Chi rối xuất thủ chỉ điểm một chút tiểu nha đầu cái chán, có chút buồn cười. Không nha không nha, Yêu Yêu chính là muốn cùng ba ba hôn hôn hì hì, ba ba hôn hôn Thẩm Yêu Yêu làm nũng, nói cái gì cũng không nguyện ý từ Giang Triệt trong ngực rời đi, đều ngoác miệng ra, tại Giang Triệt bên mặt hôn một cái, vui cười không ngừng, nhìn thế nào đều giống như hạnh phúc một nhà ba người. Giờ khắc này, Giang Triệt giống như nghe được một vị nào đó Long Vương điện hạ âm thanh tan nát cõi lòng. Long Cửu Liên mặt mũi tràn đầy một bức, triệt để hóa đá, cảm xúc giá trị 33333 Long Cửu Liên phẫn nộ muốn điên, cảm xúc giá trị 23456 nhìn qua cách đó không xa hài hòa như thế, cha tử nữ hiếu một màn, Long Cửu Liên cả người cũng là một bức. Mãi đến Giang Triệt một nhà ba người rời đi, hắn đều còn không có lấy lại tinh thần. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Không phải, nam nhân này là ai? Vì cái gì Yêu Yêu phải gọi hắn ba ba? Hắn là Yêu Yêu ba ba, vậy ta Long Cửu Huyền tính là gì? Hát Thuầy, ta cần một hợp lý giảng giải. Nhìn qua hy vọng L14 đi xa bóng lưng, Long Cửu Huyền quay đầu nhìn về chậm rãi đi tới Hát Thuầy. Huyền Sô, âm thanh khàn khàn, hắn đang tại cố hết sức cẩn nhẫn nội tâm mình căm giận ngút trời. Yêu Yêu lúc nào nhận dạng này một cái dã nam nhân làm ba ba? Trọng yếu như vậy tình báo. Hạt Thuế thế mà không có nói phía trước nói với mình. Long Vương đại nhân, hắn Hạt Thuế đại mi cao lại, lấy điện thoại di động ra bên trong ảnh chụp cẩn thận so sánh một phen, cân nhắc dùng từ, chậm rãi mở miệng, căn cứ vào ta ngày hôm qua điều tra đến xem, vừa mới xuất hiện nam nhân kia gọi là Giang Triệt, là kèm Six Capital sau màn lão bản, Lâm Giang đại học sinh viên năm 3, nhu cầu danh lợi sự nghiệp từ thiện, tại Lâm Giang được hưởng rất nhiều nổi danh, hắn đồng dạng cũng là Thẩm Vãn Chi đại tỷ lãnh thanh thu bạn trai. Trừ cái đó ra, khác bất kỳ tin tức gì cũng là trống rỗng, Long Nha tiểu đội người đang tại cố hết sức điều tra. Đến nỗi tiểu thư vì sao muốn gọi hắn ba ba? Trước mắt chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Giang Triệt trên mặt nổi, có thể tại quan phương con đường tra được tin tức tự nhiên là trống rỗng, kỳ thực chỉ cần Hạt Thuầy. Huyền Sô đi nghiêm túc nghe ngóng, Lâm Giang giới thượng lưu những người kia toàn bộ đều đối vị này Giang đại thiếu không gì không biết, không gì không hiểu. Thẩm Vãn Chi đại tỷ lãnh thanh thu bạn trai, đó không phải là nàng anh rể. Nàng làm sao lại cùng với nàng anh rể pha trộn đến cùng một chỗ, còn để cho Yêu Yêu gọi hắn ba ba. Long Cửu điên ngộng, đây đều là cái gì loạn thất bát tao quan hệ. Cho nên, cái này gọi Giang Triệt giá hỏa là dự định tỷ muội thông cận. Xuất sinh a. Cái này có thể là Thẩm Vãn Chi thích nàng cái này anh rể, cho nên mới để cho tiểu thư gọi hắn ba ba. Hát Thuầy, Huyền Sồ hơi có vẻ chần chừ, nói ra ý tưởng nội tâm của mình. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem Yêu Yêu mang về, tuyệt đối không thể để cho nàng nhận dã nam nhân đó làm cha. Long Cửu Huyền muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là từng chữ từng câu mở miệng, lồng ngực không ngừng chập trùng, đều tức bể phổi. Hắn Long Cửu Huyền nữ nhi, sao có thể nhận nam nhân khác làm cha? Loại chuyện này tuyệt đối không thể. Tiểu tử, ngươi cũng dám mê hoặc ta đường đường Long Vương nữ nhi, đã có đường đến chỗ chết. Bây giờ, lập tức đi ngự cảnh Long Loan, ta phải ngay mặt cùng Thẩm Vãn Chi cùng Yêu Yêu hỏi thăm tin tưởng. Là, Long Vương đại nhân. Chương 494 tốt, lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Chương 494 tốt, lên tinh thần một chút, đừng ném phần. Ngự cảnh Long Loan bảy hào biệt thự. Sau khi quay về, Thẩm Vãn Chi đi phòng bếp vội vàng nấu cơm, Lãnh Thanh Thu cũng tại hỗ trợ, biết được thân yêu lão công đại nhân muốn ăn sủi cảo, Lãnh Thanh Thu tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai. Nghe nói Giang Triệt một tới, Lãnh Thanh Thu hôm nay cũng khó phải sớm về nhà một lần, lấy nàng cùng công việc người thiết lập nhân vật, nếu như Giang Triệt không tới ngự cảnh Long Loan, nàng mỗi ngày đều là 9 điểm sau đó mới có thể rời đi tập đoàn. Hai nữ tại phòng bếp bận rộn, Giang Triệt nhưng là trong phòng khách bồi Thẩm Yêu Yêu cùng một chỗ nhìn TV, Bùi Vân Tịch bởi vì tăng ca, tạm thời còn không có về nhà. Đến nỗi Lục Xanh Giao nàng đêm nay hẳn sẽ không trở về. Hi hi, ba ngươi nhìn, lão sói xám thật tốt đần nhà, ha ha. Chú dê vui vẻ thật là một cái đại thông minh, dễ khôi hài. Mắt nhìn TV màn hình truyền lão sói xám cùng chú dê vui vẻ, Giang Triệt đắm chìm tâm thần, kiểm tra chính mình thu hoạch lần này. Cứ như vậy trong một giây lát công phu, Long Cửu Liên cái này suy tệ liền cho mình cống hiến gần 8 vạn điểm cảm xúc giá trị. Tiểu Long tử, tốt, đủ tinh thần, thật là không có mất mặt ta. Lấy Giang Triệt đối với Long Cửu Liên cái này Long Vương nhân vật chính hiểu rõ, hắn cũng không cảm thấy đối phương biết dễ dàng từ bỏ ý đồ, bây giờ nói không chắc ngay tại đến đây ngự cảnh Long Loan trên đường, trò hay mới vừa vặn mở màn. Nửa giờ sau, Bùi Vân Tịch hùng hùng hổ hổ trở về nhà. Mới vừa vào cửa, nàng liền không được run run cao thẳng tú khí mũi, wow, là sủi cảo mùi thơm. Đại tỷ, hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ đến làm sủi cảo ăn rồi? Nha, chúng ta Giang đại thiếu gia cũng tại a. Ta đã nói rồi, ngươi nếu là không tới, đại tỷ nàng nơi nào có cái gì nhàn tình nhã trí chuyên môn xuống bếp làm sủi cảo. Có mấy ngày không thấy, lao cặn bã nam, nghĩ tỷ tỷ không có. Bùi Vân Tịch tùy tiện mở miệng, trực tiếp ngồi vào Giang Triệt bên cạnh thân, một tay lấy trong ngực hắn Thẩm Yêu Yêu lấy ra, không nói hai lời liền hôn lên môi của hắn. Tiểu Di, ngươi lại khi dễ Yêu Yêu. Thẩm Yêu Yêu chừng một đôi mắt to, cứ như vậy nhìn xem cậu nam nữ không chút kiêng kỵ ôm hôn, vai hàm phình lên, lại manh vừa đáng yêu. Đáng giận Tiểu Di, ba thật vất vả mới có thời gian bồi Yêu Yêu một hồi, ngươi lại muốn cùng Yêu Yêu cướp. Hai người các ngươi, có thể hay không chú ý một chút hình tượng? Đừng dạy hư tiểu hải tử a. Bưng một bàn nóng hổi sủi cảo từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy một màn này, Thẩm Vãn Chi đều không còn gì để nói. Nàng cảm thấy Giang Triệt gia hỏa này ở đây là càng ngày càng làm cản, làm cái gì cũng không có người. Tứ muội cũng thật là, ngươi cần phải như thế gấp gáp sao? Thận trọng, thân là nữ hải tử thận trọng đâu. Sợ cái gì? Ngược lại Yêu Yêu còn là một cái tiểu thí hài nhi, nàng gì cũng không hiểu. Bùi Vân Tịch khuôn mặt từng hồng, hai đầu lông mày xuân ý rạng rỡ, dựa vào Giang Triệt vai bên cạnh, biểu lộ lười biếng mở miệng nói. Người nào nói? Yêu Yêu nhưng mà cái gì đều hiểu, Yêu Yêu có thể thông minh. Thẩm Yêu Yêu sờn đờ giờ ở ngực, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm túc nói, Yêu Yêu biết, Tiểu Di ngươi cùng ba dạng này ngôn môi miệng, liền sẽ mang thai, đúng hay không? Đến lúc đó, Yêu Yêu liền có để em dâu muội có thể cùng nhau chơi đùa rồi. Nói xong, tiểu nha đầu còn lộ ra một bộ dương dương đắc ý vẻ mặt nhỏ, nhìn có chút đắc ý phốc phốc. Ha 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 Yêu Yêu, ngươi nói đúng, không tệ, chính là như vậy. Đến lúc đó, Tiểu Di cho ngươi sinh cái để em dâu muội chơi đùa có hay không hảo? Bùi Vân Tịch trực tiếp cười phun ra, cười đến run rẩy cả người, trước ngực ổn hải cũng bắt đầu run run rẩy rẩy. Tốt lắm tốt lắm, Yêu Yêu muốn một cái muội muội, thì hi tất cả mọi người bị Thẩm Yêu Yêu cái này thiên chân vô tà u mê lên tiếng làm cho tức cười. Bầu không khí hài hòa lúc, chuông cửa lại tại lúc này mười phần đột ngột, không đúng lúc vang lên. Lenken, Lenken đã trễ thế như vậy, ai sẽ tới? Thẩm Vãn Chi đôi mắt thoáng qua một tia chần chờ, nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ, trời chiều tuổi xế chiều, mặt trời sắp lặn, bóng đêm liền muốn buông xuống. Tới rồi không có suy nghĩ nhiều cái gì, Thẩm Vãn Chi cởi xuống tạp dề, lê tiếng, bước nhanh đi tới cửa, mở ra cửa biệt thự. Giang Triệt trong mắt lóe lên một tia trêu tức, biểu lộ ngoạn vị nhìn chăm chú lên phương hướng cánh cửa. Không ngoài sở liệu, Tiểu Long Tử quả nhiên vẫn là tìm tới. Hán tử trên chỗ ngồi đứng dậy, dắt Thẩm Yêu Yêu tay nhỏ, trực tiếp đi về phía cửa. Thấy tình thế không đúng, Lãnh Thanh Thu cùng Bùi Vân Tịch liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng đi theo Giang Triệt bước chân. Xin hỏi, người tìm ai? Nhìn một chút trước người vị này sắc mặt cương nghị, thanh niên vóc người khôi ngô, lại nhìn một chút một bên khí chất lãnh diễm, tóc vàng mắt xanh hạt thủy. Huyền Sô, Thẩm Vãn Chi đôi mắt thoáng qua một tia chần chờ, không hiểu hỏi. Chính mình không biết, hẳn là đại tỷ hoặc tứ muội bằng hữu a. Đương nhiên là tìm ngươi. Nhiều năm không gặp, xem ra ngươi đã đem ta quên. Long Cửu Liên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt không bị khống chế nhìn về phía cùng Giang Triệt tay nhỏ kéo đến tay nữ nhi Yêu Yêu, nắm đấm bị hắn bóp cờ rốt văng rồi, lửa giận không bị khống chế bắt đầu ở nội tâm sôi trào. Tiểu tử, khuyên ngươi nhanh chóng buông ra Yêu Yêu tay, bản tọa còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Tìm ta? Thẩm Vãn Chi đại mi cau lại, từ trên xuống dưới đánh giá trước người nam nhân xa lạ, giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin hoảng sợ nói, ngươi, ngươi là Long Cửu Yên? Long Cửu Yên? Lời này vừa nói ra, Bùi Vân Tịch cùng Lãnh Thanh Thu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Cùng Thẩm Vãn Chi tương giao nhiều năm, không chỉ một lần nghe nàng từng nói tới hảo hữu Vương Như Tuyết gặp bi thảm tao ngộ, Long Cửu Huyền cái tên này, các nàng tự nhiên không xa lạ gì, cũng không phải chính là Yêu Yêu cái kia cha rồi sao? Nhị muội, nhị tỷ không phải nói ra hỏa này sớm đã chết ở bên ngoài, bây giờ như thế nào đột nhiên tìm tới cửa? Không tệ, ta chính là Long Cửu Huyền, ta trở về. A, cũng đã 7 năm, ngươi bây giờ trả lại làm gì? Ngươi như thế nào không trực tiếp chết ở bên ngoài? Ý thức được người đến là Long Cửu Huyền sau đó, Thẩm Vãn Chi trong nháy mắt thu hồi những ngày qua ôn nhu, giống như là biến thành người khác. Ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn, tràn ngập oán hận, âm thanh cũng là lạnh để người khắp cả người phát lạnh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Cửu Liên sợ là đã bị nàng giết chết không dưới 100.000 lần. Thẩm Vãn Chi không có quên, cũng sẽ không quên, nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, hảo tỷ muội cực khổ cũng là nam nhân trước mắt này mang tới. Nếu như không phải hắn 7 năm trước đột nhiên không từ mà biệt, như tuyết như thế nào có thể tương tư thành bệnh, tuổi còn trẻ liền buồn bực sầu não mà chết. Nàng là ôn nhu như vậy thiệt lương, như vậy mỹ hảo một người, sinh mệnh lại là vĩnh viễn như ngừng lại rực rỡ nhất tuổi tác, chết ở 25 tuổi rét lạnh vào đông. Tất cả những điều này đều là bởi vì nam nhân trước mắt này 7 năm trước không từ mà biệt. Hắn căn bản không xứng với Như Tuyết yêu. Long Cửu Uyên biết Thẩm Vãn Chi đối với chính mình hiểu lầm rất sâu, Long Cửu Uyên cũng không để ý nàng loại này ác độc mềm rùa, hắn mặt lộ vẻ xin lỗi, 7 năm trước ta sở dĩ không từ mà biệt, tất cả đều là có nguyên nhân. Ta biết, Như Tuyết tử, ta có từ chối không xong trách nhiệm, đây hết thảy đều tại ta, lần này về nước, ta là tới chỗ tội. Chương 495 Long Cửu Uyên xấu hổ không chịu nổi, chương 495 Long Cửu Uyên xấu hổ không chịu nổi chỗ tội. Như Tuyết cũng đã không ở nhân thế, ngươi lấy cái gì chỗ tội? Nếu như ngươi thật muốn chỗ tội, nên bây giờ lập tức ngay lập tức đi chết, mà không phải ở đây giả mù sa mưa giả bộ. Thẩm Vãn Chi cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ tràn ngập điểm ai, không lưu tình chút nào, một lần lại một lần thống kích lấy Long Cửu Uyên nội tâm nhạy cảm nhất vết sẹo. Nàng đối với Long Cửu Uyên thật sự là không có chút điểm hảo cảm, một chút xíu cũng không có. Nếu như Long Cửu Uyên có dù là một tia tinh thần trách nhiệm, trước kia không có không từ mà biệt, Như Tuyết thì đâu đến nổi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Là đích thân hắn tống táng Như Tuyết cả cuộc đời. Nếu như không có Long Cửu Uyên xuất hiện, Như Tuyết vẫn luôn lại là vương gia cao cao tại thượng đại tiểu thư, hạnh phúc mỹ mãn qua hết cả đời này, vô ưu vô lự. Đối với Long Cửu Uyên, Thẩm Vãn Chi có chỉ là căm thù đến tận xương thủy. Đều đã qua dòng dã 7 năm lâu, hôn đản này trả lại làm gì? Cùng chính mình tranh đoạt yêu yêu quyền nuôi dưỡng, hắn xứng sao? Thẩm Vãn Chi đối với Long Cửu Uyên hận thấu xương, cảm xúc giá trị 2, 3, 4, 5, 6 ta đối đầu Thẩm Vãn Chi cái kia lạnh lẽo như đao băng lạnh ánh mắt, nghe nàng chu tâm chi ngôn, Long Cửu Uyên hết đường chối cãi, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Trong đầu hiện ra vong thê rực rỡ nét mặt tươi cười, hắn đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Thẩm Vãn Chi mà nói, triệt để mở ra hắn cho tới nay đều không muốn đối mặt tàn khốc sự thật. Đúng vậy à, Như Tuyết chết, mình tuyệt đối có lấy thoát không ra trọng yếu quan hệ, nếu như mình trước kia không cùng theo sư tôn đi thẳng một mạch, kết quả có thể hay không hoàn toàn khác biệt. Vừa nghĩ tới vong thê qua đời cùng mình có to lớn quan hệ, Long Cửu Uyên trái tim liền bắt đầu không hiểu có rút đau đớn, khó có thể dùng lời diễn tả được cực lớn bi thương xông lên đầu, làm hắn xấu hổ và phẫn, xấu hổ vô cùng. Long Cửu Uyên xấu hổ không chịu nổi, cảm xúc giá trị 1, 4, 5, 7, 8 thầm. Thẩm giáo sư, ta biết, vô luận bây giờ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, năm đó ta sở dĩ không từ mà biệt, là thật có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ta lần này trở về cũng thật là vì chỗ tội, ta nguyện ý dốc hết quãng đời còn lại hết thảy đi bồi dưỡng yêu yêu, cho nàng thế gian này nhất là cực hạn tình thương của cha, hoàn mỹ nhất tuổi thơ. Long Cửu Uyên âm thanh run rẩy, hắn chính cực lực áp chế nội tâm mình bị thương. Phàm là đổi lại bất kỳ người nào khác, nếu như dám dùng loại giọng nói này cùng hắn Đường Đường Long Vương điện hạ nói chuyện, đã sớm bị hắn phất tay trấn áp, chết không toàn thây. Đối mặt Thẩm Vãn Chi cái này dưỡng dục nữ nhi yêu yêu nhiều năm ân nhân, Long Cửu Uyên rõ ràng làm không được như thế. Hắn là người luôn luôn ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, nội tâm của hắn tin tưởng, nếu như trước kia không phải Thẩm Vãn Chi thu dưỡng mình đáng thương nữ nhi, Như Tuyết sau khi đi, nàng một cái cơ khổ không nơi nương tựa đứa trẻ 3 tuổi, đối mặt tiền gia cùng vương gia đủ loại làm có dễ, nói không chừng ngày nào liền sẽ chết đói đầu đường, kết quả tốt nhất cũng là được đưa vào mộ gia viện một hồi, lần nữa phục khắc một lần hắn đã từng đi qua đường xưa. Tưởng tượng một phen loại kia hình ảnh, nội tâm hắn ấy nấy cảm xúc liền càng dày đặc, đồng thời càng thêm kiên định phải thật tốt bồi dưỡng yêu yêu, cho nàng một cái hoàn mỹ tuổi thơ quyết tâm. Lúc này không giống ngày xưa, hắn bây giờ đã không phải là trước đây cái kia tùy ý bưng ra, tiền ra đủ loại khi dễ chèn ép, nghèo rất mùng tơi điệu ti thanh niên. Hắn bây giờ là cao quý long vương, một tay che trời, trong tay nắm giữ gần ngàn tỷ USD thương nghiệp đế quốc, thủ hạ người tài ba lương tướng vô số, hắn hoàn toàn có năng lực để cho yêu yêu trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất công chúa nhỏ. Bồi dưỡng yêu yêu, cho nàng hoàn mỹ nhất tuổi thơ. Thẩm Vãn Chi dùng một loại nhìn trí trướng ánh mắt nhìn về phía Long Cửu Uyên, giễu cợt nói, "Long Cửu Uyên, bây giờ nói những thứ này, ngươi không cảm thấy có chút quá muộn sao? Ngươi dựa vào cái gì cho rằng yêu yêu sẽ nguyện ý cùng ngươi rời đi?" Đối với mình cái này dưỡng nữ, Thẩm Vãn Chi vẫn là cực kỳ thấu hiểu, nàng nhu thuận khả ái, băng tuyết thông minh, tính cách trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ liền đã hiểu rồi rất nhiều đạo lý. Coi như nàng chưa bao giờ tận lực dẫn đạo qua yêu yêu tư tưởng, tiểu nha đầu chắc chắn cũng đối vị này chưa từng gặp mặt cha ruột không có cảm tình gì, thậm chí là một loại chán ghét, bài xích. "Yêu yêu, ta là ngươi cha ruột Long Cửu Uyên, ngươi nguyện ý trở lại ba ba bên cạnh sao?" Nghe thấy lời ấy, Long Cửu Uyên nội tâm đột nhiên hiện lên rất nhiều dự cảm không tốt, ánh mắt của hắn khao khát nhìn về phía nữ nhi yêu yêu, hy vọng đối phương có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của mình. 7 năm trước không từ mà biệt, hắn thật sự bất đắc dĩ. Không muốn. Luôn luôn nhu thuận tiểu tử khả ái bây giờ cũng hoàn toàn đổi một bộ gương mặt, thần sắc băng lãnh, thái độ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ở Giang Triệt cùng Thẩm Vãn Chi trước mặt lúc cái chủng loại kia ngây thơ u mê. Nhìn xem trước người cái này cái gọi là cha ruột, Thẩm yêu yêu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhận hắn ý nghĩ. Đối với Long Cửu Uyên, nàng thực sự vô cảm, sinh nhi không dưỡng, uổng làm người cha. Mặc kệ Long Cửu Uyên đến cùng có như thế nào nỗi khổ tâm trong lòng, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ đối phương. Mẫu thân trước khi đi lúc như cũ đối với hắn nhớ mãi không quên, hắn lại không có thể trở lại gặp mẫu thân một lần cuối, thậm chí ngay cả một phong thư, một trận điện thoại, một lời giải thích cũng không có, chuyện này đều sớm trở thành trong nội tâm nàng một cây gai, mãi mãi cũng không có khả năng trừ bỏ. Nếu như Long Cửu Uyên có thể tại nàng gặp phải Giang Triệt ba ba phía trước trở về, nói không chừng nàng còn có thể suy nghĩ một chút cùng hắn rời đi, bây giờ tuyệt đối không thể. Tại nàng nhất là tuyệt vọng, cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm, là Thẩm Mộ Mị thu dưỡng nàng, lần nữa để cho nàng cảm nhận được nhà ấm áp, mấy cái gì gì đối với nàng cũng đều rất tốt. Tại nàng thống khổ nhất, lòng như cho ngội thời điểm, là Giang Triệt ba chữa khỏi nàng tiên tiên tâm mạch không được đầy đủ, để cho nàng có thể giống như là cái bình thường tiểu nữ hài nhi sinh hoạt, còn mang nàng đi khu vui chơi, tiếp nàng tan học, thay nàng nấu cơm, mua cho nàng bút bê gấu, bồi nàng chơi trò chơi nhỏ. Từng việc này, từng kiện, Thẩm Yêu Yêu vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa từng quên mất, cũng không dám quên mất. Trong lòng nàng, Giang Triệt cái này nghĩa phụ phân lượng, không thể nghi ngờ muốn quan trọng hơn cha ruột lòng Cửu Uyên rất nhiều, căn bản không thể đánh đồng. Thẩm Yêu Yêu đối với ngươi cảm kích và phần, cảm xúc giá trị 23567 lòng Cửu Uyên lần nữa mà bước, cảm xúc giá trị 21212 vì cái gì? Nhìn qua trước người giống như ập giống như khả ái tiểu nữ hài nhi, lại đối với chính mình cái này cha ruột nói ra như thế băng lãnh thấu xương lời nói, thậm chí không lưu bất luận cái gì chỗ trống, Long Cửu Uyên chỉ cảm thấy trái tim giống như là dao cắt giống như khó chịu. Loại cảm giác này, cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Yêu Yêu, ba ba trước kia rời đi thật sự có không kịp chờ đợi nỗi khổ tâm. Ngươi trở lại ba ba bên cạnh, ba ba đem hết thảy toàn bộ đều nói cho ngươi, có thể chứ? Ba ba cam đoan, nhất định sẽ dốc hết quãng đời còn lại đi bù đắp những năm này đối ngươi thua thiệt, nhường ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất tiểu nữ hài nhi. Long Cửu Uyên mắt hổ rưng rưng, song quyền nắm chặt, thanh âm run rẩy mở miệng. Hắn không xa vạn dặm từ America trở về sẽ gì cả tới gặp nữ nhi, vốn cho rằng lại là cha con thuận lợi nhận nhau, tương thân tương ái tiết mục, đánh chết hắn đều không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Đau, quá đau. Chương 496 nhất đau lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 496 nhất đau lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nỗi khổ tâm. Thẩm Yêu Yêu cười, bất quá nụ cười này cũng không phải là ngày xưa như vậy thuần chân u mê nét mặt tươi cười, mà là một loại lòng Cửu Uyên nhìn đơn giản muốn tan nát cõi lòng thê thảm nụ cười. Giờ khắc này, vô số cảm xúc bắt đầu ở lòng Cửu Uyên nội tâm xen lẫn. Tự trách, hối hận, ấy nấy. Long Cửu Uyên, ngươi biết ta mấy năm nay cũng là làm sao qua được sao? Bởi vì ngươi, mụ mụ bị vương gia đuổi ra khỏi cửa, gặp vương gia, tiền gia liên hợp chèn ép, tìm không thấy bất kỳ công việc gì, thậm chí ấm no cũng không thể thỏa mãn. Nếu không phải trước kia có Thẩm ma ma không ngừng giúp đỡ, Yêu Yêu nói không chừng đã sớm chết đói ở năm đó mùa đông. Lúc kia, ngươi ở đâu? Mụ mụ chết bệnh phía trước, đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, ngươi nhưng có sai người đưa qua một phong thơ, đánh qua một trận điện thoại. Luôn miệng nói có bao nhiêu yêu ta, cỡ nào yêu mụ mụ, ngươi nhưng có đi mụ mụ trước mộ tế điện qua một lần. Ta phía trước bị ốm đau dày vò, gần như sắp không kiên trì nổi thời điểm ngươi ở đâu. Nếu không phải Giang Triệt ba ra tay, ta bây giờ nói không chắc sớm đã rời đi trong nhân thế này. Mụ mụ vì ngươi cam nguyện bỏ qua vương gia đại tiểu thư phú quý hậu đại sinh hoạt, ngươi cũng không âm thanh không vang nhìn thấy rõ mà bỏ đi, nhiều năm qua bật vô âm tín, bây giờ trở về tới muốn ta tha thứ cho ngươi hết thể hành động. Long Cửu Uyên, ngươi không cảm thấy chính mình rất buồn cười đúng không? Giữa con chó đều biết phải thân cận chủ nhân, mụ mụ trước kia đối với ngươi tốt như vậy, ủy thân hạ gả, cùng ngươi chịu khổ, không oán không hối, nhưng ngươi cũng đã làm những gì? Long Cửu Uyên, ngươi chính là cái lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó phế vật đồ vật. Ta vĩnh viễn cũng không khả năng tha thứ ngươi. Chỉ có Giang Triệt mới là ta Thẩm Yêu Yêu ba ba. Ta có thể là Thẩm Yêu Yêu, có thể là Vương Yêu Yêu, cũng có thể là Sông Yêu Yêu, nhưng vĩnh viễn không thể nào là Long Yêu Yêu. Thẩm Yêu Yêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, không kiềm chế được nỗi lòng, không quan tâm hướng về phía Long Cửu Uyên chính là một trận cuốn vốn, tức giận nho nhỏ cơ thể đều đang không ngừng run rẩy, không kiêng nể gì cả phát tiết nội tâm nhiều năm qua tích góp cảm xúc. Thẩm Yêu Yêu hận không thể một cước đạp chết Long Cửu Uyên, cảm xúc giá trị 23444 tiểu nha đầu còn là lần đầu tiên trước mặt người khác thất thố như vậy, quả thực đem Thẩm Vãn Chi dọa cho phát sợ, nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, đem Thẩm Yêu Yêu ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng, an ủi tiểu nha đầu cảm xúc. Yêu Yêu, đừng kích động. Ngươi yên tâm, pháp viện đã sớm đem ngươi quyền nuôi dưỡng phán cho ta, Long Cửu Uyên không có khả năng thật sự mang ngươi rời đi, Thẩm ma ma sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Nếu như hắn dám làm loạn, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát. Đúng, báo cảnh sát. Nghĩ tới đây, Thẩm Vãn Chi vội vàng cấp một bên ăn dưa xem trò vui Bùi Vân Tịch một cái ánh mắt ra hiệu. Bùi Vân Tịch lập tức hiểu ý, nàng tiến lên một bước, lấy ra giấy sĩ quan cảnh sát tại trước mặt Long Cửu Uyên lung lay, lạnh lùng nói: Ta là Lâm Giang thành phố cảnh sát tổng cục hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Bùi Vân Tịch Long Cửu Uyên, hành vi hiện tại của ngươi đã dính líu lừa bán nhi đồng, ta khuyên ngươi lập tức ngừng, bằng không ta đem y pháp đối với ngươi tiến hành bắt. Thân mẹ hắn lừa bán nhi đồng, lao tử xem nữ nhi ruột thịt của mình cũng phạm pháp. Long Cửu Uyên cũng không để ý tới Bùi Vân Tịch cảnh cáo, cả người hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như một bộ cái xác không hồn, ánh mắt trống rỗng, ảm đạm vô quang, con ngươi tăng dã, sớm đã mất đi những ngày qua thần thái. Thẩm Yêu Yêu một lời nói, giống như là một thanh đao sắc bén nhất, từng đao tinh chuẩn không sai đâm ở phổi của hắn cái ống bên trên. Hắn biết mình rời đi những năm này, mẫu nữ hai người chắc chắn trải qua bất tận nhân ý, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại thê thảm như thế, thậm chí một trận luân lạc tới chết đói bên dưới. Hắn càng không có nghĩ tới Yêu Yêu đã từng còn mắc có tiên thiên tính chất bệnh tim, bây giờ cũng vừa mới bị chữa khỏi không có mấy tháng thời gian. Thì ra, những năm này, nàng thụ nhiều như vậy cực khổ cùng bị khuất. Thẩm Yêu Yêu mỗi một lần chất vấn, đều để hắn tự ti mặc cảm, xấu hổ không chịu nổi, hắn càng là có thể bản thân thực tế cảm nhận được nữ nhi kinh trải qua những khổ kia khó khăn, đau thấu tim gan. Đau, quá đau. Nhất là Thẩm Yêu Yêu câu kia ngươi chính là cái không bằng heo chó xuất sinh. Ta vĩnh viễn không thể lại là Long Yêu Yêu, càng là đối với Long Cửu Uyên nội tâm tạo thành 10.000 điểm sát thương bạo kích. Long Cửu Uyên hận mình không phải là thứ gì, xấu hổ không chịu nổi, cảm xúc giá trị 45456 Long Cửu Uyên đào thấu tim gan, cho rằng là chính mình cho Vương Như Tuyết mẫu nữ mang đến cực khổ, cảm xúc giá trị 27456 thật. Thật xin lỗi Long Cửu Uyên âm thanh run rẩy, nói ra ba chữ này, phản phất hút khô trên người hắn tất cả sức lực, nước mắt không bị khống chế bắt đầu ở hắn hốc mắt tích xúc. Giờ này khắc này, vị này trải qua vô số bờ vực sống còn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc thiết huyết ngạnh hắn cũng là nhịn không được lã chã rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đối mặt nữ nhi chỉ trích, khó có thể dùng lời diễn tả được cái nấy cùng bi thương cảm giác gần như sắp đem cả người hắn bao phủ. Yêu yêu, ngươi cho ba ba một cơ hội cuối cùng. Ba ba nhất định sẽ tận tâm tận lực đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Ba ba cam đoan, đời này cũng sẽ không khác cưới khác bất kỳ nữ nhân nào, ngươi mãi mãi cũng là ba ba tiểu bà bối. Long Cửu Uyên dùng tới một loại gần như khẩn cầu ngữ khí, than thở khóc lóc, hèn mọn đến trong bụi trần. Giờ khắc này, cái gì Long Vương điện chủ khí độ, cái gì tuyệt thế thiên tài phong thái, đều bị Long Cửu Uyên quên hết đi, hắn chỉ muốn lấy được nữ nhi tha thứ, để bù đắp chính mình đối với khi xưa cuộc sống thua thiệt. Không có khả năng. Sinh nhi không dưỡng, uổng làm người cha, Long Cửu Uyên, ta bây giờ chỉ có một cái ba ba, hắn chính là Giang Triệt. Thứ nay về sau, giữa ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt. Thẩm Yêu Yêu âm thanh lạnh đáng sợ, Trịnh Địa Hữu Thanh, Triệt để cùng Long Cửu Uyên hoàn thành cắt chém. Giống như chính nàng nói như vậy, nàng mãi mãi cũng không thể lại tha thứ trước mắt cái này lang tâm cầu phế nam nhân. Không. Long Cửu Uyên phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng buồn rầu hò hét, hai mắt đỏ thẫm, nội tâm tràn ngập bất lực, giống như là bị người tùy ý vứt bỏ tại ven đường một đầu chó hoang. Long Cửu Uyên lòng như cho nguội, cảm xúc giá trị 5555 Long Cửu Uyên đúng không? Không nghe thấy Yêu Yêu nói lời sao? Còn không mau xéo đi. Giang Triệt sửa sang cổ áo của mình, thư giãn một phen gân cốt, không nhanh không chậm đứng dậy. Nhìn lâu như vậy cho hay, cũng nên hắn ra sân biểu diễn. Quả nhiên, Thẩm Yêu Yêu tiểu nha đầu này thật là không có để cho chính mình thất vọng a. Tốt. Cứ như vậy một hồi thời gian xuống, Giang Triệt liền đã thu hoạch được gần 200.000 điểm cảm xúc giá trị, cả người đơn giản không cần quá sảng khoái. Ngươi là Giang Triệt. Ta Long Cửu Uyên một đời làm việc, cần gì phải hướng người khác. Long Cửu Uyên ánh mắt băng lãnh nhìn qua hắn, còn nghĩ phóng vài câu ngoan thoại, nói còn chưa dứt lời, Giang Triệt to mồm liền đã mời đến trên mặt của hắn. Ba. Thanh thúy cái tắt vang dội âm thanh triệt để tứ phương, Long Cửu Uyên nửa bên gò má cấp tốc sưng, không đầy một lát liền thành đầu heo, sưng lên lao cao, nhìn thế nào như thế nào hài hước, có thể thấy được Giang Triệt hạ thủ lực đạo chi hung ác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Còn một đời làm việc, cần gì phải hướng người khác giảng giải. Làm sao, ngươi là bức vương Trần Bắc Huyền a? Cơ trí Long Vương. Chương 497 lần này là thật sự xấu rồi. Chương 497 lần này là thật sự xấu rồi. Ngươi. Long Cửu Uyên trực tiếp bị Giang Triệt bất thình lình một cái tát cho đánh mập bức, giận không kìm được theo dõi hắn, ánh mắt như muốn phun lửa. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôn trướng tiểu nhi, cũng dám đối với cao cao tại thượng Long Vương điện hạ vung to mồm. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ta cái gì ta? Lao tử đánh chính là ngươi. Giang Triệt cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, lại làm một cái miệng rộng tử rơi xuống. Ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Long Cửu Uyên một tấm đầu heo khuôn mặt rất nhanh biến được đối sưng, nửa bên phải gương mặt đồng dạng cấp tốc sưng, răng đều bị Giang Triệt cho phiến rơi mất mấy quả. Ân. Nhìn như vậy liền đối xứng nhiều nhìn qua Long Cửu Uyên cái này thảm không nỡ nhìn tạo hình, Giang Triệt hài lòng nở nụ cười, liên tiếp gật đầu, tựa hồ đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Ngươi Long Cửu Uyên cảm giác chính mình sắp bị tức điên rồi. Người con mẹ nó, thật là một cái không giảng võ đức tối đồng đốc, liền không thể trước chờ lao tử nói hết lời. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi tên phế vật này, ngươi là thế nào có khuôn mặt dám trở về? Ngươi có biết hay không chính mình mang đến cho Yêu Yêu cỡ nào nghiêm trọng tâm lý thương tích? Giang Triệt to mồm giống như mưa rơi đông đúc rơi xuống, một chút lại một lần hô đến Long Cửu Uyên trên mặt. Một tát này đánh ngươi bất nhân bất nghĩa, bỏ vợ khí nữ, nhiều năm qua đối với Yêu Yêu không quan tâm, ngươi chính là tên xuất sinh. Một tát này đánh ngươi uổng phận làm con, lang tâm cầu phế, phụ lòng yêu đua của ngươi như tuyết. Một tát này đánh ngươi không cần biết liên, Yêu Yêu đã có bây giờ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt, ngươi trả lại làm gì? Giang Triệt quất khởi kình, to mồm một khắc không ngừng rơi xuống. Thẩm Yêu Yêu ở một bên nhìn hứng khởi, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thương phấn hô lớn nói, quất hắn, dùng sức quất hắn, hút chết hắn chó nha. Ba ba, thay Yêu Yêu hung hăng giáo huấn cái này lão khọn. Thẩm Văn Chi, Lanh Thanh Thu, Đùi Vân Tịch, Hát Thầy, Huyền Sổ, không hề nghi ngờ, Thẩm Yêu Yêu chu tâm chi ngôn, lại một lần đối với Long Cửu Uyên nội tâm tạo thành 10.000 điểm sát thương bạo kích. Nhìn một chút không ngừng cờ tung bay trợ uy Thẩm Yêu Yêu, lại nhìn một chút sắp bị to mồm tát choáng váng Long Vương điện hạ, Hát Thầy dễ nhìn khoe miệng hung hăng run rẩy, cái chán tràn đầy hạt tuyến. Gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất toát ra băng lãnh bên ngoài biểu lộ, suýt nữa muốn không kèm được. Nàng không rõ, vì cái gì Long Vương điện hạ đối mặt Giang Triệt thế công lại không nghĩ đến đánh trả, bị người một mực đánh miệng rộng tử chơi rất vui sao? Nàng có lòng muốn nhúng tay, đem Long Vương điện hạ từ to mồm vòng xoáy giải cứu ra, làm gì tu vi không đủ, bị Giang Triệt khí thế khóa chặt, khó mà chuyển động một chút. Hạt thuật khiếp sợ không tên, cảm xúc giá trị 9999 Long Cửu Uyên sắp nổ tung, cảm xúc giá trị 23456 ngươi. Thằng nhãi danh ngươi dám? Long Cửu Uyên muốn rách cả mí mắt, gắt gao che lấy chính mình sưng đỏ gương mặt đau đớn gò má. Tức sùi bọt mép, chán nổi gân xanh lên, cả người sắp bị tức đến chất bích phân ly. Hắn không rõ, vì cái gì đối mặt Giang Triệt to mồm thế công, chính mình vậy mà lại theo bản năng không dám phản kháng. Người trẻ tuổi trước mắt này, tu vi lại còn muốn trên mình. Cái này không khoa học. Chính mình thế nhưng là cao cao tại thượng Long Vương điện hạ, vạn người không được một tuần dương đạo thể a. Ta cái gì ta? Thừa dịp bản thiếu còn không có triệt để phát hỏa, xéo đi nhanh lên. Một hơi rút Long Cửu Uyên mấy chục cái to mồm, Giang Triệt chỉ cảm thấy một hồi tâm tình vui vẻ, toàn thân không nói ra được thông thái dễ chịu. Sướng rồi. Lần này là thật sự sướng rồi. Không thể không nói, loại này rút Long Vương to mồm cảm giác là thực sự tốt. Nói xong, căn bản muốn không cho Long Cửu Uyên bất luận cái gì cơ hội cãi lại, Giang Triệt đột nhiên đá ra đùi phải, một chiêu gió thu quét lá bảng, thế lại lực trầm, thế không thể đỡ, mang theo vạn quân cự lực, thẳng bức Long Cửu Uyên mặt. Long Cửu Uyên vô ý thức đưa tay tiến hành đón đỡ, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Phanh! Giang Triệt một cước này, rắn rắn chắc chắc đạp đến Long Cửu Uyên mặt, hắn ngũ quan bặm mẻo, cảm giác cả người như là bị một chiếc vận tốc 100 mã bách đốn vương hung hăng va chạm, thân hình không bị khống chế bay ngược mà ra. Liên tiếp bay ngược mà ra xa mấy chục mét, Long Cửu Uyên thân hình mới trực tiếp cắm vào đến một cái đổ đầy rác rưởi thùng rác. Đầu lưng xuống, chân hướng lên trên, hai chân không được đặt loạn, tạo hình không nói ra được hài hước. Ha ha ha, chết cười yêu yêu rồi, ha 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 ba ba, ngươi cũng thật là lợi hại nha. Nhìn thấy Long Cửu Uyên bộ dạng này hài hước lại thê thảm bộ dáng, Thẩm Yêu Yêu mặt mũi cong cong, che lấy bụng dưới chi chi cười cái không được, chỉ cảm thấy ba của mình thật sự là quá lợi hại rồi. Hừ hừ, Long Cửu Uyên về sau dám đến một lần, liền để ba ba đánh nằm bẹp hắn một lần. Giang Triệt bình tĩnh thu hồi đùi phải, mắt liếc một bên vóc người nóng bỏng, tóc vàng mắt xanh a gái tây mỹ nữ, nhàn nhạt mở miệng, như thế nào, ngươi cũng nghĩ thử một chút loại này tự do bay lượn cảm giác. Hát lời. Huyền Số nhìn chằm chằm Giang Triệt một mắt, không hề nói gì, đặt bút ra cao, trực tiếp quay người rời đi. Nàng nhưng không có Long Vương điện hạ loại kia kỳ hoa xu hướng bị ngược đãi, càng không muốn bị nam nhân này một trận đánh tơi bời. Yêu yêu, cảm giác thế nào? Có hay không dễ chịu một chút? Đợi cho Hạt Thủy rời đi, Giang Triệt ngồi xổm người xuống, đem Thẩm Yêu Yêu tiến trong ngực, cười ha hả mở miệng hỏi. Ừ, yêu yêu cảm giác thật nhiều rồi. Hắc hắc. Đa tạ ba ba thay yêu yêu giáo huấn tên rác rưởi kia hỗn đản. Đây là yêu yêu ban thưởng ba ba. Thẩm Yêu Yêu vội vội va va gật cái đầu nhỏ, bẹp một ngụm liền hôn ở Giang Triệt bên mặt, mắt to đều còn trở thành hình trăng lưỡi liềm. Cho tới nay tích xúc trong tim cảm xúc bây giờ bị một buổi sáng phóng thích, tiểu nha đầu chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, vẫn là ba ba đối với chính mình tốt nhất, kỳ hi được rồi, đừng ở chỗ này chờ đợi, sủi cảo đều phải lạnh, nhanh đi ăn cơm đi. Hung hăng thỏa mãn một đợt ăn dưa dục vọng, Lãnh Thanh Thu đứng dậy, mở miệng nhắc nhở. Nàng đưa tay tại Thẩm Yêu Yêu trắng nón gương mặt nhẹ nhàng chọc chọc, ngôn ngữ tràn đầy trêu chọc. Đều người lớn như vậy rồi còn muốn quấn lấy ngươi dượng, tiểu nha đầu, xấu hổ hay không? Hắc hắc. Một bên khác, chờ Hạt Thủy một lần nữa tìm được Long Cửu Uyên thời điểm, cả người hắn đã từ trong thùng rác dây ruộng tới đi ra, đang điên cuồng ho khan, lau sạch lấy trên mặt đủ loại ô uế. Phi phi phi, ai như thế không có lòng công đức, vậy mà tại trong thùng rác đổ cất chó. A a a, đơn giản tức chết ta rồi. Bây giờ, Long Cửu Uyên cái này tạo hình không thể bảo là không hài hước, đủ loại canh thừa còn lại nước hết một mặt, khóe miệng còn có tí tí máu tươi không bị khống chế ra bên ngoài tràn ra, bị Giang Triệt một cước đá ra không lớn không nhỏ nội thương. Để cho Long Cửu Uyên không thể chịu đựng được, canh cánh trong lòng vẫn là cái kia mấy chục cái to mồm. Với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy chậm chậm tới, lại tại chính mình ba em ở bên ngoài dừng bước lại Hạt Lợi, Long Cửu Uyên càng là giận không chỗ phát tiết, tức giận nói, Hạt Lợi, vừa mới ta bị Giang Triệt đánh tới bậy, ngươi như thế nào không xuất thủ? Em, Long Vương đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích loại chuyện này, cho nên mới không có tùy tiện ra tay. Hạt Lợi vẫn như cũ một bộ ta rất khóc biểu lộ, hai tay cắm vào túi, âm thanh rất lạnh rất nhạt, lời nói ra lại là để cho Long Cửu Uyên hơi kém ngất đi. Ta đường đường Long Vương, cũng không phải cái gì run em mở, ta bệnh tâm thần á ưa thích bị đánh.